Chương 1698, phản bội chân tướng. Chương 1698, phản bội chân tướng bên kia. Thẩm Yến đám người kia, trên đường đi tất cả đều vô cùng yên tĩnh, không nói một lời, cho đến vào nội thành, đi vào Vụ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà trước cửa cũng là như thế. Thuộc hạ gặp qua ba vị trưởng lão. Trước cửa thủ vệ thấy vậy người tới cùng nhau cung kính hành lễ, chẳng qua lại coi như không thấy rồi đồng hành Thẩm Yến, cùng với Thẩm Túy này tại trong lầu đồng dạng thân phận không thấp trưởng lão. Cũng không phải là bọn hắn không biết hai người, mà là vì ngày xưa vị kia tổng chấp đại nhân đã mất thế, hắn thương quan người tự nhiên thì đi theo mất lòng người. Chẳng qua đối với chúng thủ vệ ân cần thăm hỏi, tam đại trưởng lão lại không một người đáp lại, đều là xanh mặt, bước nhanh vào phủ mà đi. Gặp tình hình này, bọn thủ vệ mặc dù cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng cũng không dám nói gì, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau liền tiếp theo phòng thủ bản trước. Thiên Sơn giới chủ đâu? Vừa đến tổng chấp đường, Xích Phát trưởng lão liền khí thế hung hăng nói, từ Thẩm trưởng không bị nuốt, hắn liền thay vào đó trấn thủ tại đây. Đường bên trong một lão giả đáp lại, Thiên Sơn giới chủ trước đây có việc hồi phủ đi, từng lưu lại lời nói các ngươi quay về có thể trực tiếp đi chỗ đó tìm hắn. Xích Phát trưởng lão nhíu mày, dưới mắt thời buổi rối loạn, trong lầu chính cần phải có nhân chủ cầm đại cục, hắn lúc này không ở chỗ này trấn thủ hồi phủ làm cái gì? Ta đây cũng không biết, có thể các ngươi đi liền biết. Lão giả mỉm cười trả lời. Nhưng khi hắn tầm mắt rơi ở một bên Thẩm Yến trên người lúc, ánh mắt bên trong nhưng không khỏi lóe lên mấy phần tiếc hận. Thẩm Trường không cũng không phải hắn phụ tá đời thứ nhất tổng chấp, nhưng không hề nghi ngờ là trong đó cực kỳ có tài năng, thậm chí một số phương diện ngay cả tổng đà chủ cũng không sánh nổi. Cho nên khi lấy được Thẩm Trường không phản bội thông tin về sau, hắn cũng là hồi lâu cũng không thể nào tiếp thu được, cho tới bây giờ cũng đối với cái này trong lòng còn có hoài nghi. Nhưng bất đắc dĩ nguyên nhân nào đó, hắn lại không cách nào kiểm chứng. So với Xích Phát trưởng lão hùng hổ dọa người có chỗ khác nhau, Kim Đồng trưởng lão thì là không thất lễ đếm được chắp tay nói, đa tạ Thanh Hoa tiền bối báo cho biết, chúng ta này liền đi Thiên Sơn giới chủ phủ đệ. Đối với vị này so với chính mình bối phận cao hơn không ít lão nhân, trong lòng của hắn vẫn luôn cất giữ kính sợ. Thay đổi tuyến đường đi hướng Thiên Sơn giới chủ phủ đệ trên đường. Từ Ngọc trưởng lão cao mày, dường như có chút tâm thần không yên dáng vẻ, lo lắng nói, không biết sao, trong lòng ta không hiểu có chút bất an, dường như có cái đại sự gì muốn xảy ra. Thẩm Yến hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, các ngươi tin vào kia Thiên Sơn lão quỷ sằng luôn, làm chuyện xấu, như thế nào lại an tâm? Xích Phát trưởng lão không phục nói, bây giờ tất cả không rõ, ai đúng ai sai còn không có biết, ngươi thì đừng tưởng rằng phụ thân ngươi thì nhất định là chính nghĩa kia phương, cố gắng sự phản bội của hắn chính là thật. Những lời này, cho dù bây giờ mạng của chúng ta nắm giữ trong tay ngươi, ta cũng muốn nói. Thẩm Yến lạnh mặt nói, vậy chúng ta thì mỏi mắt mong chờ. Một lát sau, một đoàn người đã đến Thiên Sơn giới chủ phủ đệ, đồng dạng ở vào trong nội thành. Thiên Sơn giới chủ, chúng ta đã đem Thẩm Yến mang đến, còn xin đem Thẩm trưởng không mang ra, cũng tốt mau chóng rơi hắn phản bội chi thực. Càng làm cho người nào đó triệt để hết hy vọng. Hắn liếc Thẩm Yến một chút, trong lòng lại bổ sung một câu. Nhưng mà qua hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy Thiên Sơn giới chủ hiện thân, chỉ là trở đến một câu truyền âm. Đem người lưu lại, các ngươi thì có thể đi về, Thẩm trưởng không phản bội chi tội đã định, các ngươi không cần xoắn xuýt tại đây. Cái này, Xích Phát trưởng lão quay đầu cùng hai cái lao huynh đệ liếc nhau, trong lòng không khỏi lại tăng lên mấy phần lo nghĩ. Mặc dù hắn từ biết được Thẩm trưởng không phản bội sự tình liền luôn luôn oán giận ở đây, hắn không thể đem này ngày bình thường liền thấy ngứa mắt giá hỏa nghiêm trị không tha. Nhưng nói đi thì nói lại, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hoài nghi. Lúc trước sở dĩ sẽ đích thân đi Táng Thần Sơn đem Thẩm Yến mang về, thì chính là vì điều tra rõ chân tướng sự thật, để phòng trong quá trình lại sinh biến cố. Mắt thấy tóc đỏ đám người không có rời đi ý nghĩa, lại đến một tiếng truyền âm liền hơi không kiên nhẫn rồi. Thế nào, các ngươi vì sao còn không lui xuống, lẽ nào là không tin được bản tọa không? Kim Đồng trưởng lão mở miệng nói, Thiên Sơn đại nhân ngài hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không ý này. Chỉ là tổng chấp chức quyền cao chức trọng, Thẩm Trường không phản bội nguyên nhân còn cần tra ra, bằng không sợ là sẽ phải cho trong lầu chôn xuống không ổn định hạt giống. Còn nữa, Thẩm Trường không đảm nhiệm tổng chấp hay là năm đó tổng đà chủ chính miệng điểm tướng, nếu không bằng chứng vô cùng xác thực, chỉ sợ ngài cũng không tốt hướng bên ấy bằng giao. Dứt lời, trong phủ liền lâm vào một mảnh yên lặng. Tam đại trưởng lão đều là lặng lặng chờ đợi Thiên Sơn giới chủ đáp lại, cũng không dám thúc giục. Thẩm Yến thì không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không thấy mảy may bối rối, thậm chí còn có chút buồn cười. Bởi vì hắn đúng phụ thân phẩm tính có chút đầy đủ tín nhiệm, nhận rõ trái phải rõ ràng, tuyệt sẽ không làm thông đồng cùng phái ác tặc sự tình. Qua hồi lâu, giọng Thiên Sơn giới chủ mới lại lần nữa truyền đến, các ngươi làm thật muốn biết chân tướng? Đúng. Kim Đồng trưởng lão kiên quyết nói. Vậy thì tốt, các ngươi đến đây đi. Chỉ thấy một đạo lưu quang theo phủ đệ chỗ sâu phóng tới, hóa thành một con thương lừng, chấn động nhìn hai cánh đỉnh trệ giữa không trung. Đuổi theo nó, chờ các ngươi đến rồi, tự nhiên liền hiểu. Sau đó, tam đại trưởng lão liền mang theo Thẩm Yến, đi theo thương lừng phi hành hồi lâu, mãi đến khi đến phủ trung tiểu thế giới rất nơi sâu xa một mảnh hoang nguyên. Chỗ nào đang có một đạo tóc bạc trắng thon dài thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn. Xích Phát trưởng lão trầm giọng hỏi, ngươi là người nào, sao không thấy Thiên Sơn giới chủ? Nam tử tóc bạc xoay người, lộ ra một tấm thanh tú tuấn tiếu khuôn mặt, có thể kia đối híp lại hẹp dài đôi mắt lại toát ra khẽ khẽ tà khí. Vẹn vẹn ánh mắt đụng vào nhau, liền có thể để người có loại không rét mà run cảm giác. Nam tử tóc bạc lại cười nói, ta gọi Ngân Nguyệt, là Thiên Sơn giới chủ cố ý sắp đặt tới đón đợi các ngươi. Ngân Nguyệt, nghe được cái này có chút tên xa lạ, ba vị trưởng lão đều là sức sở, bọn hắn cũng không còn nhớ Vụ Vân lâu, hoặc là Thiên Tâm Thành có nhân vật như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, thực lực đối phương tuyệt không tại bọn hắn dưới ba người. Xích Phát trưởng lão không khách khí chút nào nói, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh chóng nhường chúng ta đi gặp Thiên Sơn giới chủ, can hệ trọng đại, cho không được trì hoãn. T. tên là Ngân Nguyệt mà cười cười lắc đầu, không, các ngươi nghĩ đến không thấy được hắn rồi, hắn sở dĩ để cho ta ra mặt, đơn giản không nghĩ tự mình ra tay mà thôi. Nghe vậy, ba vị trưởng lão lập tức biến sắc, cảnh giác nói, lời này của ngươi là ý gì? Nam tử tóc bạc thản nhiên nói, tự nhiên là diệt khẩu. Chương 1699, Ngân Nguyệt thần sứ chương 1699, Ngân Nguyệt thần sứ dứt lời, thanh niên tóc bạc quát tay, bầu trời lập tức mở tối rất nhiều, chỉ thấy một vòng trăng non chậm rãi từ trong vân hải nổi lên. Giờ khắc này, Vũ Vân lâu tam đại trưởng lão đồng thời cảm giác có cổ vô hình áp lực tác dụng tại rồi trên người, khiến một thân pháp lực vận chuyển chậm chạp, thể nội huyết khí cũng biến thành vũng bùn trệ tắc, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng mơ hồ có loại muốn rơi xuống cảm giác. Đây là Ngân Nguyệt Nhiếp Thương Cung, ngươi là giới Hải Minh? Không, ngươi chính là kia cổ Minh Ngân Nguyệt thần sứ. Xích Phát trưởng lão kinh hãi, theo thanh niên tóc bạc thi triển lĩnh vực trên nhận ra lai lịch. Thanh niên tóc bạc mặt nén mỉm cười, nhún nhún vai nói, vừa rồi bản thần sứ liền đã báo qua danh hiệu, các ngươi sao còn như thế sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra? Chết tiệt, nguyên lai Thiên Sơn lão tặc mới thật sự là kẻ phản bội, thiệt thòi ta còn luôn luôn đúng tên kia lễ kính có thừa, quả thực là mắt bị mù. Từ trước đến giờ tính tình nóng nảy, Xích Phát trưởng lão đấm ngực dậm chân, hận không thể chụp tới chính mình một đôi bằng hiệu. Giờ phút này, dù là lại phản ứng trì độn xuẩn tài cũng có thể thấy rõ rồi, thật sự bán vụ Vân Lâu, thông đồng cùng Minh, kẻ phản bội chính là Thiên Sơn giới chủ. Lúc trước hắn hàng loạt hành động là thuần túy vu oan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng. Nó mục đích khoảng chính là muốn cho mọi người có một vào trước là chủ đất tượng, nhận định thẩm trưởng không chính là kẻ phản bội, từ đó hiểm hộ thân phận của mình. Thẩm tổng chấp, là lão phu có lỗi với ngươi a. Xích Phát trưởng lão trong lòng rất là ảo não, ấy nấy xấu hổ vô cùng. Những ngày gần đây, từ hắn biết được thẩm trưởng không phản bội thông tin sau đó, trong bóng tối không biết mắng người ta bao nhiêu lần, ngay cả tổ tông cũng thăm hỏi. Cho tới hôm nay mới hiểu được là oan uổng người tốt. Bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực giết ra ngoài. Thẩm Yến vẫn nộ quát. Mặc dù hắn không cam lòng tại mấy cái mắt mở lao ra hỏa oan uổng cha mình, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng thì âm thầm lưới lòng một đại khẩu khí. Bất kể nói thế nào, chí ít chân tướng đã để lộ, phụ thân cuối cùng trầm oan đắc biết rồi. Kim đồng trưởng lao trước tiên đem Thẩm Yến bảo hộ ở sau lưng, Yên Thiên Kim Luân thì đã lấy ra, nét mặt cảnh giác chằm chằm vào trước mặt thanh niên tóc bạc. Hắn tu vi tất nhiên so ra kém Thẩm tổng chấp, càng không sánh được cái kia có thể xưng biến thái Tôn Tiểu Không, nhưng ba người bọn hắn lúc này lại thì không còn định phong. Cho dù liên thủ liều mạng, phần thắng cũng không lớn. Trong chốc lát cân nhắc sau đó, Kim đồng trưởng lao âm thầm cho hai cái lao huynh đệ truyền âm nói, hai vị sư huynh, thực lực đối phương ngang ngược lại tại đỉnh phong, chính diện liều mạng tại chúng ta bất lợi, không bằng ta ngăn chặn hắn, các ngươi trước mang Thẩm Yến đi. Không được, ta không đồng ý. Xích Phát trưởng lao ngắt lời nói, muốn đi cùng một chỗ, cho dù hôm nay hai kiếp khó thoát cũng muốn chết cùng một chỗ. Kim đồng trưởng lão đội vàng giải thích nói, Xích Phát sư huynh, ta không phải muốn đưa chết, có Yên Tiên Kim luôn tại, cho dù kéo không được thời gian quá dài, cũng không trở thành thời gian ngắn bị thua, nghĩ giữ được tính mạng vẫn là có thể. Xích Phát trưởng lão không có trả lời. Kim đồng trưởng lão nói tiếp, bây giờ chân tướng đã rõ, quan trọng nhất là phải trả Thẩm tổng chấp một trong sạch, vạch Trần Thiên Sơn lão tặc âm mưu, giả sử nhường tổng đà đông đảo đồng môn là kẻ xấu nắm trong tay, chúng ta lại há có thể xứng đáng tổng đà chủ một phen tín nhiệm cùng vũ trọng. Lời nói ở đây, Xích Phát trưởng lão cuối cùng là thỏa hiệp, vậy thì tốt, nhưng ngươi nhất định bảo đảm phải kiên trì lên, và vi huynh giết trở lại tới. Ừm. Kim đồng trưởng lão gật đầu. Nhưng này thời lại nghe Tiên Ngân Nguyệt thần sứ nói, các ngươi không nên uổng phí tâm tư, cũng đừng hòng lưu lại ai ngăn chặn ta, những người khác đảm bệnh. Hôm nay mấy người các ngươi đều phải chết tại đây. Chỉ thấy thanh niên tóc bạc kia dựng thẳng kiếm chỉ, đạo một chữ, tật. Dứt lời, kia vòng treo ở nô lên cao trăng non lập tức ngân huy lấp lánh, đúng lúc này rủ xuống vô số đầu ngân sắc thất liên, bay thẳng Thẩm Yến mấy người khí thế hùng hổ mà đến. Kim đồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên tay ấn quyết biến hóa, phía sau kim luân đột nhiên phân hóa ra nặng nề với ảnh, vô số xưa cũ ký tự mãnh liệt mà ra, giống như một cái đi ngược dòng nước màu vàng kim sông lớn. Làm ngân huy thất liên đụng vào màu vàng kim sông lớn, chỉ một thoáng, thần quang sáng chói, màu vàng kim ánh sáng màu bạc đem kia hơi có vẻ mờ tối thiên địa chiếu rọi còn hơn nhiều ban ngày. Giống như kinh lôi nổ vang từng tiếng chấn động cửu tiêu, bên hai không dứt. Các ngươi chạy ngay đi, nếu không ta không cách nào toàn lực phát huy Yên Tiên Kim Luân chi uy. Vừa mới giao thủ, Kim đồng trưởng lão liền cảm giác được không nhỏ áp lực, không khỏi vội vàng lớn tiếng thúc giục. Tiên Tiên Kim Luân tuy mạnh, có thể áp chế thần đạo đại viên mãn, nhưng hắn bây giờ lại là nọ mạnh hết đà, không phát huy ra hắn 2-3 phần 10 uy năng. Dựa theo này nhìn tới, hắn sợ là không kiên trì được bao lâu. Các ngươi ai cũng đi không được. Ngân Nguyệt thần sứ hét lớn một tiếng, phá cho ta. Lời vừa nói ra, rủ xuống thiên mà xuống cái kia đạo đạo ngân sắc thất liên phảng phất là nghe được tướng quân mệnh lệnh binh sĩ, trở nên hung hãn vô cùng. Ngắn ngủi mấy tức, liền có vô số đầu ngân sắc thất liên đánh xuyên màu vàng kim trường hạ, như lạc tiên mũi tên quân tiết. Thấy thế, Kim đồng trưởng lão kinh hãi, đội vàng biến hóa thủ ấn, sau lưng nặng nề kim luân hư ảnh lần lượt bay ra, nằm ngang ở mọi người đỉnh đầu, hóa thành phòng ngự chi thuẫn. Sau đó chẳng qua trong nháy mắt, kia từng đạo ngân sắc thất liên đã đánh vào kim thuẫn phía trên, đem nó đập run rẩy không thôi. Như thế liên tục không ngừng công sát đại thuật, làm cho vốn là trạng thái không tốt Kim đồng trưởng lão khó mà ngăn cản, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Kim đồng sư đệ, ta đến giúp ngươi. Từ Ngọc trưởng lão hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra một tôn không cao không thấp pháp tướng, vừa vặn chống đỡ kia lung lay sắp đổ màu vàng kim tâm chắn. Đồng thời hắn nói ra, Xích Phát sư minh, ta lưu lại trợ Kim đồng sư đệ, ngươi mang tiểu tử kia đi trước, chúng ta sau đó đuổi theo. Các ngươi. Xích Phát trưởng lão mắt đều đỏ, hắn thật rất muốn cùng lão các huynh đệ kề vai chiến đấu, nhưng lại thực sự như muối bỏ bể. lúc trước chịu Tôn Tiểu Không một quyền kia quá lợi hại rồi, suýt nữa bị đánh bạo, thương tới bản nguyên. Lúc này hắn như ép ở lại, chẳng những không có giúp đỡ, ngược lại còn có thể biến thành liên lụy, cho nên cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng rời đi. Hai vị sư đệ các ngươi chịu đựng, ta nhất định sẽ mang cứu binh trở về. Dứt lời, Xích Phát trưởng lao tay vừa lộn, một cô vô hình lực lượng bao lấy Thẩm Yến, lập tức liền bước ra bỏ chạy. Cũng không liệu còn chưa đi ra bao xa đã có một nữ tử ngăn cản bọn hắn đường đi. Thấy rõ người tới, Xích Phát trưởng lao trong lòng giật mình, Huyết Cơ, người sao tại đây? Tiếp lấy hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lẽ nào hãm hại Thẩm tổng chấp sự tình thì có ngươi một phần? Nữ tử từ chối cho ý kiến, lại cũng không có làm khó Xích Phát trưởng lao cùng Thẩm Yến, mà là mặt không thay đổi thừa phong cùng hắn hai người gặp thoáng qua. Nếu có cơ hội nói cho Thẩm trưởng không một tiếng, ta sẽ không để cho hắn tuyệt hậu, hai chúng ta thanh. Chương 1700, bán bộ giới chủ. Chương 1700, bán bộ giới chủ. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thực sự là hưởng phí bản giới chủ một phen vung trồng. Tối tăm không mặt trời, chỉ có lôi đỉnh hiện lên mới có thể đem lại một chút quang minh chấn ma ngục bên trong. Thiên Sơn giới chủ mặt tâm trầm, thử lạnh một tiếng nói. Tất nhiên chỉ là một bộ phân thân, có thể hắn trong phủ đệ phát sinh tất cả nhưng cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Cho nên tại Huyễn Cơ trong phủ hiện thân trước tiên hắn liền hiểu rõ rồi. Cách đó không xa, cùng Thiên Sơn giới chủ đối lập Thẩm Trường không nghe được câu này nhắc tới, khoảng năng lực đoán ra đã xảy ra chuyện gì, không khỏi mở miệng châm chọc nói, như ngươi bực này chỉ vì bản thân ham muốn cá nhân, không tiếc nguy hại muôn dân ác đồ, bất luận cái gì vứt bỏ ngươi người đều là trí giả, thuộc về bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ai ngờ Thiên Sơn giới chủ lại là không những không giận mà còn cười. Thẩm Trường không, ta nhìn xem ngươi lúc này sắp lại thành người cô đơn, hay là tiết kiệm một chút khí lực nghĩ về sau sao kẻ đóa bụa cô đơn kéo dài hơi tàn đi. Nghe vậy, Thẩm Trường không nhíu mày, lão cậu, lời này của ngươi là có ý gì? Trong lòng của hắn sinh ra loại dự cảm xấu. Thiên Sơn giới chủ âm hiểm cười một tiếng, đáp phi sở vừa nói, trước đây nhi tử kia của ngươi vừa bị người vì thiên lôi chấn giết, chắc hẳn còn chưa theo trong bi thương đi ra đi. Nghe xong lời này, Thẩm Trường không lập tức giận dữ, đây còn không phải là hắn không biết nhìn người, nối giáo cho rằng có loại kia kết cục đơn thuần gieo gió gặt bão. Lời tuy là như thế cứng nhắc, bất cận nhân tình, nhưng này vị Thiết Huyết tổng chấp hai mắt cũng đã dần dần phiếm hồng, thậm chí năng lực mơ hồ lóe ra thủy quang. Thẩm Hồng dù sao cũng là cốt nhục của hắn chí thân, máu mủ tình thâm. Thiên Sơn giới chủ từ chối cho ý kiến tiếp tục nói, Thẩm Hồng cái chết tạm dừng không nói, nhưng ngươi nếu không khẳng bàn giao cùng dung phái mấy cái lao bất tử mưu đồ, kia Thẩm Yến coi như thì đi theo bước Thẩm Hồng theo gót rồi. Ngắn ngủi điều chỉnh, Thẩm Trường không đã qua loa bình phục tâm trạng, hít sâu một hơi âm thanh run nhẹ nhẹ nói, Thiên Sơn lao tặc, ngươi cũng ít tại đây dọa người. Yến Nhi đã nhập táng thần sơn, lượng ngươi thì không có câu chuyện thật đuổi tới bên trong đi đạo thủ, huống chi bên cạnh hắn nhưng còn có Diễm đại nhân đi theo. Thiên Sơn giới chủ mặt lộ đắc ý lắc lắc đầu nói, thực sự ngại quá, tóc đỏ bọn hắn đã xem tiểu xuất sinh kia mang về, bây giờ ngay tại bản giới chủ phủ bên trên. Về phần ngươi nói kia Diễm đại nhân, nghe nói là một đạo vào táng thần sơn, đến mức đến bây giờ đều không có thông tin, chỉ sợ đã gấp ở bên trong đi. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, chỗ kia ngay cả bản giới chủ cũng không dám tự ý vào. Thẩm Trương không cười lạnh, a, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Thiên Sơn giới chủ nói, tin hay không vậy liền chính mình nhìn xem rồi. Dứt lời, chỉ gặp hắn ống tay háo lật một cái, một mặt màn sáng liền xuất hiện ở Thẩm Trường không trước mặt, trong đó rõ ràng là một chỗ vừa mới trải nghiệm kịch liệt giao phong chiến trường. Có hai tên lão giả lẫn nhau đỡ lấy miễn cương đứng thẳng, theo hai người kia đẩy người chật vật cùng với khỏe miệng vết máu liền có thể nhìn ra, hắn bị thương không nhẹ. Ngoài ra còn có một tên nam tử tóc bạc đang cùng một trang dung yêu mị cung trang nữ tử đối lập. Từ Ngọc trưởng lão, Kim Đồng trưởng lão, bọn hắn đây là ở địa phương nào? Còn có cùng Huyễn Cơ giao đấu nam tử kia lại là người nào? Trả lời ta. Thẩm Trường không trợn mắt nhìn chất vấn, đến tận đây hắn mới hiểu được trước mắt tình thế không cho phép lạc quan. Tự nhiên là tại bản giới chủ phủ bên trên, điểm này mới vừa rồi không phải đã nói qua sao? Thiên Sơn giới chủ không nhanh không chậm nói, Thẩm Trường không, bản giới chủ lại cho ngươi một cơ hội, nói ra các ngươi mưu đồ, bằng không kẻ đóa bụa cô đơn bốn chữ trong đó chi ba liền đem ở trên thân thể ngươi ứng nghiệm. Ngươi dám? Thẩm Trường không hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tặc, ngươi nếu dám động đến bọn hắn, ta bảo đảm Vũ Vân lâu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, kết quả của ngươi lại so với quần mình những ác tặc kia thê thảm gấp trăm lần nghìn lần. Đúng không này uy hiếp, Thiên Sơn giới chủ lại vẻ mặt sao cũng được, lợn chết không sợ nước sôi nói, sự việc đi đến bây giờ tình trạng này, ngươi cảm thấy ta không đúng bọn hắn độc thủ, kết cục rồi sẽ tốt. Thiên Sơn giới chủ trong mắt lóe lên hung quang, nảy sinh ác độc nói, ta đã sớm không có đường lui, do đó, ngươi thì không có đường lui. Ngươi, Thẩm Trương không khó thở nghẹn lời, lại không thể làm gì, không có chút nào phản chế thủ đoạn. Thiên Sơn giới chủ tiếp lấy nắm lên một nắm đấm, mười hơi bên trong, ngươi như lại không khẳng bằng dao, vậy bọn hắn đều phải chết. Ngươi kia còn sót lại nhi tử cũng giống vậy. Thẩm Trường không im lặng không nói, hai cái tự nhiên rủ xuống trong tay áo đã là song quyền nắm chặt, không ngừng run rẩy, trong lòng càng là hơn chính kích liệt thiên nhân giao chiến. Huyễn Cơ cùng Yến Nhi là hắn ở trên đời này yêu người, hắn không nghĩ chết. Có thể dung phái bố cục nhiều năm mới thật không dễ dàng xếp vào của mình nhãn tuyến lại là cứu vớt thiên hạ muôn dân tại thủy hỏa quan trọng nhất. Với lại những kia nhãn tuyến cơ bản cũng đều bị thanh trừ, bây giờ chỉ còn trong đó tầm thường nhất một thạc quả cỡ tồn, thực sự không cho sơ thất. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, mau chóng lựa chọn. Bằng không sợ ngươi hối hận chi không kịp. Thiên Sơn giới chủ nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Thẩm Trường không lúc này tất nhiên tiến thoái lưỡng nan, Thiên Sơn giới chủ càng là hơn nét mặt căng cứng, đánh cờ thắng bại ngay tại một cái chớp mắt, một khi bỏ lỡ tiên cơ, không thể truy hồi. Nhưng mà theo thời gian dần dần trôi qua, mười hơi đã qua, Thẩm Trường Không cuối cùng là cũng không nói gì, ngược lại cuối cùng như chút được gánh nặng. Huyễn Cơ, Yến Nhi, còn có Hồng Nhi, các ngươi đi trước một bước, ta phía sau liền sẽ đuổi theo trên các ngươi. Thẩm Trường Không khí tức tấn mãnh kéo lên, xông phá rồi thần đạo đại viên mãn hạn chế, thần lực lại đã xảy ra thủy biến, hóa thành một loại khác quy tắc. Đây là giới lực. Thiên Sơn giới chủ sắc mặt đại biến, sợ hai nói, ngươi lại dưới loại tình huống này chỉ nửa bước bước vào giới chủ cảnh. Tỉ mị cảm thụ lấy tự thân loại đó chưa bao giờ thể nghiệm qua huyền ảo lực lượng, Thẩm Trường Không trong hai con ngươi sát cơ phun trào, lão cẩu, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn hủy đi ngươi đạo này thân ngoại hóa thân. Trước đây, cho dù hắn đã đứng ở thần đạo đỉnh cao nhất, thần đạo đại viên mãn, nhưng ở giới lực giới chi quy tắc trước mặt nhưng như cũng không chịu nổi một kích. Cho dù Thiên Sơn giới chủ một bộ phân thân cũng sẽ đem hắn thoải mái nắm bóp. Nhưng bây giờ thần lực đã bắt đầu lộ sắc thành giới lực, sơ bộ nắm giữ bộ phận giới chi quy tắc, đã có lực đánh một trận rồi. Gặp tình hình này, Thiên Sơn giới chủ luống cuống, nếu rơi vào tay Thẩm Trường Không dứt khoát hủy đi đạo này phân thân, vậy hắn thế tất thụ trọng thương. Thế là đội vàng hòa hoan nói, Thẩm Trường Không ngươi khác xúc động, có thể chúng ta còn có chỗ thương lượng. Thẩm Trường Không hừ lạnh nói, muộn, hôm nay ngươi tất chết một bộ phân thân. Mà ở hắn sắp ra tay thời khắc, vô thức liếc nhìn màn sáng một chút, đã thấy đến trong đó lại xuất hiện một đạo lạ lâm thân ảnh. Là một tên thân mang màu đen vũ y thiếu niên. Mà cùng lúc đó, có khác một nam một nữ hai bộ quen thuộc gương mặt xuất hiện ở bên người hắn. Thẩm Trường Không đại hỉ, Diễm đại nhân, Ly đại nhân, nguyên lai các ngươi không sao. Hỏa Tam bật cười nói, chúng ta năng lực có chuyện gì, ngươi nghĩ cái gì đấy? Hồ Ly thì trong tay ngọc chậm rãi mọc ra một thanh băng kiếm, vừa rồi đó là ngươi khó được đột phá cơ hội tốt, chúng ta không muốn đánh nhiễu, nhưng thế đó, lao ra hỏa này thì giao cho ta. Chương 1701, không chịu nổi một kích. Chương 1701, không chịu nổi một kích. Ngươi là người nào? Thiên Sơn giới chủ trong phủ đệ, tóc bạc trắng như là thác nước rủ xuống ngân nguyệt thần sứ nhìn về phía vô thanh vô tức xuất hiện tại thiếu niên ở trước mắt người, nét mặt nghiêm trọng. Lúc này, hắn nguyên bản bộ kia phong khinh vân đạm cùng ung dung không đội sớm đã không còn sót lại chút gì. Trước mặt này người khoác hắc vũ y địa thiếu niên, chỉ là lặng lặng đứng ở đó liền dẫn cho hắn cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhường hắn không rét mà run. Nhưng đối với ngân nguyệt thần sứ chất vấn, hắc vũ y thiếu niên chỉ là khinh miệng cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Ngân nguyệt thần sứ không vui nói, bản thần sứ chẳng cần biết ngươi là ai, ta cùng minh làm việc ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không sợ là muốn chọc đại phiền toái. Đối mặt một không biết sâu cạn cương địch, hắn không cách nào dự báo phần thắng bao nhiêu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem bối cảnh sau lưng trước lộ ra đến, hy vọng có thể mượn nhờ của minh thanh thế làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà đối với cái này, hắc vũ y lìa người thiếu niên lại khịt mũi coi thường, có chút buồn cười nói, tại đây, ngươi lại vẫn dám lấy của mình tên uy hiếp bản tọa. Chớ có quên rồi, nơi đây thế nhưng tại người ta vụ vân lâu địa bàn. Người thiếu niên hai tay quanh ôm tại trước ngực, không đội không chậm, hướng hờ nói, bản tọa tuy nói không thường tại ngoài người đi, nhưng đối với ngươi của mình trung nhân hiện nay như chuột chạy qua đường tình cảnh nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít hơi có nghe thấy. Giả sử ngươi thân phận này truyền vào Thiên Tâm Thành, đến lúc đó sợ là không cần đến bản tọa ra tay, ngươi liền phải bị hợp nhau tấn công đi. Ngân Nguyệt Thần Sứ hừ lạnh nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần còn nhớ bất lo chuyện người, bằng không sau này ngươi tất có đại họa. Hắc Vũ Y thiếu niên nhún nhún vai nói, bản tọa cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng à, nhưng ai để ngươi không có mắt, hết lần này tới lần khác tìm tới là nhà ta chủ thượng bằng hữu, bản tọa sợ là không nghĩ quản cũng không được rồi. Ngân Nguyệt Thần Sứ hai con ngươi híp lại, giọng nói rét lạnh nói như vậy, ngươi là không phải không thể can thiệp. Hắc Vũ Y thiếu niên cười nói, đó là tự nhiên. Ngân Nguyệt Thần Sứ hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy coi như chẳng thể trách ta rồi, dù là phải bỏ ra chút ít đại giới cũng muốn đem ngươi cùng nhau diện sát ở đây. Dứt lời, chỉ gặp hắn vây tay, một phương nham màu xám thạch tấn liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Đúng lúc này hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên thạch tấn, chỉ một thoáng phong vân đột biến, càn khôn ảm đạm, lôi đình nhận ngấp. Thấy thế một thân màu hồng cung trang yêu mị mị phụ kinh hãi, vội vàng mở miệng nhắc nhở, đạo hữu cẩn thận. Trên tay hắn kia phương thạch tấn nên là sư tôn ta Thiên Sơn giới chủ vận, có khống chế này vùng trời nhỏ khả năng. Không sai, này phương thiên địa trấn áp vật. Ngân Nguyệt Thần Sứ khỏe miệng thấm ra máu tươi, cũng không biết là hắn lúc trước cắn chốt lưỡi bố trí, hay là cái khác. Bản thần sứ có nó nơi tay, này phương trong thiên địa tất cả đạo pháp quy tắc cũng đều nắm trong tay, muốn tiêu diệt các ngươi dễ như trở bàn tay. Ngân Nguyệt Thần Sứ áo bào phân phật, tóc tung bay, nguyên bản tấm kia thanh tú tuấn lãng khuôn mặt, bây giờ nét mặt đã bặm mẹo, trở nên dữ tợn đáng sợ. Lúc này cả người hắn đều có chút sưng mù, toàn thân trên dưới tản ra lệ khí. À, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắc Vũ Y thiếu niên khinh thường cười một tiếng, một chút liền khám phá trong đó mánh khóe, chỉ là thần đạo đỉnh phong, ngay cả giới lực cũng chẳng biết vật gì, thì dám cưỡng ép vận dụng giới bảo. Ta nhìn xem đều không cần động thủ, không bao lâu, chính hắn liền phải bị giới lực ma diện. Cái này, lẫn nhau đỡ lấy kim đồng tử ngọc hai vị trưởng lão nhìn nhau sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa có quan hệ với giới lực mà nói đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Cung Trang Mỹ Phụ thì như có điều suy nghĩ, nàng lúc trước ngược lại là từng nghe sư tôn Tiên Sơn giới chủ đề cập cùng loại sự tình. Cùng lúc đó, thiên biên hai thân ảnh hối hạ ngự không mà đến, một già một trẻ, chính là lúc trước rời đi Xích Phát trưởng lão cùng Thẩm Yến. Bọn hắn vốn định đi đầu chạy đi, có thể mại hà này tọa phủ đệ đã cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, căn bản là không có cách thoát thân, độn không thể độn. Lại thêm chi lúc này thiên địa dung chuyển, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về và người khác hội hợp. Ta quân tiền bối. Thẩm Yến xa xa liền nhận ra người khoác màu đen vũ y người thiếu niên, vui mừng quá đỗi, lập tức thì an tâm rất nhiều. Tuy nói hắn cũng không biết hắn thực lực chân chính, nhưng theo hắn trước đó đôi câu vài lời bên trong năng lực nhìn ra, tuyệt đối đã đưa thần giới chủ liệt kê. Hắc Vũ Y thiếu niên gật đầu, Thẩm Yến tiểu hữu là Diễm đại nhân cùng chủ thượng bằng hữu, xưng hô một tiếng chủ thượng ban tên Hắc Vũ thuật điện, tiền bối hai chữ không dám nhận. Lúc trước, Tô tiểu không ngại Tà quân tên quá chiêu diêu, thế là liền thuận miệng cho đổi cái Hắc Vũ hai chữ. Tà quân dù có không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thẩm Yến hỏi, Hắc Vũ tiền bối, ngài tới đây là tôn huynh sắp đặt. Cho dù sửa lại xưng hô, nhưng tiền bối hai chữ hay là lưu lại, rốt cuộc cái kia có cấp bậc lễ nghĩa cùng kính sợ cũng không thể hoàn toàn không để ý. Hắc Vũ y lý thiếu niên cũng đồng dạng chưa quá nhiều xoắn xuýt ở đây, chi tiết nói, Hắc Vũ phụng chủ thượng chi mệnh luôn luôn cùng sau các người một bên, theo vào thành bắt đầu. Nguyên lai là như vậy, Thẩm Yến cười khổ nói, nếu sớm biết có Hắc Vũ tiền bối trông nom, người trẻ tuổi lúc trước cũng không trở thành như vậy chật vật rồi. Hắc Vũ Tà quân cười cười nói, Thẩm Yến tiểu hữu chớ trách, chủ thượng sở dĩ an bài như vậy, tự nhiên là có lo nghĩ của hắn. Hắn ý vị thâm trường liếc xích phát trưởng lão ba người một chút, âm dương đạo, những người khác nên nhiều gõ một cái, nếu không có thể nào phân rõ tốt xấu. Nghe nói như thế, tam đại trưởng lão không khỏi mặt mò đỏ ửng, bọn hắn tự nhiên nghe ra được Hắc Vũ ý trong lời nói, điểm chính là bọn hắn. Sắc mặt trắng bệnh kim đồng trưởng lão chê cười nói, Hắc Vũ đại nhân dạy phải, ta đợi sau khi trở về chắc chắn khắc sâu kiểm điểm. Hắn lần này bị thương nặng nhất, khí huyết phù phiếm, thần hồn thì chịu không nhẹ thương tích. Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng, không chút nào cho mặt mũi nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng bản tọa giáo huấn, nếu không phải chủ thượng nể tình Thẩm Yến tiểu hữu mặt mũi, bản tọa đã sớm đem mấy người các ngươi mắt không mở bóp chết rồi. Nghe vậy, tam đại trưởng lão đều là cười khan vài tiếng, che giấu chính mình nội tâm lung túng. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Xa xa, sớm đã dung nhan đại sửa, làn da rỉ ra máu tươi thẩm thấu hơn phân nửa ngân bảo cùng tóc bạc trắng ngân nguyệt thần sứ trợn mắt nhìn. Đại chiến trước mắt, lại vẫn như thế như không có chuyện gì xảy ra Hàn Huyền, các ngươi không khỏi cũng quá không đem bản thần sứ để ở trong mắt. Hắc Vũ cười nhạo nói, ngươi nên cảm tạ bản tọa để ngươi sống lâu rồi trong khoảng thời gian này. Ngân Nguyệt thần sứ ngửa mặt lên trời cười to, nói quá không biết ngượng, bây giờ bản thần sứ có này giới binh nơi tay, chưa hẳn liền sợ rồi ngươi. Thạch Đấn nơi tay, hắn cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, giống như chỉ cần vùng tay một cái, giữa thiên địa vạn đạo vạn pháp đều vì hắn trưởng khống. Giơ tay nhấc chân liền có thể nhường càn khôn lật úp, nhật nguyệt điên đảo. Hắc Vũ hờ hững nói, ngươi có thể không sợ, nhưng ngươi không thể không có chết, an tâm lên đường đi đi. Dứt lời, hắn đưa tay một chút, chỉ thấy một tia ô quang trong nháy mắt hoa phá trường không, xuyên thủng ngân nguyệt thần sứ ấn đường mà qua, không chịu nổi một kích. Chương 1702, mất cả trí lẫn trải. Chương 1702, mất cả trí lẫn trải. Chấn ma ngục trong, thiên sơn giới chủ mắt thấy màn sáng bên trong chưa từng dự liệu được kết cục đầu tiên là giật mình, tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, các ngươi thì không nên cao hứng quá sớm. Cho dù ngân nguyệt kia ngu xuẩn được giải quyết lại như thế nào, chỗ kia phủ đệ sớm đã cùng bản giới chủ thể thế giới tương dung, hắn vào trong không khác nào tự chui đầu vào lưới. Thiên sơn giới chủ nhìn về phía màn sáng bên trong kia người mặc huyền sắc vũ y thiếu niên thân ảnh, trong mắt hiện ra sát ý, mặc dù hắn cũng không hiểu rõ hắn là như thế nào né qua cảm giác của hắn chui vào, nhưng này dù sao cũng là hắn mở thế giới, có thể chúa tể vạn đạo vạn pháp. Cho dù cùng là giới chủ, một khi lâm vào trong đó cũng phải nếm chút khổ sở. Với lại đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Giả sử có thể đem tên này cùng cảnh tu sĩ trấn áp, sau đó từng bước đem luyện hóa hấp thụ, vậy hắn rất nhiều năm khó được tiến thêm tu vi liền có đột phá có thể. Thiên sơn giới chủ trong lòng mừng thầm, bình thường dù là phí hết tâm tư đều chưa hẳn có thể đem một con phù hợp con mồi dẫn vào hắn chi bẫy, nhưng hôm nay đã có nhân chủ di chuyển đưa tới cửa, thật đúng là không tưởng tượng được thu hoạch. Uy, ta nói ngươi cái lao tiểu tử nội tâm trình diễn xong chưa? Thiên sơn giới chủ trong lòng đắc ý thời khắc, lại nghe một đạo mang theo mấy phần bùa cợt âm thanh lọt vào tai. Thiên sơn giới chủ mắt thấy đối diện thanh niên lão kẻ ngốc nhìn chính mình, không khỏi hừ lạnh nói, đến tột cùng chỉ là suy nghĩ chủ quan hay là hiện thực, ngươi lập tức liền gặp được rồi. Dứt lời, trên tay hắn nhanh chóng kết ấn. Màn sáng bên trong chỗ bắn ra kia phương tiểu thế giới, trong nháy mắt cảnh tượng luân chuyển. Nguyên bản mắt trần có thể thấy trời cùng đất đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là hoàn toàn lạnh lẽo bóng tối không gian, sâu không thấy đáy. Hắc Vũ tiền bối, đây là? Gặp tình hình này, Thẩm Yến sắc mặt đột biến, thân ở như thế một phương quỷ quệt khó lường nơi, hắn lại có chủng muốn bị bóng tối nuốt hết cảm giác, làm cho hắn dùng mình, không rét mà run. Những người còn lại, như là Huyễn Cơ, Kim Đồng trưởng lão đám người, dù là tu vi sớm đã đến thần tam chi cảnh, có thể giờ này khắc này vẫn là cảm giác sâu sắc bất lực. Tại đây vô biên vô tận mặt tối trước, bọn hắn tự giác nhỏ bé cũng chỉ là lâu nghị không khác chút nào. Hắc Vũ không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định là phương thiên địa này chủ nhân buộc nghịch một ít thủ đoạn, muốn đem chúng ta vây chết ở đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hơn phân nửa là Thiên Sơn lão tặc muốn diệt khẩu. Thẩm Yến nét mặt căng thẳng, vừa giận lại sợ, còn có một chút không cam tâm. Bây giờ hắn mới tìm ra trong lầu chân chính nội gián, còn chưa kịp tới công khai, vì phụ thân tẩy đi oan khuất đâu, hắn cũng không muốn ngược lại ở loại địa phương này. Hắc Vũ cười cười, trấn an nói, đừng lo lắng, thì hắn điểm ấy là hạnh, đối phó một ít yếu gà giới chủ vẫn được, với ta mà nói thùng rông kêu to. Yếu gà? Giới chủ? Nghe được này cực kỳ xa lạ tìm từ tổ câu, Huyễn Cơ đám người đều không do khỏe miệng giật một cái, khi nào yếu gà cái từ này cũng có thể treo giới chủ phía trước. Phải biết, loại kia cấp độ đại năng có thể từng cái cũng có thông thiên triệt địa khả năng. Phàm là năng lực thành tựu giới chủ chính quả, không chỉ được thiên phú tâm cảnh tuyệt cao, cơ duyên xảo hợp càng không thể thiếu, ước vạn vạn thiên tiêu cũng khó khăn đưa ra một. Chính là bực này ngang trời dọc đất nhân vật, có đó không trước mặt thiếu niên trong miệng lại trở thành yếu gà rồi. Lúc không còn sớm, ta hiện tại thì mang bọn ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nói xong, Hắc Vũ duỗi ra ngón tay, thời hợt cách không đạch một cái, chỉ thấy kia bóng đêm vô tận lập tức liền bị phá vỡ một đường vết rách. Xuyên thấu qua ti lọn chiếu vào ánh sáng, mọi người lờ mờ có thể thấy được bên ngoài sự vật, Huyễn Cơ nhận được, đó chính là bên ngoài phủ cảnh đường phố. Chúng ta đi. Hắc Vũ tay áo hất lên, cuốn lên bên cạnh mấy người hóa thành lưu quang xông ra bóng tối mà đi. Bên kia, Thiên Sơn giới chủ khẽ môi nhếch lên vết máu, chính trận mắt hốc mồm nhìn qua màn sáng, lúc này trong đó không có mờ ai, chỉ còn lại một đạo chậm chạp khép lại vết nứt. Vừa rồi bị Hắc Vũ y thiếu niên cưỡng ép phá vỡ thể thế giới, hắn tự nhiên thì chịu chút ít cường thế. Cái này, làm sao có khả năng? Hắn đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, vì sao dễ dàng như thế có thể phá vỡ thế giới của ta? Thiên Sơn giới chủ nhất thời hoảng hồn, không biết làm sao, cả người cũng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Dù hắn làm sao cũng không hề nghĩ rằng, vốn đã rơi vào bẫy con mồi, cuối cùng lại tùy tiện đánh vỡ lưới vong nên ngang rời đi. Đây thật là đánh cá không thành, sai bị giao long phá vỡ ngư cụ, ngược lại bị hắn gây thương tích. Chẳng qua trải qua chuyện này, hắn nhưng cũng nhìn ra mình cùng đối phương chi ở giữa chênh lệch, mặc dù cùng là giới chủ, nhưng lại có chia cao thấp, khác rất xa. Thiên Sơn giới chủ lúc này lại không gan ở lâu, quay người liền muốn thoát khỏi này nơi thị phi. Ai ngờ đường lui muốn bị chặn đứt. Tay cầm tam xích băng phong, toàn thân tản ra rét lạnh sát ý, nữ tử váy trắng trước một bước ngăn ở trước người hắn. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Sơn giới chủ ánh mắt hung ác, dường như một con cùng đồ mặt lộ, muốn cùng người liều mạng ắt lang. Tuy nói ta không biết ngươi nữ nhân này được cỡ nào đẩy trời cơ duyên, năng lực theo cựu giai trực tiếp vượt qua thần đạo, một bước lên trời đến giới chủ. Nhưng lão phu cũng không phải dễ chơi, dù chỉ là một bộ phân thân, cũng sẽ để ngươi này mới ra đời tân tân giới chủ nỗ lực cũng đủ lớn đại giới. Hồ Ly không nói, hờ hững cầm kiếm tới gần. Thẩm Trương không có chút lo lắng nói, Diễm đại nhân, Thiên Sơn lão tặc đặt chân giới chủ chi cảnh rất nhiều năm, lại quỷ kế đa đoan, ta sợ Ly đại nhân. Có thể lời còn chưa dứt liền bị bên cạnh Diễm đại nhân một im lặng thủ thế ngắt lời. Yên tâm đi, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, vì tiểu Ly bây giờ tu vi, muốn đối phó hắn như là dao mổ trâu giết gà. Dứt lời, Thẩm Trương không chỉ cảm thấy trước mặt một hồi cảnh tượng luân chuyển, lại tập trung tinh thần, hắn cùng bên cạnh Diễm đại nhân đã xa xa thối lui, rời xa trấn ma ngục giải đất trung tâm. Mà bên ấy, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hai cố cường hạn giới lực đối bính, vỡ nát vô tận hư không, thời gian đình trệ, đạo và pháp cũng bị ma diện, tất cả trấn ma ngục cũng vì đó run rẩy không thôi. Chỉ là quan sát từ đằng xa, Thẩm Trương không liền cảm giác sâu sắc khó mà giữ vững tâm thần, chỉ cảm thấy một thân sơ sơ khai thủy thuế biến thần đạo pháp lực đều muốn phá thể mà ra rồi. Đến bây giờ hắn mới hiểu được mình cùng chân chính giới chủ còn có đoạn chênh lệch không nhỏ. Suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, tuyên bố muốn liều đi Thiên Sơn giới chủ đạo này phân thân, bây giờ nhìn tới đây tựa hồ là chuyện tiếu lâm. Thật động thủ, hắn sợ là dùng không bao nhiêu hiệp liền phải lại lần nữa bị cầm xuống. Xa xôi bên ngoài, một đạo ngồi xếp bằng tại mênh mông hắc hải phía trên lão giả đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đỏ như máu, khóe mắt như là bị thương như ác lang gào thét. Ghê tởm, dám hủy lão phu phân thân, lão phu nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề. À, cùng thể thế giới liên thông trong phụ thiên địa bị đánh xuyên, còn gãy cô phân thân có thể hắn thẹn quá hóa giận. Xa xa một đạo bất mãn âm thanh truyền đến, Thiên Sơn, ngươi mỏ mẫm gọi cái gì, dọa lao tử cái nhảy này. Thiên Sơn giới chủ hừ lạnh một tiếng, lão phu nghĩ hô thì hô, liên quan gì đến ngươi. Dứt lời, một đạo áo bào đen chiếu thân thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa, rộng rãi mũ trùm hạ chuyển ra trận trận thâm trầm tiếng cười. Ta xem là Thiên Tâm Thành bên kia thế của ngươi không chế không được nữa đi. Minh bên trong phí hết lớn như vậy kình, mới đem Thiên Tâm Thành bên trong những giới chủ kia cũng dẫn ra, cho ngươi sáng tạo cơ hội, nếu rơi vào tay luyện thiên trưởng lão hiểu rõ ngươi làm hư chuyện, ngươi đoán sẽ là kết cục gì? Thiên Sơn giới chủ sắc mặt không để lại dấu vết biến đổi, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Hắc Bảo Nhân quay đầu nhìn về phương xa, có chút tâm trí hướng về nói, Thiên Sơn, có đôi khi ta còn thực sự thật hâm mộ ngươi, thân ở Vụ Vân lâu cao vị, năng lực tự do tại các phương đạo châu hành động, thưởng thụ thế gian phong nguyệt. Không như ta à? Từ năm đó hiến tế thanh diệp sau đó liền luôn luôn núp ở này âm u đầy tử khí vô biên hải bên trên, muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Hắn tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhìn có chút hả hê nói, chẳng qua về sau chúng ta còn kém không nhiều rồi. Chương 1703, rửa sạch oan khuất, tổng chấp trở về chương 1703, rửa sạch oan khuất, tổng chấp trở về đại chiến đã mất màn. Nhưng mà chấn ma ngục trong một phương tiểu thế giới lại thật lâu không thể bình phục, thiên địa rừng không ngừng run dậy. Trong đó bị chấn áp hung đồ, dù là ngày xưa lại làm sao tội ác chồng chất, bị giam giữ ở đây vạn năm xuân thu đều chưa từng mài đi đầy người lệ khí. Nhưng bây giờ lại dường như cũng sợ vỡ mật, co rúm lại tại góc hoảng loạn. Chỉ vì vừa rồi thoáng như diệt thế đại chiến quá mức dọa người, cho dù giờ phút này đã kết thúc, bọn hắn nhưng như cũng không cách nào theo hồi hộp bên trong lấy lại tinh thần. Từng cái hoảng hốt lo sợ, còn đang ở sợ chính mình tác động đến, rơi vào cái hình thần câu diệt kết cục. Hồ Ly thu kiếm trở về. Trận chiến này nàng dù chưa đem hết toàn lực, nhưng là cảm nộ không ít, dù sao cũng là thành tiểu giới chủ trận đầu báo cáo thắng lợi, tự nhiên sẽ đối với cái này cảnh giới có mới lĩnh hội. Chỉ tiếp diện sát chỉ là một bộ phân thân, bằng không thu hoạch càng nhiều. Hồ Ly buồn bã nói, nếu đây là kia Thiên Sơn giới chủ bản tôn liền tốt, như thế liền có thể cho hắn tìm kiếm hồn, đạt được nhiều hơn nữa tình báo. Kỳ thực mấu chốt nhất vẫn là nàng trận chiến này chưa tận hứng, đã không kịp chờ đợi phải sát nhập đối phương lão xảo, một hơi chiến thống quái rồi. Hòa Tam đã hiểu ý nghĩ của nàng, cười lấy trấn an nói, tức phụ nhi, muốn tìm ra những kia trong khe cống ngầm chuột thì không nhất thời vội vã, có thể không bao lâu, chính bọn họ thì hiện ra. Ừm. Hồ Ly không yên lòng gật đầu. Một bên, mới vừa từ quan chiến bên trong thu hồi tâm thần Thẩm Trưởng không chắp tay nói, nhận được nhị vị đại nhân xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Hồ Ly mỉm cười nói, Thẩm tổng chấp không cần phải khách khí, dễ như trở bàn tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Thẩm Trương không muốn đang không có gì, có thể nghe nói như thế, khóe miệng vẫn không khỏi kéo ra. Trong lòng tự nhủ diệt sát một đạo giới chủ phân thân cái này cần kinh thế hành động vĩ đại khi nào cũng có thể dùng dễ như trở bàn tay hình dung rồi, nhân tâm không cổ a. Thẩm Trương không gượng cười hai tiếng, đề nghị, nhị vị đại nhân, không bằng chúng ta hay là rời đi trước nơi đây đi, này trấn ma ngục là thật không phải cái nói chuyện nơi tốt, ha ha ha. Được. Hòa Tam hai người vui vẻ đáp ứng. Bên kia, Tóc Đỏ, Tử Ngọc, Kim Đồng ba vị trưởng lao thoát khốn sau trước tiên, liền vội vàng chạy về tổng đà, là Thẩm tổng chấp sửa lại án xử sai oan quất. Trong lòng ba người đều là muôn phần hổ thẹn. Lúc trước bọn hắn tin vào Thiên Sơn giới chủ nhất ra chi ngôn, nhất thời không quan sát phía dưới thì vọng hạ quyết đoán, khiến Thẩm Trường không phụ tử suýt nữa gặp độc thủ. Kỳ thực việc này sở dĩ năng lực phát triển đến mức này, cũng cùng bọn hắn đúng Thẩm Trường không cố hữu thành kiến liên quan đến, lúc này mới bị định nhân sử dụng. Xích Phát trưởng lão, ngài nói thế nhưng thật. Tổng chấp đại nhân quả thực không có phản bội. Một tên đầu đầy hoa dâm loạn phát lão giả âm thanh run rẩy, môi run rẩy mà hỏi. Xích Phát trưởng lão ngượng ngập gật đầu cười, vốn định biện giải cho mình vài câu vất vát mặt mũi, có thể ấp úng hồi lâu, lại không nói gì ra đây. Thực sự không mặt mũi mở miệng a, lúc trước nhận định Thẩm Trường không chính là kẻ phản bội lúc, hắn nhưng khi chúng lên án mạnh mẽ phản tặc tiểu nhân, mắng rất khó nghe. Mắt thấy Xích Phát trưởng lão chính miệng chứng thực, Hoa Bạch lão giả lúc này mới cười to lên, đến mức vui đến phát khóc, ta đã nói rồi, tổng chấp đại nhân làm sao có khả năng được phản bội sự tình, làm sao có khả năng? Là Thẩm Trường không người ủng hộ, từ nghe nói tổng chấp đại nhân phản bội những ngày này, trực giác giác thiên cũng sập, cả người cũng ngơ ngơ ngắc ngác. Bây giờ cuối cùng đẩy ra mây mù thấy hết rõ. Thật tốt quá, tổng chấp đại nhân không có phản bội. Chúng ta chưa từng nhìn lầm người. Ta nói sớm rồi, tổng chấp đại nhân cương trực công chính, như thế nào lại được phản bội sự tình, tất nhiên là có người có chủ tâm nói xấu. Rất nhiều người kích động không thôi, thậm chí kìm lòng không được cùng bên cạnh đồng bạn ôm nhau mà khánh. Cũng không ít người đúng kia tặc hô bắt tặc kẻ cầm đầu hận đến cắn răng nghiến lợi, cam thủ đến tận xương thì nói, Thiên Sát Thiên Sơn lão tặc, lại vì đạt được không thể cho ai biết mục đích, không tiếc nói xấu tổng chấp đại nhân, thật là đáng chết ta. Kia lão kẻ phản bội liền đợi đến đi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho hắn trả giá đắt. Chủ sự đường, vị kia bối phận rất cao Thanh Hoa trưởng lão cũng là vẻ mặt tươi cười Phật nhìn hàm dâu. Hán tử vừa mới bắt đầu thì đối với chuyện này sinh nghi, chỉ là bất đắc dĩ tại Thiên Sơn giới chủ làm quá sạch sẽ, nhường hắn nghĩ truy đến cùng sự thực cũng không thể nào tra được. Hôm nay tổng chấp đại nhân rửa sạch oan khuất, hắn cũng là đánh đáy lòng vui vẻ. Ngược lại lúc này tối lạnh nhạt lại là Thẩm Yến. Mặc dù vừa rồi chân tướng đại bạch thời điểm, hắn đã từng hưng phấn mừng rỡ, thậm chí hận không thể buồn tẩu bẩm báo, nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh liền đi qua. Phụ thân vốn là thanh giả tự thành, sao lại cần dòng chống khua chiêm tuyên dương? Sau đó không lâu, Thẩm Trường không theo trấn ma ngục trở về, vì Tóc Đỏ, Tử Ngọc, Kim Đồng ba người cầm đầu trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão đều là quỳ xuống đất đón lấy. Tổng chấp đại nhân, chúng ta hổ thẹn. Trước đây lại lầm tin sằng luôn, không quan sát phía dưới, suýt nữa hại ngài cùng Yến thiếu chủ bị kẻ xấu độc thủ, chúng ta tự nguyện lĩnh tội, còn xin hạ xuống trách phạt. Có thể Thẩm Trường không nhưng chưa dự định truy đến cùng, ngược lại rộng lượng tiến lên đem Xích Phát trưởng lão đám người đỡ dậy. Chư vị không cần như vậy tự trách, kia Thiên Sơn lão tặc dù sao cũng là giới chủ cường giả, tu vi cao thâm hắn muốn đùa giỡn chút ít thủ đoạn, chúng ta tất nhiên là không thể làm gì. Chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau đừng muốn nhắc lại, ha 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 ha. Thẩm Trường không cũng không phải là thánh hiền, khí lượng bao dung tất cả, nhưng nghĩ lại, như vậy ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại vạn hạnh trong bất hạnh. Giả sử lúc trước thực sự có người đúng chân tướng truy đến cùng không tha, sợ rằng sẽ tạo thành nhiều hơn nữa thương vong. Thiên Sơn lão tặc chính là lưu thủ Thiên Tâm Thành duy nhất giới chủ, một khi sự tình bại lộ, thẹn quá hóa giận, đến mức đại khai sát giới. Hậu quả kia mới thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm Yến tiến ra đón hỏi, "Phụ thân, là Diễm đại nhân cứu ngài ra tới." "Đúng vậy a." Thẩm Trường không vỗ nhẹ ái tử bà bay, vui mừng nói, "Kỳ thực lần này vi phụ cũng phải hào hào cảm tạ ngươi a. Nếu không phải tiểu tử ngươi may mắn tại bên ngoài làm quen Diễm đại nhân bực này cao nhân, kia vi phụ lần này chỉ sợ thật muốn thai kiếp khó thoát rồi. Chúng ta phụ tử trong lúc đó còn nói cái gì ta a?" Thẩm Yến hắc hắc cười ngây ngô, chẳng qua có Diễm đại nhân này, nhóm bằng hữu xác thực đáng giá kiêu ngạo. "Đúng rồi, Diễm đại nhân bọn hắn đâu, sao không có cùng ngài đồng thời trở về?" Thẩm Trường không nhìn một chút bên cạnh vây trong ba vòng bên ngoài ba vòng mọi người, cười khổ nói, "Diễm đại nhân đã sớm tính tới rồi bên này khẳng định sẽ có đại trận chiến chờ lấy ta, cho nên thì không có cùng nhau đến, hắn nói không thích nên nào." "A, là như thế này a?" Thẩm Yến đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, khỏi cần phải nói, liền nói Diễm đại nhân vị kia cao đồ lúc trước cũng là bởi vì cái này sớm chạy đi lấy thanh nhàn đi. "Phụ thân, lúc trước nghe Xích Phát trưởng lão nói, một mực là kia Thiên Sơn lão tặc tự mình tạm giam ngài, này lão tặc người đâu, bị Diễm đại nhân làm thì sao?" Thẩm Trường không lắc đầu, "Này lão tặc từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ, xảo trá hung ác, chỉ là lưu lại cái phân thân tại đây, bản tôn sớm đã chẳng biết đi đâu. Bất quá, kia Cổ Minh lại bỏ được di chuyển một cái sâu như vậy ám tuyến, đã nói đã dẫm lên bọn hắn chỗ đau, tiếp xuống chính là chúng ta phản kích." Chương 1704 Sư nương đạo lý chương 1704, sư nương đạo lý ngay tại Thẩm Trường không trọng trưởng Thiên Thịnh tổng đà đồng thời, có miễn cưỡng năng lực tính một nhà ba người một nhóm ba người đã đi tới Tây Môn Thế Gia trước cửa. "Sư phụ, sư nương, thì một nho nhỏ Tây Môn Thế Gia, ta tự mình tới cho hắn diệt chính là, cần gì phải chúng ta một viên đưa cho hắn cổ động không khỏi cũng quá cất nhắc bọn hắn rồi." Tôn Tiểu không có hiểu, vì hắn trước mắt tu vi cùng với trên người át chủ bài, cấp cho Tây Môn Thế Gia diệt cửa quả thực lại thoải mái cực kỳ. Huống chi, Tây Môn Đồng Khánh lúc trước liền bị hắn bóp chết rồi, Tây Môn Thế Gia giới chủ thì không trong phủ. Bây giờ ngày này Tâm Thành một trong tứ đại thế gia, liền giống bị nổ đi răng nanh cùng móng nhọn lão hổ, còn phải là chỉ bệnh hổ, căn bản không chịu nổi một kích. Hồ Ly chụp rồi Tôn Tiểu Không đầu một chút, ngươi tiểu quỷ này, cũng cùng ngươi sư phụ học xấu, sao có thể từng ngày chỉ mới nghĩ nhìn cho người bên ngoài diệt môn đấy. Tôn Tiểu Không cười hát hát nói, sư phụ nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết hắn cả nhà, ta nghĩ thật có đạo lý. Hồ Ly cải chính, sư phụ ngươi còn nói, oan có đầu, nợ có chủ đâu, đáng giết tự nhiên giết, có thể không giết thì không cần thiết hại người không lợi mình à. Một bên Hỏa Tam giang tay ra, từ chối cho ý kiến. Tôn Tiểu Không thì ngoan ngoãn nghe, không dám có nửa điểm giả mồm cùng phản bác. Vì ngẫu nhiên cùng sư phụ đỉnh như còn có sư nương ngăn đón, chỉ khi nào treo đến sư nương mất hứng, vậy coi như chỉ có bị đón phần rồi. Hồ Ly nhìn thoáng qua Tây Môn thế gia phụ đệ cửa lớn, nói tiếp, do đó, chúng ta hôm nay đến, không phải giết người, mà là phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái? Tôn Tiểu Không khẽ giật mình, sư nương, phân rõ phải trái ta thì không am hiểu a. Hồ Ly ý vị thâm trường cười một tiếng, không sao, vậy liền sư nương giảng cho người xem. Dứt lời, chỉ gặp nàng bàn tay trắng như ngọc vừa nhấc, Tây Môn thế gia cửa lớn lập tức cầm vang sụp đổ. Đem các ngươi quản sự kêu đi ra. Tôn Tiểu Không trợn mắt há hốc mồm, người đều thấy choáng, sư nương ngài không nói phân rõ phải trái sao, nhìn thế nào lên sao so với ta còn bạo lực a. Người nào quấy ta Tây Môn thế gia an bình? Chỉ nghe trong phủ truyền đến một tiếng hét lớn, sau một khắc, mười mấy tên hệ trắng treo tang nam nam nữ nữ tuần tự xung ra, nhìn xem hắn tư thế, dường như từng cái nghẹn lấy nộ khí, muốn đem khách không mời mà đến chém thành muôn mảnh. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ người tới, lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt bên trong toát ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. A, tại sao lại là ngươi? Các hạ chớ có khinh người quá đáng. Kỳ thực Tôn Tiểu Không lúc trước liền đã tới qua một chuyến, Đường Hoàng xâm nhập trong phủ, sau đó vứt xuống Tây Môn Đồng Khánh đầu lâu cười lớn nên ngang rời đi. Đối với cái này, Tây Môn thế gia mọi người giận mà không dám nói gì, đành phải đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nén giận là ra chủ nấu ăn hậu sự. Có thể sao liệu đại tang mới khởi, sát tinh đó đúng là đi mà quay lại, lại tìm tới cửa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, chớ có bước đến người bên ngoài cùng ngươi cá chết lưới rách. Tây Môn thế gia một lão giả trợn mắt nhìn, Tây Môn Đồng Khánh sau khi chết, hắn chính là trong tộc địa vị cùng bối phận kẻ cao nhất, tự nhiên được đi ra chủ trì đại cục. Tôn Tiểu Không cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt nói, được, có gan liền thử một chút, nhìn xem các ngươi bọn này cá ướp muối có thể hay không xông phá tiểu gia tấm này lưới bóng. Lúc trước thăm dò, hắn đã đại khái lấy ra Tây Môn thế gia đấy, tất nhiên là bắt hắn không xuống. Nếu không bị người đem ra chủ đầu lâu bẽ mặt trong viện bực này vô cùng nhục nhã lại há có thể nhẫn, đã sớm lao ra cùng hắn liều mạng, không chết không thôi rồi. Húng chi bây giờ còn có sư phụ sư nương tại bên người, Hắc Vũ thì đã trở về Táng Thần Sơn tùy thời chờ lệnh, hắn tự nhiên có chỗ dựa không sợ. Ngươi, ngươi! Kia áo gai lão giả chỉ vào Tôn Tiểu Không, khí hai mắt đỏ như máu, khóe mắt lại sửng sốt tìm không ra bất kỳ lời nói đánh trả. Đánh là thật đánh không lại, liều mạng lại không dám, cá chết lưới rách, cuối cùng cũng bất quá là nhất thời nói nhảm mà thôi, nhiều lắm là năng lực tính uy hiếp. Gia chủ đã gãy, thật như lại đem cả gia tộc cũng góp đi vào, vậy hắn nhưng như thế nào hướng vị kia đi ra ngoài chưa về lão tổ tông bàn giao? Tôn Tiểu Không, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Áo gai lão giả lửa công tâm, từ trong hàm răng khai ra mấy cái mang huyết chữ tử. Có thể Tôn Tiểu Không lại một bộ nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, giang tay ra nói, không nghĩ thế nào à, thời ta đương nói, hôm nay là đến với các ngươi phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái? Áo gai lão giả giận quá thành cười, lão phu cũng phải nghe một chút các ngươi giảng cái gì lý. May mắn hắn đã bị khí dường như mất trí, không dành quan tâm chuyện khác, nếu không nếu là nghe được sư nương vân vân, sợ là càng được kinh hãi muốn tuyệt. Sư nương đều tới, cái kia sư phụ còn có thể xa sao, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ á bọn hắn thế, nhưng ngay cả đồ đệ cũng không đối phó được. Hồ Ly chậm rãi nói, trước đây tại Vạn Bảo Các, các ngươi Tây Môn thế gia có người ác ý đấu giá, cướp đi vốn nên thuộc về ta một kiện sự vật, hiện tại ta liền muốn đưa nó thu hồi. Áo gai lão giả đè ép nổi giận nói, bất kể có phải hay không là ác ý đấu giá, chúng ta xuất tiền mua đồ vật, ngươi lại ở đâu ra đạo lý thu hồi? Đối với trước đây không lâu Tây Môn Liệt lúc trước tại Vạn Bảo Các chơi thoát, vì 4000 vạn thượng phẩm nguyên tinh giá cao chụp hồi một kiện vô bổ thần khí sự tình, hắn thì có chỗ nghe thấy, nghe nói lúc đó gia chủ thế nhưng bán sạch không ít cất giữ mới bổ sung cái này lỗ thủng, cũng nghiêm lệnh việc này về sau đừng muốn nhắc lại, người vi phạm trọng xử. Cho nên cả gia tộc giữ kín như bưng. Đạo lý của ta cũng là lý, ta nói muốn bắt hồi, vậy liền nên cầm lại. Hồ Ly vì tối bình hòa giọng nói ra tối cường ngạnh. Nghe vậy, những người có mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả Tôn Tiểu Không cũng bối rối, khoe miệng có hơi co quắp, trong lòng tự đủ, sư nương, là cái này ngài muốn tới giảng lý sao? Tại sao ta cảm giác so với ta còn làm giận a? Quả nhiên, áo gai lão giả khí càng thêm khí, cuối cùng là lửa công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết, suýt nữa mới ngã xuống đất, may mà bị bên cạnh tộc nhân đỡ. Sao liệu Hồ Ly lại tức chết người không đền mạng nói, chớ có cầm cái này đến dọa người, nôn mấy ngụm máu thì lại không hết nợ, ta chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian, không giao ra vật kia liền phá hủy ngươi tòa phủ đệ này. Tôn Tiểu Không cuối cùng đã hiểu rồi sư nương đạo lý, năm đâm lớn, đạo lý thì lớn. Có thể áo gai lão giả cũng đã triệt để ngất đi. Những người còn lại từ lâu gánh không được áp lực, không khỏi hoảng sợ hô to, người tới. Khoái! Đem kia bát bảo Như Ý Liên cho vị tiên tử này lấy ra. Trở về nội thành trên đường. Hồ Ly đem so với ban đầu ảm đạm rồi mấy phần bát sắc đạo hoa xuất ra, nhất nhất khảm nạm tại vừa mới tới tay bát bảo Như Ý Liên bên trên. Sau đó đem nó đưa cho Tôn Tiểu Không. Tiểu Không, kỳ thực món bảo vật này đã năng lực bao dung thần đạo tam giai tất cả đạo và lý. Sư nương vốn định vì nó dẫn dắt thần đạo trên đường cảm ngộ, có thể hiện tại xem ra hẳn là không cần dùng. Hiện tại sư nương đem nó thăng hoa sau tặng cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày bước vào giới chủ cảnh. Đa tạ sư nương. Tôn Tiểu Không đại hỉ, vội vàng tiếp nhận kia mơ hồ lóe ra thập sắc quang hoa liên đài, tỉ mỉ trải nghiệm. Liên đài tới tay, hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ siêu thoát tại thần đạo huyền ảo năng lượng, giới lực. Không hề nghi ngờ, này đã là một tôn giới binh. Hàng thật giá thật. Chương 1705, tổng đài chủ trở về chương 1705, tổng đài chủ trở về thiên tâm thành phía trên. Vạn dặm không mây, xanh như mới dựa trường không như là một mặt màn che chậm chậm kéo ra. Lập tức có mười mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, vô thanh vô tức, thoáng như độc lập với này phương thế giới bên ngoài bình thường, chưa từng quấy nhiều phía dưới trong thành vạn sự vân vân. Chuyến này làm phiền chư vị rồi, Trần Mộ vô cùng cảm kích. Một tên tân mang thanh bảo, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng thiếu niên chắp tay cười nói: Trần tổng đài chủ lời này thì quá khách khí. Dáng người khôi ngô, đấng mày râu đều là xích hồng lão giả khoát tay một cái nói: Kia cùng mình tiêu tiểu làm mưa làm gió, gây họa tới muôn dân, là thiên địa bất dung, tu sĩ chúng ta tự nhiên người người có thể chu diện. Do đó, cho dù Trần tổng đài chủ ngươi không lên tiếng, ta giả đầu lĩnh cũng sẽ chủ động đi tìm bọn họ để gây sự, ha ha ha. Hồng mi hồng cần lại một bộ hỏa hồng áo bào lão giả đầu chọc vuốt râu hào sảng cười to. Hồng Vân đạo huynh nói cực phải. Hắn bên cạnh, thân mang màu tím tiêu kim bảo phục nam tử trung niên phụ hòa nói: Trần tổng đài chủ, của mình toan tính uy hiếp bên dưới vòm trời vạn tộc và tông, sớm đã không phải một nhà sự tình, chúng ta tất nhiên thì có nghĩa vụ ra tay. Đối với cái này, những người khác cũng là ý tưởng giống nhau. Lão giả đầu chọc nắm lên nắm đấm, oán hận phải nói, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là nhường những tên kia chạy trốn, mãi mãi nghĩ liền đến khí. Thanh bảo thiếu niên cười lấy chân ăn nói: Hồng Vân đạo huynh đừng nội, vừa có thể tìm tới bọn hắn một lần, tự nhiên cũng có thể tìm thấy lần thứ hai. Lần sau chúng ta bố cục lại chu toàn chút ít, cố gắng bọn hắn cũng không cần có bực này vận khí tốt. Lão giả đầu chọc không kịp chờ đợi nói: Vậy được, chờ lần sau lại có hành động, còn xin Trần tổng đà chủ cần phải cho ta biết lao đầu tử. Đừng nhìn ta một đám sơ giả, nhưng thân thể khỏe mạnh vô cùng, luận đánh nhau còn không có sợ qua ai. Thanh bảo thiếu niên mỉm cười gật đầu: Nhất định, nhất định. Áo tím trung niên nhân nhìn về phía lao giả đầu chọc nói: Hồng Vân đạo huynh đã đến tiên tâm thành, nhưng có hứng thú đi nhà ta phụ thượng ngồi một chút? Lão giả đầu chọc khoát tay xin miễn: Được rồi được rồi, ngươi cũng không phải không biết, ta giả đầu lĩnh luôn luôn thì nhìn xem Tây Môn Đồng Khánh tiểu quỷ kia không vừa mắt, đi tám thành lại muốn ổ nổi giận trong bụng. Chờ khi nào ngươi nhà của Tây Môn thế gia chủ thay người rồi, ta giả đầu lĩnh khẳng định thường đi. Áo tím trung niên nhân cười cười, không thèm để ý chút nào lão giả đầu chọc nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại trêu ghẹo nói: Thôi được, chờ ta trở về liền đem gia chủ đổi, ha 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 ha. Nghe nói như thế, mọi người cũng là cười to. Tất nhiên bọn hắn đây chỉ là làm cái trò đùa nghe một chút, nhất gia chi chủ lại há có thể tùy ý thay đổi, như thế thế tất sẽ ảnh hưởng trong tộc đại vận. Trừ phi là thật xảy ra điều gì không phải đổi không thể đại sự, tỉ như gia chủ chết rồi. Sau đó mọi người lại tùy ý hàn huyên vài câu, tiếp theo riêng phần mình rời đi, ai về nhà nấy. Chẳng qua, trong đó đã có nhiều hơn phân nửa người cũng rơi vào thiên tâm thành. Cùng mọi người chia ra về sau, thanh bảo thiếu niên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó cũng là cau mày vẻ u sầu cùng sầu lo. Vì tại quay về trước đó hắn liền đã nhận được tin tức, Thiên Sơn giới chủ phản bội chạy trốn. Thật không nghĩ tới Thiên Sơn tên kia lại sẽ bị quần minh xúi dục, uổng phí lão phu lúc trước còn đối với hắn nhiều phiên trong non, chờ hắn đăng lâm giới chủ. Như về sau gặp lại, lão phu không phải tự tay làm thịt này kẻ phản bội không thể. Thân hình thoáng có chút còn xuống đơn bạc, nhưng ánh mắt sắc bén, xúc có một túm tròm râu dê tiểu lão đầu thao nhìn khàn khàn giọng nói tức giận bất bình nói. Khác một cái vóc người cao gầy, nhìn một bộ nho áo lao giả trầm ngâm nói: Bây giờ suy nghĩ một chút, Thiên Sơn lúc trước trưởng bế quan cũng là trước giờ kế hoạch tốt, vì chính là tranh thủ đến lần này lưu thủ Thiên Tâm Thành cơ hội. Có thể kia của mình vì sao đội vã như thế phải vận dụng một cái xếp vào sâu như thế ám tuyến đâu? Nếu để cho Thiên Sơn luôn luôn ẩn nút đến cuối cùng đại quyết chiến thời khắc đó, chỉ sợ hắn có thể phát huy ra tác dụng ít nhất phải là hiện tại gấp 10. Đối với Cuồng Minh lần này có bội tại lẽ thường quyết định, Vũ Vân lâu vài vị giới chủ đều có chút khó hiểu. Có thể việc này, Trường Không hẳn phải biết chút ít. Thanh Bảo thiếu niên như có điều suy nghĩ nói: Trường Không. Vài vị giới chủ nhìn nhau sững sờ. Có thể thấy được tổng đà chủ trầm tư không nói, không có tiếp tục nói hết, bọn hắn cũng chưa từng hỏi tới. Chủ sự đường. Tẩy đi hoan khuất tổng chấp đại nhân sớm đã tiếp tục dấn thân vào tại bận rộn công vụ, chính tỉ mỉ duyệt nhìn xem các nơi phân bộ nộp đi lên hồ sơ cùng tình báo. Lúc này Thanh Hoa trưởng lão đến nói: Tổng chấp, tổng đà chủ gọi ngài quá khứ. Nghe vậy, Thẩm Trường Không đông nhiên đứng dậy, kinh hỉ nói: Tổng đà chủ quay về. Thanh Hoa trưởng lão hòa ái cười lấy gật đầu: Thật tốt quá, ta liền tới đây. Thẩm Trường Không bất chấp thả ra trong tay hồ sơ liền muốn lao ra, cuối cùng vẫn là Thanh Hoa trưởng lão mở miệng nhắc nhở hắn mới phản ứng được, chê cười đem phóng. Thẩm Trường Không thân hóa đột quang, chớp mắt rơi vào tổng đà chỗ sâu một tòa không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ. Đồng thời kia càng không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là đơn sơ trong tốt lều truyền ra một đạo nam tử thuần hậu giọng nói: Trường Không, ngươi đã đến. Thẩm Trường Không quỳ một chân trên đất, hành lễ nói: Trường Không bái kiến tổng đà chủ. Trong tốt lều thanh bảo thiếu niên nhẹ nhàng phóng chén trà, khẽ cười nói: Không cần đa lễ. Lập tức hắn khoát tay, quỳ một chân trên đất. Thẩm Trường Không trong nháy mắt hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là ngồi ở thanh bảo thiếu niên đối diện, trong tay còn nhiều thêm chén trà nóng. Thanh bảo thiếu niên giới thiệu nói: Đây là ta lần này đi ra ngoài thuận đường chưa từng biên hải chỗ sâu một gốc long huyết cổ đằng hái quay về mầm non, có an tâm tập trung tinh thần, bổ khí nuôi nguyên công hiệu, trước tạm nếm thử. Đa tạ tổng đà chủ. Thẩm Trường Không thì không câu thúc, cầm trong tay chén trà tiến đến bên miệng, tiểu nhấp một ngụm, tỉ mỉ phẩm vị. Làm kia màu đỏ sẫm cháo bột vào cổ họng tức bụng, Thẩm Trường Không lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị tràn đầy bản thân, chỉ một thoáng, thể nội tích tụ lại trở thành hư không. "Đoạn thời gian trước khó khăn cho ngươi," Thanh Bảo thiếu niên tở dài nói, "là ta sợ thác nhầm người, sai tin kia Thiên Sơn giới chủ, mới khiến ngươi gặp nguy độc thủ, ở đây được nói với ngươi tiếng xin lỗi a." Thẩm Trường Không sợ hãi nói, "Tổng đà chủ nói quá lời, là Trường Không cân nhắc không chu toàn mới khiến cho Thiên Sơn lao tặc chui chỗ trống, không có quan hệ gì với tổng đà chủ." Thanh Bảo thiếu niên cũng không quá nhiều ở đây trọng tâm câu chuyện dừng lại, chuyển lời nói, "Nói một chút ngươi lần trước nhắc tới cái kia nội tuyến, ta nghĩ lần này của mình sẽ mạo hiểm ra tay với ngươi, hơn phân nửa là cùng hắn có quan hệ đi." Thẩm Trường Không chi tiết nói, "Không dối gạt tổng đà chủ, quả thực cùng việc này liên quan đến." "Ừm, vậy liền nói rõ phương pháp của ngươi là đúng." Thanh Bảo thiếu niên tự trách nói, "Là ta trước đó sơ hở rồi, chưa từng đem việc này thật sự để ở trong lòng, ngươi lại cụ thể nói một chút." "Đúng." Chương 1706, Tây Môn Thế Gia Hưng Sư vấn tội. Chương 1706, Tây Môn Thế Gia Hưng Sư vấn tội. Trường Không, ngươi làm tốt ta. Nghe xong Thẩm Trường Không hóa phức tạp thành đơn giản tự thuật nhu đồ, Thanh Bảo thiếu niên kia đối thâm thúy tinh mâu bên trong lóe ra dị sắc, từ đáy lòng tán dương. Sâu như vậy chôn một khỏa tầm thường nhất quân cờ, mà hắn thận trọng từng bước, mãi đến khi chạm đến hạch tâm, quả thực bố cục đủ tinh diệu. Tiếp lấy nhưng lại thở dài, tiếp hắn nói, lúc trước quần minh còn tại giới Hải Minh được xưng là quần phái thời điểm, ta liền cố gắng xếp vào qua nội tuyến, nhưng không ngoài dự tính cuối cùng cũng bại lộ. Không những tình báo quan trọng không được đến, ngược lại tổn binh hao tướng, hy sinh không ít nhân tài. Tổng đà chủ vỗ vỗ Thẩm Trường Không bả vai, tuổi già an lòng nói, quả thật là giang sơn đại hữu tài nhân xuất, một đời càng so một đời mạnh, chúng ta Thiên Thịnh tổng đà có ngươi chấp trưởng ta cứ yên tâm rồi. Nghe nói lời ấy, Thẩm Trường Không có chút chột dạ chê cười nói, tổng đà chủ quá khen rồi. Kỳ thực, ta cũng bất quá là đưa ra cái ý nghĩ, về phần chân chính áp dụng, còn phải dựa vào Vũ Vân lâu bên ấy hao tâm tổn trí xuất lực. Rốt cuộc giới Hải Minh bên trong hơn phân nửa cũng là tới từ giới Hải siêu thoát giả, đối với tuyển gia viên kia thích hợp hơn cửa, bọn hắn am hiểu hơn. Cho nên thật muốn nói đến, kế này như thành, người ta bên ấy mới là công đầu, ha ha ha. Đúng không đây, chân tổng đà chủ lại có cái nhìn bất đồng, treo lên người thiếu niên khuôn mặt lao khí hoành thu, hạt dự, Trường Không, lời này ngươi có thể nói sai lầm rồi. Thường thường tinh diệu mưu đồ khó khăn nhất chính là đưa ra, cho dù phía sau áp dụng cho dù tốt, nghĩ không ra tới không được đầu, vậy cũng không tốt, ha 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 ha. Nói lời này thời hắn đã nghĩ kỹ. Trước tiên thuyết phục người trong nhà, chờ lần sau cùng vị kia giới Hải Minh phân minh chủ gặp mặt, lại đem phần này công lao cũng cướp được nhà mình trên đầu. Thanh Minh lão quỷ, ta là tổng đà chủ, mà ngươi là phân minh chủ, nghe thấy danh hào ngươi thì rơi xuống hạ phòng, phương diện khác cũng đừng hỏng chiếm được tiện nghi. Thì trong Trần tổng đà chủ tâm mừng thầm thời khắc, chợt nghe một đạo không khỏi tiếng vang truyền đến. Hắn không khỏi tâm niệm khẽ động, ừm. Tây Môn gia lão già này rốt cục là rút cái gì phòng, sao không hiểu ra sao tìm ta này nào đến rồi. Nghe được tổng đà chủ nói một mình, Thẩm Trường Không trong lòng siết chặt, đống chốc thì đã hiểu chuyện gì. Đoán chừng là Tây Môn ấn tôn này lao giới chủ, Tây Môn thế gia thủ hộ thần, về nhà một lần liền nghe nói ra chủ đương thời một nhà đời thứ ba đều bị bừng, lại có thể nào không giận. Quả nhiên tiếp lấy lại có hét lớn một tiếng truyền đến. Trần Nam ra đây, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái bàn giao, bằng không lão tử không để yên cho ngươi. Thanh Bảo người thiếu niên nhíu mày, cũng không còn nhớ chính mình địa phương nào đắc tội Tây Môn ấn lao ra hỏa này rồi, lại nói vừa rồi không trả nói chuyện hảo hảo sao? Trăm bề không có kết quả, Trần tổng đà chủ nhìn về phía Thẩm Trường Không nói, Trường Không hôm nay liền đến này, ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi, ta đi ra xem một chút. Tổng đà chủ, nhưng thật ra là, Thẩm Trường Không muốn nói rõ tiền căn hậu quả, có thể sao liệu vừa dứt lời tổng đà chủ liền đã không thấy. Tổng chấp đại nhân không khỏi có chút nhức đầu thở dài, hạt dự, Tây Môn ấn lao ra hỏa kia cũng không dễ trọng, nếu không ta còn là trước hết để cho Diễm đại nhân bọn hắn tránh đầu gió đi, để tránh náo loạn đến không thể vãn hồi. Vũ Vân lâu Thiên Tịnh tổng đà trước cửa, thân mang một bộ quý khí áo bào tím Tây Môn ấn quắc mắt nhìn Trường Trường, khí thế hùng hổ tìm tới cửa Hưng Sư vấn tội. Hắn thì ở trên cao nhìn xuống đứng ở giữa không trung, cái gì cũng không làm, nhưng hắn quanh thân mơ hồ phát ra khí thế đã ép Vũ Vân lâu một đám cường giả không ngóc đầu lên được. Bao gồm thương còn chưa tốt lưu loát xích phát kim đồng mấy người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Tây Môn tiền bối bất giận, việc này có chút khúc chiết, còn xin đi vào trước ngồi xuống, nghe vãn bối cho ngài từ đầu nói đến được chứ? Kim đồng trưởng lão cười làm lành nói. Ai ngờ cùng Tây Môn ấn một đạo tới trước, giờ phút này sớm đã tránh ở sau lưng hắn người thanh niên lại truyền âm nói, lão tổ, ngài ngàn vạn lần đừng có nghe hắn nói xạo. Kia Tôn tiểu không một đoàn người cùng Thẩm Trường Không phụ tử quan hệ tâm đầu ý hợp, Vũ Vân lâu tự nhiên muốn cho bọn hắn giải vây. Tây Môn ấn vốn là đang giận trên đầu, bây giờ nghe được Tây Môn liệt này đổ dầu vào lửa câu chuyện, trong lồng ngực càng là hơn giận không kèm được, hừ lạnh nói, các ngươi những bọn tiểu bối này còn chưa tư cách cùng bản giới chủ nói chuyện, gọi Trần Nam ra đầy thây ta. Kỳ thực hắn đây đã là cho Vũ Vân lâu lưu mặt mũi. Nếu là đổi lại nhà khác, hắn đã sớm trực tiếp đánh vào đi, đem mấy cái kia ba phen mấy bận khiêu khích thế gia uy nghiêm hung đồ nhất nhất bắt tới bóp chết rồi. Vừa mới tách ra không lâu Tây Môn huynh liền tới tìm ta, thế nhưng có chuyện gì gấp? Nương theo lấy một hồi cởi mở tiếng cười, thân mang một bộ thanh bào tổng đà chủ lách mình mà tới. Tại hắn xuất hiện một khắc này, xích phát kim đồng đám người chợt cảm thấy trên người áp lực đột nhiên biến mất, lúc này mới có thể từ dưới đất đứng dậy. Tổng đà chủ, mọi người hành lễ. Nguyên bản quắc mắt nhìn Trường Trường chuyên hỏi tội mà đến Tây Môn ấn, lúc này thì hòa hoãn sắc mặt, chắc tay, Trần tổng đà chủ, quý lầu bao che sát hại ta Tây Môn thế gia gia chủ hung đồ, còn xin cho cái giải thích. Nghe vậy, thanh bào thiếu niên nhíu mày, ồ, lại có việc này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía xích phát kim đồng hai vị trưởng lão, các ngươi liền nói một chút đi, còn nhớ muốn toàn thân lành lặn chi tiết nói tới, chớ có đúng. Thế là Kim Đồng trưởng lão liền từ trước hết nhất vạn bảo cắt trong xệ ra sự tình bắt đầu, luôn luôn nói đến rồi Ly đại nhân thu hồi vật kẻ cầm đầu. Việc này, Kim Đồng trưởng lão nguyên bản liền định báo cáo, cho nên sớm đã từ đầu tới cuối hết viết xong bốn mở rồi một phen, chưa từng bỏ sót mảy may chi tiết. Đây cũng là Vụ Vân lâu thu thập tình báo nghề cũ rồi, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tây Môn ấn nghe được trầm mặc không nói, sắc mặt dần dần xanh xám, vì như vậy chuyện phẩm đến bên mình quả thực không chiếm lý, thậm chí còn là trước hết nhất khơi mào sự cố. Mà đây hết thảy tai họa kẻ đầu têu Tây Môn liệt, lúc này càng là hơn toàn thân đổ mồ hôi, run lẩy bẩy. Bây giờ ngay trước mặt Trần tổng đà chủ, hắn cũng không dám lại thêm mắm thêm muối bàn lộng thị phi, bởi vì như vậy cho dù có lao tổ ở đây cũng không giữ được hắn. Chẳng qua vì mạng sống, hắn hay là cứng ngắc lấy ra đầu cái chảy cái cuối nói, tổng đà chủ đại nhân, lao tổ, liền xem như ta đã làm sai trước, nhưng bọn hắn cũng không tránh khỏi làm quá phận quá đáng rồi. Giết ta tổ phụ còn chưa đủ, lại vẫn đem nó chém xuống hắn thủ cấp ném tới trong phủ, này chẳng lẽ không phải đúng Tây Môn thế gia ác ý khiêu khích phải không? Trần Nam bước cầm nói, đơn chỉ một điểm này mà nói, cái đó gọi tôn tiểu không tiểu đạo hữu đích xác làm có chút quá mức. Nghe nói như thế, Tây Môn liệt trong lòng vui mừng, lập tức cảm thấy có rồi phần thắng chặn lại nói, vậy liền mời tổng đà chủ đại nhân vì ta Tây Môn thế gia làm chủ, nghiêm trị kia ngang ngược hung đồ. Trần Nam khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ ta nói chỉ là kia một điểm là người ta làm thiếu sót, nhưng chân chính vấn đề lớn hay là xuất hiện ở các ngươi bên này được rồi. Có thể đang lúc hắn suy xét làm sao đem việc này xử lý thỏa đáng, hợp tình hợp lý mà hai không đắc tội lúc, đã thấy trong phủ đi ra một tên hắc vũ y liễu thiếu niên. Chỉ nghe hắn mắt lộ khinh miệt mỉm cười, muốn nghiêm trị nhà ta chủ thượng, hai người các ngươi bại tướng dưới tay còn chưa đủ tư cách. Chương 1707, cường thế bức lui chương 1707, cường thế bức lui đạo kia người khoác hắc vũ y thiếu niên thân ảnh vừa vào mắt, Trần tổng đà chủ cùng Tây Môn thế gia lão tổ tông đều không tùy tâm đầu run lên, ý lạnh trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Vừa xa thần đạo tu sĩ rất nhiều lần nhạy bén linh giác, để bọn hắn tại người thiếu niên trên người cảm giác được cực độ khí tức nguy hiểm. Đối phương kẻ đến không thiện. Trong hai người tu vi rõ ràng cao hơn một chút Trần Nam chắp tay nói, dám hỏi các hạ tục danh, này đến ta Vụ Vân lâu lại ý muốn như thế nào? Trần Nam mắt thấy người thiếu niên là theo trong phủ đi ra, lại xích phát kim đồng đám người cũng không ngoài ý muốn, từ đây liền có thể nhìn ra đối phương hẳn không phải là mới tới. Đến tại người thiếu niên vì sao mới mở miệng thì gọi mình là bại tướng dưới tay Tây Môn ấn, trước mắt hắn còn muốn không thông, nhưng hơn phân nửa không phải là tùy tiện nói một chút. Tổng đà chủ, vị này là Kim Đồng vốn là muốn mở miệng giới thiệu, ai ngờ nói còn chưa dứt lời liền bị người thiếu niên ngắt lời. Chỉ nghe hắn cười nhạo nói, thì hai người các ngươi cái này ăn không nhớ đánh xuân tài, chẳng lẽ quên rồi nhiều năm trước như thế nào tại Táng Thần Sơn bị bản quân đánh tới? Nghe vậy, Trần Nam cùng Tây Môn ấn lập tức quá sợ hãi, muôn phần kinh hãi nói, a, là ngươi. Táng Thần Sơn chống lên kia cường giả bí ẩn. Hắc Vũ Y thiếu niên hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm cười một tiếng, coi như các ngươi còn có chút trí nhớ, nếu không bản quân ngược lại cũng không để ý lại cho các ngươi làm sâu sắc chút ấn tượng. Trần Nam cùng Tây Môn ấn không khỏi khỏe miệng giật một cái. Năm đó lần kia hung hiểm vạn phần trở về từ coi chết bọn hắn như thế nào lại quên, mặc dù không phải cùng đi, nhưng kết cục nhưng không kém là mấy. Hai người đều là tại tới gần Táng Thần Sơn đỉnh thời bị một cái tắt trực tiếp bố ra, thậm chí ngay cả người ta mặt đều không có gặp được thì bị thua. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không thấy vậy chính chủ lại nhận không ra. Hơn nữa còn không riêng gì bọn hắn, Thiên Tâm Thành bên trong ngoài ra mấy tôn giới chủ, còn có cái khác thiên vực hoặc là kỳ tha đạo châu giới chủ cũng đều là đồng dạng chật vật. Tây Môn ấn nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy hỏi, "Ngươi không phải bị phong ấn ở đỉnh núi không thể rời đi sao? Vì sao bây giờ lại năng lực xuất hiện ở đây? Bị phong ấn, không thể rời khỏi đỉnh núi. Đó chẳng qua là cho ảo giác của các ngươi thôi." Người thiếu niên nhếch miệng lên ý vị thâm trường đường cong, rêu rêu nói, "Nếu không như thế nào lại có liên tục không ngừng huyết thực chủ động đưa đi lên cửa đấy?" Trần Nam cùng Tây Môn ấn nhìn nhau, trong lòng bình tĩnh. Chỉ có trong núi vô địch tại thế hung thú chi vương bị trói buộc, mới có người dám đi mạo hiểm tầm bảo. Nhưng nếu là hung thú chi vương hành di chuyển tự nhiên, kia cho dù trên núi bảo vật lại nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người đi không công chịu chết rồi. Hắc Vũ Ý thiếu niên nhún nhún vai nói, "Kỳ thực ta thì rất cảm kích các ngươi những thứ này tự cho là đúng ra hỏa, nếu không phải là các ngươi nhiều lần thăm dò đạt được như vậy kết quả, phía sau cũng sẽ không có như vậy người leo núi rồi. Dù là biết rõ sống chết khó nói bọn hắn cũng sẽ đi, vì chí ít còn có còn sống mang theo bảo trở về lên như diều gặp gió chút điểm hy vọng." Trần tổng đà chủ thừa cơ nói ra, "Đã như vậy, cái kia không biết các hạ là hay không năng lực buông tha ta Thiên Tâm Thành bên trong này chúng sinh." Trần tổng đà chủ đáy mắt tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù đây không phải tại Táng Thần Sơn, không có trong đó thiên địa quy tắc áp chế, nhưng đối mặt trước mặt này sâu không lường được sát tinh, hắn vẫn như cũ không có phần thắng chút nào, dù là cùng Tây Môn ấn liên thủ, lại thêm Thiên Tâm Thành bên trong mấy vị khác giới chủ cùng nhau toàn lực ứng phó, đồng dạng cũng sẽ không hoàn toàn chắc chắn. Giới chủ chi chiến một khi mất khống chế, tất cả Thiên Tâm Thành trong khoảnh khắc liền có thể tan thành mây khói. Hắc Vũ Ý thiếu niên hứng hờ nói, "Bản quân như muốn động thủ, ngươi ngày này Tâm Thành đã sớm không tồn tại nữa, đâu còn sẽ lưu đến bây giờ. Chẳng qua trước đây không có động thủ, không có nghĩa là dưới mắt sẽ không động thủ, các ngươi nếu dám đúng nhà ta chủ thượng bất lợi, vậy ta đành phải trước tiên đem các ngươi cũng giết." Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt bên trong bắn ra sát ý, Trần Nam cùng Tây Môn ấn trong lòng hồi hộp càng đậm, chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy có cỗ sâu tận xương tùy hàn ý theo đuôi xương cụt nối thẳng thiên linh cái, dù mình. Đến tận đây bọn hắn mới biết, có thể trước kia còn là thung lũng tôn này Táng Thần Sơn đỉnh nhân vật hung ác rồi. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Tây Môn ấn vội vàng thay hình đổi dạng mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười khan nói, "Không dám không dám, tôn giá yên tâm, lão hủ hiện tại lợi dụng đạo tâm xin thề tuyệt không truy cứu nữa tôn giá chủ thượng trước đây sự tình a, ha ha ha. Truy cứu? Người thiếu niên tràn ngập lanh ý ánh mắt bắn ra mà đến. Tây môn ấn bị hù giật mình, vội vàng đổi giọng, không, không, ách. Đa tạ vị đại nhân kia ngoài vòng pháp luật khai ân, để cho ta Tây môn thế gia hương hỏa có thể kéo dài, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Gặp tình hình này, sau người Tây môn liệt luôn cuống, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, mới phát hiện không ngờ tắt tiếng năng lực. Không riêng trong cổ họng không phát ra được một chút âm thanh, ngay cả truyền âm cũng không được rồi. Sau đó liền nghe nhà mình lão tổ tông nói, kỳ thực ta thì đã sớm nghe nói Tây môn đồng khánh toàn gia kém tính khó thuần, ỷ có cái vị trí gia chủ ở trong tộc làm mưa làm gió, không đem cái khác mạch hệ để ở trong mắt. Bây giờ đụng vào vị đại nhân kia bị nặng, tự nhiên là chuyển vận, báo ứng xác đáng, ha ha. Tây môn ấn điện nghiêm mặt cười làm lành. Kỳ thực hắn này đến hương sư vấn tội, vốn cũng không phải là Tây môn đồng khánh một nhà mấy ngụm lấy lại công đạo, với lại ý tại vãn hồi Tây môn thế gia mặt mũi. Bây giờ như tại mất mặt cùng diệt tộc trước mặt chọn một, hắn tất nhiên chọn cái trước. Về phần nói cái gì nhà mình tộc nhân, đồng tông đồng nguyên, huyết mạch kết thân, kia đơn thuần nói vậy. Đối với cách không biết bao nhiêu lời, mấy trăm vạn năm hậu bối tử tôn, sớm đã cùng người lạ không sai biệt lắm, thì cũng chỉ còn lại có cái dòng họ giống nhau. Mắt thấy Tây môn ấn như thế tất cung tất kính, không đúng dáng vẻ, Trần Nam là thật có chút ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, cái trước thế nhưng cái cực kỳ quan tâm gia tộc mặt mũi, lại cực kỳ bao che khuyết điểm người, có khi ngay cả hắn cái này tổng đà chủ cũng không nể mặt mũi. Bây giờ thật sự đứng trước sinh tử tồn vong chi lựa chọn lúc, này Tây môn lão thất phu lại cũng hiểu rõ sợ a không biết sao, lúc này Trần Nam trong lòng lại còn có chút ít mừng thầm. Được rồi, vậy thì nhanh lên cút đi. Hắc Vũ Y thiếu niên khoát khoát tay, không nhịn được nói. Tuy nói tại ra đây trước đó, nhà ta chủ thượng thì đã thông báo không muốn không chấp nhặt với các ngươi, nhưng cũng đừng tại đây ngại bản quân mắt, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vâng vâng vâng, ta cái này cút, cái này cút. Tây môn ấn không dám tiếp tục ở lâu, quay đầu nhanh như chớp thì biến mất không thấy gì nữa. Mà mặt lộ hoảng sợ, lo sợ bất an Tây môn liệt, lại bị lưu ngay tại chỗ. Hắc Vũ Y thiếu niên không nói lời gì, há miệng hút vào, Tây môn liệt liền bị hắn ăn vào trong miệng, tiếp lấy tùy ý nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Tiếp lấy hắn lại đưa mắt nhìn sang một bên Trần tổng đa chủ, ngươi làm sao còn không cút? Trần Nam khẽ giật mình, chê cười nói, ách, nơi này chính là nhà ta a. Hắn chỉ Vụ Vân lâu Thiên Tịnh tổng đà. Hắc Vũ Y thiếu niên này mới phản ứng được, à, suýt nữa quên mất cái này, vậy ngươi tùy ý. Dứt lời hắn liền nên ngang hồi phủ mà đi, thoáng như hắn mới thật sự là chủ nhân giống như. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Trần Nam rất nhanh liền từ hồi hộp bên trong lấy lại tinh thần, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Sát tinh này thậm chí sau lưng hắn chủ thượng sao lại không phải trên trời rơi xuống kỳ binh đấy? Nếu có được hắn trợ lực, kia sau đó không lâu cùng quần minh cuối cùng quyết chiến, thế tất phần thắng tăng nhiều. Chương 1708, thù mới cùng hận cũ. Chương 1708, thù mới cùng hận cũ. Đại hoang chỗ sâu, mỗi cái quái thạch đá lởm chởm, tĩnh mịch chật chội trong hạp cốc, có tọa không đáng chú ý thạch ốc, nhìn lên tới dường như ngay tại chỗ lấy tài liệu tùy ý dựng mà thành. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đã đơn sơ không thể lại đơn sơ rồi, có thể kỳ thực lại có động thiên khác, trong đó bao hàm một phương tiểu thế giới. Cho dù là bị tiện tay mở, nhưng cũng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Càn khôn vững chắc yên ổn, nhật nguyệt treo cao nhô lên cao, bên trên có tinh đầu đầy trời, hạ sấn sơn xuyên giang hà, chim thú trùng ngư, cỏ cây đằng hoa càng là hơn đến cũng hết. Cùng đại hoang âm u đầy tử khí hoàn toàn tương phản sinh cơ bừng bừng, nghiễm nhiên chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Tiểu thế giới chính giữa, tọa lạc nhìn một tòa vô cùng hùng vĩ hệ thống độc lập tự điện, trang nghiêm lại không mất hung hãn, dường như một tôn tùy thời mà động hung hãn vương thú. Trong điện ám kim vương tọa bên trên, nổi danh mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt thanh tú thiếu niên lang đẹp trai, chính lấy tay căng cứng đầu, người biếng dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ít khi có khác một tên thiếu niên báo lại, luyện thiên trưởng lão, thiên sơn giới chủ đến rồi. Nghe vậy, vương tọa trên thiếu niên chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi yêu dị tinh hồng huyết đồng, ngáp một cái nói, nhường hắn đi vào. Đúng. Người tới lệnh vừa muốn rời khỏi, huyết đồng thiếu niên lại mở miệng nói, Mục Trần, ngươi về sau thì không cần tránh, dự tính là đủ. Đúng. Đa tạ luyện thiên trưởng lão vung trồng. Không cần một lát, đợi báo lại thanh ý thiếu niên đi mà quay lại, sau người liền nhiều một rụt cổ lại, thấp thỏm lo âu láo giả. Chính là trước đó không lâu mới vừa ở Thiên Tâm Thành gãy một bộ phân thân, thất bại tan tác mà quay trở về Thiên Sơn giới chủ. Ngàn, Thiên Sơn bái kiến luyện thiên đại nhân. Lão giả hai đầu gối khẽ cong, nào vào trên mặt đất run lẩy bẩy, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Ngươi có biết tội của ngươi không? Không tình cảm chút nào ba động thanh âm lạnh như băng theo huyết đồng thiếu niên trong miệng phát ra. Thiên Sơn biết tội, Thiên Sơn giới chủ âm thanh run lên nói, Thiên Sơn cô phụ luyện thiên đại nhân tín nhiệm, còn xin luyện thiên đại nhân trách phạt. Huyết đồng thiếu niên trên mặt không thấy hỉ nộ, minh bên trong cho ngươi sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện, đã xem Thiên Tâm Thành giới chủ đều dẫn xuất, có thể ngươi lại vẫn như cũ đem chuyện làm hư rồi, dẫn đến nhiều năm lưu đổ thất bại trong gan tấc. Đối với lớn như thế sai, ngươi nói ta lại nên như thế nào trách phạt? Mặc dù huyết đồng thiếu niên giọng nói hoàn toàn như trước đây không dậy nổi gợn sóng, có thể Thiên Sơn giới chủ trong lòng ngược lại càng luống cuống, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, luyện thiên đại nhân tha mạng. Còn xin luyện thiên đại nhân lại cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định không tiếc bất cứ giá nào tìm ra minh bên trong kẻ phản bội lấy công chủ tội. Cổ Minh thành viên đều biết luyện thiên trưởng lão hỉ nộ không lộ, thường thường bề ngoài nhìn không ra mảy may gì thường lúc, kỳ thực thì sớm đã sát tâm nổi lên. Huyết đồng thiếu niên giọng nói bình thản nói, tội chết hoặc có thể miễn, tội sống thì khó thoát. Dứt lời hắn bấm tay bắn ra một đạo hư mang, bắn về phía Thiên Sơn giới chủ đan điện, xuyên thân mà qua, mang ra một đoàn đỏ tươi cùng thanh bạch giao hòa năng lượng. Cùng lúc đó, hắn khí tức chợt hạ xuống mấy bậc, suýt nữa rơi xuống khỏi giới chủ chi cảnh. Nhưng Thiên Sơn giới chủ lại như được đại xá, bất chấp trạng thân liệt hồn thống khổ, đầu đầy mồ hôi bái tạ Luyện Thiên đại nhân ân không giết. Từ đấy lòng may mắn chính mình còn có thể bảo trụ cái tàn mệnh. Chẳng qua hắn nhưng cũng đã hiểu Luyện Thiên đại nhân đây cũng không phải là bởi vì đặc biệt coi trọng hắn, mà là phải biết Thiên Tâm Thành bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Huyết Đồng thiếu niên đầu tiên là đem đoàn kia đỏ tươi cùng thanh bạch giao hòa năng lượng ban thưởng cho một bên thanh ý thiếu niên, cũng dặn dò hắn hảo hảo luyện hóa sử dụng. Sau đó tiếp lấy lại nhìn phía Thiên Sơn giới chủ nói, bản tọa muốn nghe xem ngươi thất bại nguyên nhân. Là, thế là Thiên Sơn giới chủ liền đem Thiên Tâm Thành bên trong tất cả tiền căn hậu quả, chuyện đã xảy ra, từ đầu tới cuối, hết biết xong bản tự thuật một lần. Tất nhiên trong đó cũng không thiếu thêm mắm thêm muối, tránh nặng tìm nhẹ, thừa cơ vì mình thất bại làm chút ít cái lại. Vương tọa trên thiếu niên đôi mắt híp lại, ngươi nói ngươi lần này sở dĩ thất bại trong gang tấc, hoàn toàn là vì kia Tôn tiểu không từ đó cản trở bố trí. Đúng vậy Luyện Thiên đại nhân, Thiên Sơn đầy mắt toán độc, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, cố gắng thuộc hạ đã tra ra mình bên trong nội tuyến thân phận. Chỉ cần khống chế được Thẩm Yến, vì Thẩm Trường không đối với hắn cái này ấu tử hổ thẹn, tất nhiên sẽ là bảo đảm hắn tính mệnh đưa hắn cùng Dung phái kế hoạch nói thẳng ra. Thiên Sơn giới chủ song quyền nắm chặt, hận đến cắn răng nghiến lợi, đã xem mình lúc này cảnh ngộ tất cả đều quy kết tại rồi Tôn tiểu không trên người. Nếu không phải hắn làm hư chuyện tốt của hắn, hắn cũng không trở thành bị Luyện Thiên đại nhân đánh tan đi một nửa tu vi. Tôn tiểu không, Huyết Đồng thiếu niên thì thầm một lần tên này, sau đó nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần hiểu ý nói, hồi bẩm Luyện Thiên trưởng lão, này Tôn tiểu không chính là trước đây Ngân Nguyệt thần sứ báo lên tốt nhất đỉnh lô nhân tuyển. Nghe nói người này nhục thân cứng hãn, lại năng lực khôi phục cực mạnh, nếu có thể thu phục hảo hảo bồi dưỡng, hơn phân nửa liền có thể đảm nhiệm cuối cùng dùng cho dung nạp giới lực dụng cụ. Ừm, thì ra là thế, chẳng thể trách bản tọa nghe tới có chút quen hay. Huyết Đồng thiếu niên do dự một lát, tiếp lấy lại khó hiểu nói, có thể bản tọa nhớ rõ ràng, lúc đó Ngân Nguyệt nói hắn chẳng qua là bát giai tu vi chỉ là lâu nghĩ, tại sao lại đột nhiên tăng vọt đến thần đạo đại viên mãn? Thiên Sơn giới chủ nói, là thuộc hạ gần đây thông tin tình báo thu thập được đến xem, kia Tôn tiểu không hình như là theo Táng Thần Sơn lên được cơ duyên to lớn, thậm chí ngay cả Táng Thần Sơn bản thể đều bị hắn dọn đi chiếm đi. Ồ, lại có việc này. Huyết Đồng thiếu niên trong lòng hơi kinh, về tòa kia tuyên cổ liền đã tồn tại Táng Thần Sơn, hắn cũng là có hiểu biết. Lúc trước thậm chí còn tự mình đi qua một chuyến. Chẳng qua là lúc đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn không có cơ hội vào trong tìm tòi hư thực mà thôi. Tiếp theo Huyết Đồng thiếu niên khỏe miệng hơi gấp, trên mặt hiện ra vui mừng, như thế nhìn tới kia Tôn tiểu không quả thực bất phàm, hắn năng lực có bực này tạo hóa, ngược lại cũng tỉnh chúng ta đến lúc đó hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức nuôi dưỡng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mục Trần, truyền bản tọa pháp chỉ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa hắn bắt hồi. Đúng. Thanh ý thiếu niên đáp. Thiên Sơn giới chủ nhắc nhở, Luyện Tiên đại nhân, kia Tôn tiểu không sư phụ sư nương đều là giới chủ, thuộc hạ đã ăn thiệt thòi, không được nữa khinh thường rồi bọn hắn a. Mục Trần tiếp lời đến cười nói, còn xin Thiên Sơn giới chủ yên tâm, ta tự sẽ sắp đặt thỏa đáng. Tiếp lấy hắn lại bổ sung, Luyện Tiên trưởng lão, thuộc hạ vừa mới nghĩ lên, Tôn tiểu không vị sư phụ này, hẳn là lúc trước hủy vạn linh luyện, khiến chúng ta kế hoạch trước giờ bại lộ kẻ cầm đầu. Lại là hắn. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, Huyết Đồng thiếu niên trong hai con ngươi bắn ra sắc ý, vậy thì thật là tốt, thù mới hận cũ liền cùng được rồi. Đợi cho từ trong đại điện ra đây, Mục Trần đuổi kịp lòng còn sợ hãi, chưa tập trung tinh thần Thiên Sơn giới chủ, đưa lên đoàn kia bản liền đến từ hắn đỏ trắng năng lượng, cười nói, Thiên Sơn giới chủ, vật này người trẻ tuổi sợ là còn vô phúc tiêu thụ, không bằng thì vật quy nguyên chủ đi. Thiên Sơn giới chủ liên tục quát tay, sợ hãi nói, không không không, đây là Luyện Tiên đại nhân ban cho ngài lão hủ lại há có thu hồi lý lẽ à, ngài hay là cất kỹ đi, chớ có làm khó lão hủ. Đối với vị này Luyện Tiên đại nhân bên cạnh Tân Tấn Hồng Nhân, hắn cũng không dám có chút đắc tội. Cái này, Mục Trần do dự. Thiên Sơn giới chủ chặn lại nói, Mục Trần thần sứ, ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không lão hủ sợ là đành phải lại đi cho Luyện Tiên đại nhân xin tội. Nghe nói như thế, Mục Trần liền không chối từ nữa, tiểu tử kia thì từ chối thì bất kính rồi. Hắn thu hồi đoàn kia hai màu năng lượng, chỉnh trọng chắp tay, đa tạ Thiên Sơn giới chủ bỏ những thứ yêu thích thỏa mãn tạo hóa. Sau này nếu có cần phải người trẻ tuổi chỗ, người trẻ tuổi nhất định hết sức giúp đỡ. Không dám, không dám. Thiên Sơn giới chủ tất nhiên ngoài miệng kiêu cùng, nhưng trong lòng có chút mừng rỡ. Tuy nói gãy một nửa tu vi, nhưng nếu có thể khiến cho Mục Trần thần sứ bởi vậy thiếu này nửa người tình, vậy cũng tính nhân họa đắc phúc. Như Mục Trần thần sứ lại không phân phó, vậy lão hủ liền đi về trước rồi, rốt cuộc. Thiên Sơn giới chủ che ngực, cố ý ho khan hai tiếng nói. Thiên Sơn giới chủ xin cứ tự nhiên. Nhìn qua Thiên Sơn giới chủ bóng lưng rời đi, Mục Trần nhếch miệng lên rồi một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chương 1609, có tin truyền đến chương 1609, có tin truyền đến Thiên Tâm Thành, Thẩm phủ. Thẩm Trường không độc thân đứng lặng tại trong thư phòng xuất thần, khi thì nhẹ giọng thở dài. Hắn bên cạnh bàn bên trên, một phong đệ thư lại đang thì thầm nốt hết, không hỏa không khói, lờ mờ nhìn ra được mặt giấy ngắn gọn hai hàng bát tự. Không ai nợ ai, hai không gặp gỡ. Thẩm Trường không nhận biết đây là Nguyễn Cơ chữ viết, đã không từ mà biệt, chẳng biết đi đâu. Mặc dù người tại lúc giữa phu thê mâu thuẫn không ngừng, vẫn không thể thiếu cãi lộn, nhưng hôm nay không tại, nhưng lại khó tránh khỏi sinh lòng mấy phần thất lạc. Ít khi ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, theo rối loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh, Thẩm Trường không đội vàng đem trên mặt thương cảm cùng u buồn giấu vào trong lòng, ngồi trở lại đến rồi sau án thư ghế bành. Vào đi. Sau đó phòng cửa bị đẩy ra, hai tên tướng mạo khí chất đều thuộc thượng thừa người thanh niên đi tới.
Phụ thân, đây cũng là vài ngày trước Hải Nhi từng đề cập với ngài vị bằng hữu kia, hôm nay chuyên tới để thăm hỏi. Thẩm Yến cười lấy dẫn tiền nói. Thân mang ngân bảo thanh niên tuấn mỹ chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Vân, gặp qua tổng chấp đại nhân. Thẩm Trường không mỉm cười gật đầu, Diệp tiểu hữu không cần đa lễ. Tiếp lấy ý vị thâm trường nói, tôn sư thanh minh đạo nhân gần đây được chứ? Nghe vậy, Diệp Tinh Vân khẽ giật mình, tổng chấp đại nhân lại đoán ra vạn bối sư thừa. Thẩm Trường không lắc đầu nói, đây cũng không phải là đoán, chớ có quên rồi Vũ Vân lâu là làm cái gì, ta này đầu sỏ sát thủ như thế nào lại bỏ bê tình báo. Diệp Tinh Vân giật mình, từ đấy lòng kính nể lại lần nữa chắp tay, tổng chấp đại nhân dạy phải, vạn bối nói lỡ, xin hãy tha lỗi. Lần này đến phiên Thẩm Yến bối rối, kinh ngạc nói, phụ thân ngài biết nhau Diệp Vinh sư tôn. Đó là tự nhiên, Thẩm Trường không cười nói, đường đường giới Hải Minh Thiên Tịnh phân minh chi chủ, uy trấn thiên hạ thanh minh chân nhân, vi phụ lại há có thể không biết, ha 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 ha. Diệp Tinh Vân khiêm tốn nói, tổng chấp đại nhân nói đùa, muốn nói đến uy danh hiển hách, gia sư so với ngài chỉ sợ là còn kém ra rất nhiều a. Thẩm Trường không từ chối cho ý kiến, cao giọng cười một tiếng, đứng dậy đi lên phía trước, vỗ vỗ Diệp Tinh Vân bả vai nói, quả thật là đại giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Chẳng qua này nhưng cũng không phải hoàn toàn là Diệp Tinh Vân ra ngoài khách sáo khiêm tử. So sánh với tại lấy sát văn danh thiên hạ đầu sỏ sát thủ, không tranh với lời, không thường hiện thân người trước vô vi phái lãnh tụ uy vọng tự nhiên so không nổi. Thẩm Trường không nói tiếp, ta nghĩ Diệp Hiền Điện hôm nay này đến, sẽ không chuyên đến phỏng vấn của ta đi. Diệp Tinh Vân chê cười nói, quả thực là chuyện gì cũng không thể gạt được tổng chấp đại nhân, văn bối lần này tới trước quả thực còn mang theo gia sư truyền tin. Dứt lời hắn từ trong ngực lấy ra một con quyển trục hai tay đưa lên, tổng chấp đại nhân thân gửi. Hiền Điện khổ cực. Thẩm Trường không tiếp nhận quyển trục ngay lập tức mở ra, trên đó tất nhiên không thấy nửa chữ, có thể tổng chấp đại nhân lại nhìn xem nét mặt càng thêm kích động. Tốt, tốt, rất tốt. Thanh Minh đạo huynh tự mình tuyển định người quả thực không phụ nhờ vả, nhìn tới cuối cùng thu lưới thời gian cũng nhanh đến. Mắt thấy luôn luôn ổn trọng phụ thân hoặc là uy nghiêm nổi tiếng tổng chấp đại nhân phản ứng như thế, Thẩm Yến cùng Diệp Tinh Vân nhìn nhau sững sờ, đều lại như lọt vào trong sương mù. Bọn hắn cũng không hiểu rõ đây là vì sao mà gây nên. Cho dù là phụng sư mệnh đảm nhiệm người mang tin tức mà đến Diệp Tinh Vân, cũng đúng trên thư nội dung hoàn toàn không biết. Mãi đến khi tổng chấp đại nhân phối hợp hưng phấn hồi lâu, hắn mới nhớ ra cầm trong tay mật hàm tiêu hủy, sau đó cười nói, Diệp Hiền Điện, ngươi trước tạm theo Yến Nhi trong phủ đi một chút, ta bên này còn có việc gấp phải xử lý. Ngày khác đem cùng Minh Dương Nghiệt một mẹ hốt gọn thời điểm, ta sẽ đích thân cho ngươi thành công. Dứt lời, còn không đợi Diệp Tinh Vân phản ứng, Thẩm Trường không liền vội vàng đi ra cửa. Mà lưu lại hai người thì mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thẩm Trường không sau khi ra cửa thẳng đến Vũ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà, tìm thấy Trần Nam. Tổng đà chủ, thời cơ đã đến, chúng ta là lúc tổ chức nhân viên, bắt đầu cuối cùng quét sạch. Trần Nam tuổi già an lòng nói, Trường không ngươi làm thì tốt hơn, bản tọa quả thực không nhìn là ngươi, ha ha ha. Chẳng qua để cho ổn thỏa, chúng ta còn phải tìm thêm chút ít giúp đỡ. Ồ, tổng đà chủ chỉ là. Thẩm Trường không trong đầu không hiểu hiện ra mấy người thân ảnh. Trần Nam ý vị thâm trường cười một tiếng, tự nhiên cũng là ngươi nghĩ đến mấy vị kia. Tường Phúc khách sạn, nơi đây trước đó không lâu vừa bị hủy bởi một hồi đại chiến, bây giờ đã tu sửa thật nặng mới khai trương mặt tiền cửa hàng, làm ăn lại đây lúc trước náo nhiệt rồi không biết bao nhiêu. Này có thể khiến cho từ trước đến giờ không thích để người quấy dùng bữa mỗi chùm ăn hàng rất là hao tổn tâm trí. Hắn nguyên bản là vì không muốn bị người quấy rầy, lúc này mới trốn đến này Tường Phúc khách sạn lấy thanh tĩnh, sao liệu nơi này lại càng là hơn tiếng người huyên náo. Thậm chí kia đông như chảy hội bốn chữ đều không đủ vì hình dung lúc này phô trong chi thị cảnh. Thực sự là không may, vốn định tại đây yên tĩnh uống chút rượu, cái nào nghĩ đến lại đột nhiên tràn vào đến rồi nhiều người như vậy, cùng bởi đại tập dường như. Mắt thấy phu quân bộ này bực mình dáng vẻ, Hồ Ly nhịn không được cười khúc khích, lại là nhìn có chút hả hê nói, ngươi nói cái này có thể bán ai, còn không phải bởi vì Mộ Diễm Mộ đại nhân thần thông quảng đại rước lấy. Khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử tay nâng cái má, nghiền ngẫm bốn phía liếc nhìn mà đi. Dưới mắt tất cả khách sạn đại đường đã không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ, nghe nói ngay cả lầu trên hơn trăm gian khách phòng đều đã đầy ngập khách không nhàn. Có thậm chí một bao chính là mấy năm. Chỉ vì thông tin linh thông các phương tu sĩ cũng muốn mượn cơ hội cùng điếm lao bản tìm cách thân mật, ai bảo người ta phía sau có một khó lường đại nhân vật bảo bọc đấy. Hồ Ly trêu ghẹo nói, ta nhìn kìa, ngươi cái này cũng thuộc về tự làm tự chịu, ai bảo người nào đó tên tuổi lớn như vậy, dạy ra đệ tử lại xuất sắc như vậy, chẳng lẽ còn không thể nhiều mấy cái người sùng bái. Hòa Tam thì nhìn bốn bề nhìn, khoe miệng có hơi co quắp, trong lòng tự nhủ nơi này cũng không chỉ là vẹn vẹn có nhiều người mà thôi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng tiếp lấy con mắt hơi chuyển động, hướng về phía Hồ Ly nhíu mày cười xấu xa, kỳ thực ta điều giáo ra phu nhân xuất sắc hơn, có thể làm lại có thể làm, hì hì hì. Hồ Ly khuôn mặt đỏ lên, đi chết. Cùng lúc đó, lầu hai gian nào đó trong phòng khách, Lương gia lão tổ tông cùng Lương gia một đám trưởng lão cao tầng tề tụ tại đây. Lương Nhạc, ngươi tiểu chân không lại suy nghĩ một chút. Cái trước mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cười khổ nói, lúc trước là lão phu đã nhìn lầm người, tuyển Lương Hoài Nhân tiểu tử kia làm gia chủ, đến mức hắn làm mưa làm gió, để các ngươi một nhà ba người chịu khổ. Giả sử ngươi có thể trở về gia chủ này vị trí, Lương Nhạc khéo lời từ chối nói, nhận được lao tổ tông ưu ái, chẳng qua Lương Nhạc đã quyết định ra đây tự lập môn hộ, liền không nghĩ tới quay đầu, mong rằng lao tổ tông thỏa mãn. Thế nhưng Lương gia lão tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, không còn miễn cưỡng, nhưng trong lòng hối hận nhưng cũng sớm đã tràn qua rồi trong lòng. Nha, trùng hợp như vậy, Lương lão đầu ngươi thì tại đây. Ngoài cửa, vì một tên ông lão mặc áo trắng cầm đầu một nhóm bảy tám người ngừng chân. Lương gia lão tổ nhận ra người, vội vàng đứng dậy chắp tay, cung kính xưng hô một tiếng Bắc Minh gia chủ, tiếp lấy cười ha hả nói, hôm nay ngài lao sao thì có rảnh ra đây hít thở không khí rồi. Ông lão mặc áo trắng nuốt dâu cười nói, nếu bàn về lên bối phận, chỉ Lan thế nhưng lão phu cháu gái, bây giờ nàng cửa hàng trọng trang gây dựng, lão phu lại có thể nào không tới cổ động một chút ta, ha 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 ha. A, đó là được đến, đó là được đến a, ha ha ha. Lương gia lão tổ mặc dù mặt ngoài cười bồi, nhưng trong lòng lại đoán thầm không thôi. Ngươi lão quỷ này hiện tại cũng muốn lên lôi kéo làm quen rồi, năm đó chỉ Lan gả vào ta Lương gia thời sao không thấy ngươi Bắc Minh thế gia có người ra mặt ta hử, ra mặt đúng là dày. Chương 1718, nho nhỏ khách sạn tụ quần hùng chương 1718, nho nhỏ khách sạn tụ quần hùng kỳ thực. Lương Nhạc một nhà ba người mấy ngày nay luôn luôn tại xã giao những kia chạy tới làm thân phản cho nên người. Chẳng qua phía trước tới cửa phần lớn là trong thành tiểu bang tiểu phái, bất luận giao tình sâu cạn, dù chỉ là nửa mặt duyên phận đều có thể điển nghiêm mặt đến lôi kéo làm quen. Về phần thế lực tương đối khá lớn tông môn đại tộc thì gần đây mới lần lượt đến nhà thăm hỏi. Nay không hôm nay ngay cả Thiên Tâm thành một trong tứ đại gia tộc Bắc Minh thế gia đều tới, hay là gia chủ Bắc Minh Thần Phong đem người tự mình mà tới. Quả nhiên là ứng câu kia ngạn ngữ, nghèo tại nháo thị vô nhân vấn, giàu tại thâm sơn hữu biết thân. Huống chi, Lương Nhạc một nhà vốn là khai môn làm ăn, cửa hàng thì mở ở trong thành mỗ cái lui tới khách qua đường nối liền không dứt, ngựa xe như nước phố xá sầm ớt quảng trường. Có lẽ là nhìn thấy Lương lão đầu đụng một cái mũi cho, có rồi vết xe đổ. Bắc Minh Thần Phong căn bản cũng không để nhận tổ quy tông sự tình, mà là nói gần nói xa trực tiếp liền đem Bắc Minh Chỉ Lan quy về người một nhà. Chỉ Lan à, về sau có thời gian nhiều hồi tộc trông được nhìn xem, đó là nhà mẹ của ngươi, cũng là ngươi vinh biên gia, ta lão Bắc Minh gia nhưng không có gả đi vợ tắt nước ra ngoài cái này nói chuyện, ha ha ha. Lời nói này Bắc Minh Chỉ Lan không biết nên nói làm sao từ chối, đành phải không ngừng ngược cười, đến làm dịu lúc này hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Lần này làm việc tiếp theo, Lương gia lão tổ cũng thấy choáng, cái này cũng được. Sớm biết ta thì đục nước béo có thôi, hay là da mặt không đủ dày a? Hai nhà này còn chưa đưa tiễn, liền lại có mới khách tới chơi. Nhà của Đông Phương Thế gia chủ Đông Phương Phù Diêu, mang theo hắn trưởng tử Đông Phương Quý Nhất, cùng với hắn một đôi nhi nữ tới trước chúc mừng Lương gia cửa hàng tập hợp lại. Lương trưởng quỹ làm ăn hưng long a, ha ha ha. Tổ tôn ba đời đều là cười lấy chắc tay. Thấy thế, Lương Nhạc một nhà ba người cũng là thay đổi cố giả bộ ra tới cứng ngắc giả cười, nhiệt tình mặt giãn ra đón lấy. Quê mùa tiểu điếm gầy dựng có thể kinh động Đông Phương gia chủ ngài lao tự mình đại giá, Lương mộ thực sự là không được lắm sợ hãi, không được lắm sợ hãi a. Lương trưởng quỹ ngươi quá khiêm lượng. Đông Phương đỡ cười lấy treo gẹo nói, bây giờ quý điếm tân khách như nước thủy triều, một phòng có cầu, ta Thiên Tâm thành có mặt mũi rác nhi đều là chèn phá đầu đều hướng trong vào. Nơi này vừa có như thế thịnh cảnh, ngươi nói lao phu này chuyện tốt người lại có thể nào không tới đến một chút náo nhiệt. Tiếp lấy hắn đúng Lương Nhạc sau lưng sứ đi cái ánh mắt, Bắc Minh lao đệ, Lương lao đầu, hai người các ngươi nói có phải không à, ha 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 ha. Nguyên bản còn giữ im lặng, làm bộ chính mình không tại Bắc Minh Thần Phong cùng Lương gia lão tổ thấy hành tung bại lộ đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đứng dậy chắp tay. Thần Phong huynh, Đông Phương gia chủ. Mắt thấy Phương mới đối với bọn hắn miễn cưỡng vui cười Lương Nhạc một nhà, bây giờ nên đón Đông Phương thế gia tổ tôn ba đời thời lại từ đáy lòng mừng rỡ, trong lòng hai người đủ mùi vị lẫn lộn. Nếu bàn về thân sơ quan hệ, rõ ràng là bọn hắn thêm gần mới đúng, bây giờ lại. Nhưng này cũng có thể trách ai được. Lúc trước Lương Nhạc một nhà gặp rủi ro, một bên là kẻ đầu têu bên kia thì khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua chồng cái gì nhân được cái gì quả thôi. Sau đó Nam Cung thế gia cũng tới người. Tây Môn thế gia càng là hơn do lão tổ Tây Môn ấn tự mình đem người tới cửa thỉnh tội. Lương Nhạc thì tỏ vẻ oan có đầu nợ có chủ. Tây Môn thế gia tất nhiên có ở sau lưng thêm dầu vào lửa chi tội, nhưng kẻ cầm đầu Tây Môn Đồng Khánh đám người đã ngã xuống, cũng coi là thù hận thanh toán xong rồi. Huống chi, bọn hắn một nhà ba miệng trung quy là bình yên vô sự, chẳng qua đã trải qua chút ít khó khăn mà thôi. Lương Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Tâm thành bên trong trừ gia vụ Vân lâu bên ngoài, năng lực có bất kỳ một nhà thế lực đồng thời cùng tứ đại thế gia giao hảo. Cho dù là cũng không yếu tại bốn nhà vạn bảo các, cũng bất quá là gìn giữ tuyệt đối trung lập thôi. Không ngờ rằng tự lập môn hộ hắn đúng là làm được. Tất nhiên hắn đương nhiên sẽ không chân thật cho rằng chỉ là Lương Nhạc tên sẽ có lớn như vậy năng lượng, như thế cũng quá mức không có tự biết rõ. Dưới mắt hắn đạt được tất cả đều phải quy công cho đang lầu dưới uống rượu vị đại nhân kia. Từng trên Táng Thần Sơn đồng hành, lẫn nhau trong lúc đó coi như quen biết Đông Phương Ngạo Thiên huynh muội cùng Lương Nhạc một nhà ngược lại là có trò chuyện, nói nói cười cười. Đông Phương Ngạo Tình không chịu nổi tính tình không khỏi hỏi, sao không thấy Diễm đại nhân cùng Ly đại nhân đâu? Lương Nhạc sững sờ, nhị vị đại nhân chẳng phải đang đại đường uống rượu đâu, lẽ nào các ngươi lúc đến chưa thấy? Không có. Hai huynh muội nhìn nhau sững sờ. Đông Phương Phù Diêu cười lấy cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, nghĩ là vị đại nhân kia không muốn bị quấy nhiễu, cho nên cho dù bọn hắn ngay tại kia, chúng ta thì nhìn không thấy. Đã như vậy, chúng ta thì chớ có đi làm hư nhị vị đại nhân hảo hứng rồi. Hiểu rõ rồi, tổ phụ. Lầu dưới, mỗi chùm ăn hàng nhíu mày cười một tiếng, ngược lại là có người thức thời, thì không hưởng công hắn sống kia cao tuổi rồi rồi. Ngươi nói cái gì? Đối với phu quân không khỏi một câu, hồ ly khó hiểu. Hòa Tam trêu vừa nói, là có người giác ngộ cao, không tới quấy rầy chúng ta qua thế giới hai người rồi, chúng ta cũng không thể cô phụ bọn hắn có hảo ý, không bằng. Hòa Tam cười xấu nhướng mày. Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng, quên miệng nói, không muốn, ta từ chối. Đối với cái này, Hòa Tam cũng là không có cách, đành phải tiếp tục vô cùng buồn chán tự rót tự uống. Sau đó không lâu, trong khách sạn đi tới hai thân ảnh, Tuấn Lãng thiếu niên hành tẩu phía trước, uy nghiêm trung niên nhân thì quy quy củ củ theo sau lưng. Hai người địa vị cao thấp liếc qua thấy ngay. Chỉ là bọn hắn mặc dù đi tại hơi có vẻ chen chúc đại đường, nhưng lại như độc lập với thế ngoại, cùng đám người chung quanh hai không liên hệ, không người phát giác. Hòa Tam ánh mắt lướt đi, rêu rêu nói, được, này không không có giác ngộ người đến. Hồ Ly lần theo ánh mắt của phu quân nhìn lại, nhận ra người, ồ, đúng là Trần tổng đà chủ cùng Thẩm tổng chấp, bọn hắn lại cũng đến rồi. Hòa Tam ha ha hai tiếng, này hai gia hỏa khẳng định là chuyên tới tìm chúng ta. A, nguyên lai là tìm chúng ta. Hồ Ly che miệng ôi ôi cười nói, ta nói này hai đầu sọ sát thủ sao cũng là đến chúc mừng gầy dựng đại ca ta. Hòa Tam chống cằm thưởng thức tức phụ nhi đã lâu ngốc liễu một mặt, nhìn xem say sương ngon lành. Mãi đến khi hắn có chỗ phát giác, quăng tới một hờn dỗi ánh mắt, hắn mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, thầm than tiệc vui trong tàn. Hòa Tam đưa tay ngoắc ngón tay, trong đám người hành tẩu Trần Nam Thẩm Trường không hai người giống như đột nhiên đạt được rồi chỉ dẫn, vội vàng thay đổi tuyến đường hướng bên này đi tới. Diễm đại nhân, Ly đại nhân, nguyên lai ngài hai vị trí tại này à, là Trần Mộ mắt vụng về rồi, lại không thấy được, ha ha ha. Hòa Tam bĩu môi, trong lòng tự nhủ kia không nói nhảm, nếu có thể để ngươi nhìn thấy lao tử còn trộn lẫn không la lộn. Có thể bị quấy hào hứng, chúng ăn hàng trong lòng có oán, tức giận nói, hai người các ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tuy là mắt Trần có thể thấy Diễm đại nhân không vui, nhưng Trần Nam chưa từng nói ngoa đi vòng, nói ngay vào điểm chính, thực không dám giấu giếm, Trần Mỗ này tới là muốn mời Diễm đại nhân ngài trợ trận, giúp bọn ta dơ lên tiêu diệt của Minh Dương Nghiệt, vì thiên hạ muôn dân trừ hại. Chương 1711, Di Lưu Chi địa chủ nhân chương 1711, Di Lưu Chi địa chủ nhân Táng Thần Sơn bị thu hồi sau. Mặc dù theo bên ngoài nhìn xem đã rút nhỏ vô số lần, chỉ còn lớn chừng bàn tay, có thể trong núi không gian lại như lúc trước không khác nhau chút nào rộng lớn. Như lại tính cả đỉnh núi không gian chi môn chỗ liên thông Di Lưu Chi địa, vậy liền phải là lớn vô số lần. Lúc này, Tôn Tiểu Không chính trong Di Lưu Chi địa, xếp bằng ở chung quanh tám loại đạo quang lấp loé, trung tâm âm dương nhị khí lưu chuyển thập sắc liên đài trên tính tọa cảm ngộ. Dù là tu vi sớm tại lần đầu tiên nhận chủ Di Lưu Chi địa thời đã đạt thần đạo đại viên mãn, nhưng bây giờ vẫn là đang phong thả tăng trưởng. Dù là tốc độ tăng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là thật sự tiến bộ, tụ thiếu thành nhiều. Ngày qua ngày đi đang trở nên mạnh hơn trên đường. Không biết qua bao lâu về sau, thập sắc liên đài trên ngồi xếp bằng thiếu niên đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh mang theo một đôi kim đồng bên trong bắn ra, thông thiên triệt địa. Kia đột nhiên bộc phát ngút trời khí diễm, dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, dẫn tới càn khôn chấn động, nhưng người thiếu niên vẫn là có chút không vừa ý thở dài. Vẫn không thể nào đem thần lực chuyển hóa làm giới lực sao? Một bước này thật đúng là không dễ đi à? Tôn Tiểu Không đưa tay một chiêu, tòa hạ liên đài lập tức co lại rất nhiều lần, bay đến hắn lòng bàn tay, thập sắc quang hoa thì dần dần ảm đạm biến mất. Chẳng qua có sư nương cho bảo bối này tại, tu luyện ngược lại cũng làm ít công to, nếu không còn thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến thêm một bước rồi. Tôn Tiểu Không vài ngày trước từng hỏi Thẩm Trường Không, thần đạo đại viên mãn sử dụng sau này rồi bao lâu mới chạm đến giới chủ. Hắn lắc đầu cười khổ, trả lời nói, mấy ngàn năm không ngừng, nếu không phải Thiên Sơn giới chủ vì Yến Nhi bức bách, khiến cho hắn được ăn cả ngã về không phá rồi lại lập, chỉ sợ còn phải lại có gấp đôi thời gian. Tiếp lấy lại bổ sung, tất nhiên đây cũng chỉ là lý tưởng dưới điều kiện phỏng đoán, thì có khả năng như vậy dừng bước, cả đời vô vọng. Có một biến thái sư phụ Tôn Tiểu Không, tất nhiên là sẽ không cho là chính mình con đường tu hành dừng ở đây rồi, chỉ là lưu cho thời gian của hắn nhưng cũng không nhiều lắm. Trực giác nói cho hắn biết, cùng kia cái gì của Minh Nhân đoán mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Có chút hao tổn tâm trí méo méo ở đường, khi bảo thiếu niên lang thu hồi rối loạn suy nghĩ, tâm niệm khẽ động, liền tới đến rồi bên trong cái hang cổ không gian chi môn trước. Thế nào chủ thượng, có phải lại có tiến bộ? Chờ đợi ở đây đã lâu, thân mang hắc vũ y thiếu niên điễn nghiêm mặt đụng lên đi. Tôn Tiểu Không tức giận trợn trắng mắt, ta có bao nhiêu tiến bộ, vì tu vi của ngươi sẽ nhìn không ra. Không có bảo đúng không? Được ban cho tên hắc vũ thiếu niên một mực cười hắc hắc, không dám có nửa chữ hồi nói móc. Không nói đến Tôn Tiểu Không chính là phiến tiên địa này chỗ thể, có thể nhất niệm định hắn sinh tử, cái trước cái kia còn có một sâu không lường được sư phụ đấy. Phòng đoán cẩn thận, vị kia nhìn như bất cần đời công tử ca cũng phải là cái bậc chủ. Hắc vũ gượng cười hỏi, chủ thượng, hắc vũ luôn luôn có chút hiếu kỳ, ngài vị sư tôn kia rốt cục mạnh đến rồi loại tình trạng nào? Ngươi hiếu kỳ, ta còn hiếu kỳ đâu? Tôn Tiểu Không con mắt hơi chuyển động, cười xấu nói, không bằng ngươi thay chủ thượng ta đi hỏi một chút. Hắc vũ nụ cười trên mặt trì trệ, sau đó liên tục khoát tay, được rồi được rồi, đúng là ta thuận miệng hỏi một chút, ngài coi như ta chưa nói, hắc hắc. Nói bừa, cương giả bình thường kiên kỵ nhất người khác dò hắn hư thực, hắn nếu là lô mãng đi hỏi, chắc chắn sẽ bị một cái tát trực tiếp chụp chết. Mắt thấy hắc vũ lập tức thì sợ rồi, Tôn Tiểu Không không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng, chút chuyện nhỏ này cũng không dám đi. Hắc vũ rụt rè mạnh miệng nói, chủ thượng, vậy ngài không phải cũng không có đến hỏi sao? Ai nói? Tiểu gia ta đã sớm hỏi qua không chỉ một lần. Tôn Tiểu Không cải chính, vậy ngài làm sao còn không biết? Đương nhiên là sư phụ không muốn nói rồi, lao nói cái gì hắn không có cảnh giới đến ta, trời mới biết đến cùng là cái gì cảnh giới khó như vậy vì mở miệng. Ách, được rồi. Đúng rồi, ở dưới tay ngươi những kia bọn lâu la thế nào, không phải nói nhường trợ bọn hắn tu hành tới. Tôn Tiểu Không dường như đột nhiên nhớ tới thứ gì, chuyển muốn hỏi. Hắc Vũ có chút tự hào chi tiết nói, những tên kia coi như không chịu thua kém, chỉ là qua loa chỉ điểm một chút, cơ bản cũng đến rồi thần giai. Hắn chỉ tất nhiên chỉ là những kia một bương. Tôn Tiểu Không nhíu mày, có chút không vừa ý nói, cũng chỉ có điểm ấy tăng lên. Bọn hắn trước đây chẳng phải ở vào cựu giai đỉnh phong. Hắc Vũ mặt lộ vẻ khó xử nói, chủ thượng, ngài cho thời gian thực sự quá ít, thì mấy ngày nay, để bọn hắn có thể đột phá thần đạo bích trướng đã rất tốt. Hắn lời này ngược lại cũng không giả, dưới tình huống bình thường, cựu giai tu sĩ đúc thành thần đạo có thể tương đối không dễ, thậm chí mãi đến khi tuổi thọ kết thúc đều chưa hẳn năng lực tiến thêm một bước. Mà hồn vương nhóm lại chỉ dùng mấy ngày. Trong đó không thiếu có Hắc Vũ Tôn này giới chủ đại năng chỉ điểm, tất nhiên nhiều hơn nữa thì là ở chỗ hồn vương nhóm tự thân vô tận 5 tháng tích lũy. Rốt cuộc, cho dù dưới thần đạo hồn vương tuổi thọ thì không chỉ như cùng thế gian sinh linh chỉ là vạn năm, theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã là trưởng sinh trưởng tồn. Được rồi, Tôn tiểu không nghĩ cũng thế, dục tốc bất đạt, liền thỏa hiệp nói, vậy ngươi tại thêm chút sức nhi, tiểu gia có thể lại cho ngươi chút thời gian, chẳng qua phải nhanh một chút. Ta có loại trực giác, chúng ta cùng Cổ Minh đại chiến đã không xa. Một gian trống trải xa hoa trong phòng khách, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Táng Thần Sơn đột nhiên thoáng hiện, tiếp theo từ đó nhảy ra người thiếu niên. Sau một khắc, Tôn tiểu không khôi phục bình thường hình thể, tiếp lấy hắn đưa tay vung lên, Táng Thần Sơn hóa thành một đạo lưu quang ngập vào hắn trong mi tâm. Khi hắn kéo cửa phòng ra, nhìn thấy rộn ràng ràng, kín người hết chỗ hành lang quả thực lấy làm kinh hãi. A, cái này là tình huống thế nào? Tôn tiểu không bước vào Táng Thần Sơn lúc, tất cả khách sạn đang đứng ở khuya chiên gõ chống tu sửa bên trong, thế là hắn tùy tiện tuyển một chỗ coi như hết căn phòng tốt đặt chân. Ai ngờ sau khi xuất quan, không chỉ khách sạn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí làm ăn cũng thắng qua lúc trước rất nhiều lần. Tôn tiểu không nuốt nước miếng một cái, thần sắc cổ quái nói, lẽ nào đầu năm nay tất cả mọi người cũng thích có ra không ở ở khách sạn? Tôn tiểu không nhận được, có thật nhiều người chính là Thiên Tâm Thành bên trong mấy phe thế lực một trong, trong đó càng là hơn không thiếu tứ đại gia tộc đạt tới vạn bảo các người đang đi lại. Lúc này, Lương Trọng cười lấy tiến lên đón đến, tiểu không đại nhân, ngài xuất quan. Những nơi đi qua, tất cả mọi người không khỏi cung kính hành lễ, thiếu trưởng quý. Tôn tiểu không còn đến không kịp kinh ngạc tại một đám thần giai tu sĩ đối với Lương Trọng thái độ, liền nghe xong người nói, tiểu không đại nhân, Vũ Vân lâu Trần tổng đà chủ cùng Thẩm tổng chấp đang lầu dưới đợi ngài đã lâu, hình như có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 1712, Chu Tả Minh chương 1712, Chu Tả Minh Lương Trọng dẫn Tôn tiểu không đi vào Trần tổng đà chủ cùng Thẩm tổng chấp vị trí căn phòng. Nguyên bản căn này phòng trên sớm đã có khách rồi, ai ngờ hai vị từ trước đến giờ hòa khí Vũ Vân lâu đại nhân vật lại thái độ khác thường, không nói lời gì liền đem những người kia ném ra ngoài. Tôn Tiểu không vừa vào nhà, liền phát hiện Trần Nam cùng Thẩm Trường không trên mặt lại cũng treo lấy mắt đen ngòm, không khỏi khẽ giật mình, bật cười nói, hai vị đây là. Trần Nam cùng Thẩm Trường không đều là theo bản năng đưa tay chặn lại, qua loa đụng chạm cũng là dẫn tới trận trận làm đau, đau đến hai người khỏe miệng có hơi co quắp. Trần Nam chê cười nói, không ngại không ngại, chính là không cẩn thận đụng một cái thôi, ha ha ha. Thẩm Trường không cũng là phụ họa theo đuôi, đúng vậy a, thực sự quá không cẩn thận. Ồ, phải không? Kia hai vị về sau nhưng phải chú ý. Tôn Tiểu không có tiếp tục truy vấn, tất nhiên thì sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ lý do. Một tôn giới chủ, một tôn bán bộ giới chủ, lại cũng năng lực không cẩn thận đụng chạm ô mắt thanh. Trừ phi Táng Thần Sơn từ thiên ngoại rơi xuống, còn vừa vặn nện trên mặt bọn họ. Tôn Tiểu không đi đến trước bàn ngồi xuống, tùy tiện ngoắc ngón tay, một con chén trà rơi vào hắn trước người, ấm trà đi theo bay tới, khuynh đảo màu xanh biết cháo bột. Sau đó hứng hở cười hỏi, không biết hai vị này tìm đến không mỗi chuyện gì. Lời nói ở đây, đối diện hai người cũng không trả lời ngay, ngược lại là nhìn nhau nhìn, ánh mắt bên trong lại đều là hiện lên chút ít căng thẳng cùng nghĩ mà sợ. Do dự một lát, cái trước mới ấp a ấp úng nói, kỳ thực Trần Mỗ này tới là muốn mời Tôn tiểu hữu ngươi rời núi, giúp bọn ta tiêu diệt toàn bộ của mình. Thật tốt quá, ta cũng đang có ý này. Tôn tiểu không vỗ bàn một cái thông suốt đứng dậy, những tên ghê tởm kia ta thì đã sớm nghĩ đối phó bọn hắn. Lúc trước hắn từng nhiều lần lọt vào tập kích, một đường trải nghiệm luân phiên khổ chiến, sau đó mới biết kia lại dường như đều là của mình cố ý gây nên. Tuy nói hắn còn không biết đối phương làm như thế đến có mục đích gì, nhưng tất nhiên không có ý tốt, và bị tặc luôn luôn nhớ thương, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Trần tổng đại chủ, ta. Hả? Các ngươi đây là đang làm gì? Làm Tôn tiểu không lại quay đầu lại, lại phát hiện Trần Nam cùng Thẩm Trường không rời khỏi chỗ ngồi lẫn mất rất xa, lại còn giơ tay lên che chở đầu, làm phòng thủ chống đỡ hình. Ách, không có gì, ta cùng tổng đà chủ chính là lên đi một chút, ha ha ha. Thẩm Trường không gượng cười vài tiếng, có chút gượng ép giải thích nói. Thật. Tôn tiểu không bán tín bán nghi. Trần Nam vội vàng chuyển hướng chủ đề, sắc trời cũng không sớm, tất nhiên Tôn tiểu hữu cùng chúng ta không như mà hợp, vậy chúng ta cũng phải mau trở về làm chuẩn bị. Cáo tử. Dứt lời, còn không đợi Tôn tiểu không lại nói cái gì, hai người liền chắp tay một cái vội vàng rời đi. Chỉ còn sót lại ý nghĩ vốn cũng không quá linh quang người thiếu niên, một người ngu ngơ tại căn phòng, không có phản ứng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Kỳ lạ, này hai gia hỏa hôm nay nhất cử nhất động sao như vậy không bình thường, có điểm giống chim sợ cánh cong. Tôn tiểu không từ lầu hai tiếp theo đi vào không còn chỗ ngồi, dường như đầy ngập khách gây hoạn đại đường, theo biển người mênh mông bên trong tìm thấy sư phụ sư nương kia một bàn, lập tức bước chân khẽ động, thuấn thân mà tới, không chút nào khách khí ngồi xuống ngồi vào vị trí. Kia hai gã đi rồi. Hòa Tam một vị địa tự rót tự uống, đầu cũng không nhấc nói. Mặc dù cũng không đề cập tính danh, nhưng Tôn tiểu không lại biết sư phụ chỉ là Trần Nam cùng Thẩm Trường không, thuận miệng trả lời, ừm, đi rồi, vừa đi một lúc. Vậy ngươi đáp ứng bọn hắn? Hòa Tam hỏi. Đúng à, sư phụ. Tôn tiểu không gật đầu, đệ tử vốn sẽ phải đối phó đám kia tạp nhân, bây giờ nhiều những thứ này giúp đỡ vừa bạn. Lời nói ở đây, Tôn tiểu không dường như đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ nói, sư phụ, bọn hắn cái kia không phải còn tới đi tìm ngài đi? Tới qua. Hòa Tam thích trước như vàng trả lời. Lúc này, cùng bàn mà ngồi Hồ Ly nhịn không được che miệng cười nói, bọn hắn không riêng đến rồi, sư phụ ngươi còn một người thưởng một con trứng bách thảo cho bọn hắn, ngay tại trên mặt mang đâu, ôi 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 ôi. Nghe được này, Tôn Tiểu Không mới chợt hiểu ra. Ta nói hai tên kia sao như vậy không thích hợp, đoán chừng là tại sư phụ này nói cái gì, hoặc là làm chuyện gì, trêu đến không vui bị đánh ra bóng tối rồi. Chẳng thể trách chỉ cần mình động tác biên độ một đại, bọn hắn liền ngay lập tức lẫn mất xa xa. Hôm sau, Trần Nam vì vụ Vân Lâu Thiên Thịnh tổng đà chủ danh nghĩa quảng phát anh hùng thiếp, hiệu triệu các đại đạo châu hữu chí chi sĩ tới trước Thiên Tâm Thành gặp nhau. Vì cộng đồng thương thảo quét sạch quần minh dư nghiệt sự tình. Mặc dù trước đó, các đại đạo châu, thế lực khắp nơi cũng từng tự phát tính truy sát qua quần minh trung nhân, nhưng muốn làm đến trảm thảo trừ căn, này rõ ràng còn chưa đủ. Lại không cần biết ra sao, giới bực làm sao, chỉ nói Thiên Thịnh một phương, giới Hải Minh liền có hơn phân nửa đều là quần minh tín đồ, cường giả đông đảo. Như nghĩ quét sạch, nói dễ hơn làm. Huống hồ bọn hắn bây giờ cũng đều ẩn vào rồi đại hoang cùng vô biên hải. Tung tích còn khó tìm, càng không cần nói không sót một hai chân sát rồi. Cho nên muốn triệt để tiêu diệt của mình, Thiên Thịnh giới vực các phương tu sĩ cần liên hợp lại cùng nhau mới là. Chu Tà Minh, ứng thiên hạ đại thế mà sinh. Bên kia, ẩn nấp tại Đại Hoang luyện thiên trưởng lao thì rất nhanh liền được thông tin. A, lại vẫn nghĩ đem ta cùng mình đuổi tận giết tuyệt. Thì không xem trước một chút bản thân rằng có đủ hay không cứng rắn. Sinh ra một đôi yêu dị huyết đồng thiếu niên cười lạnh, mặt lộ niềm ai. Một bên Mục Trần nói, chẳng qua vụ Vân Lâu lần này khí thế hung hùng, đối với chúng ta uy hiếp sát thực không nhỏ. Giả sử vẫn là để minh bên trong chúng cường người phân tán ẩn nấp, chỉ sợ sẽ có bị tiêu diệt từng bộ phận mạo hiểm. Luyện Tiên trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi cảm thấy nên làm sao? Mục Trần như có điều suy nghĩ nói, Luyện Tiên trưởng lão, tất nhiên đối phương đã tổ kiến liên minh đối phó chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên không thể không phòng. Có thuộc hạ nghĩ, có phải cần đem minh bên trong cường giả tụ lại đến cùng nhau? Như vậy mặc dù có cái lỡ như bị kia vị vụ Vân Lâu cầm đầu kia cái gì Chu Tả Minh tìm tới cửa, chúng ta thì có lực phản kích. Đối với này hợp tình hợp lý ứng đối biện pháp, Luyện Tiên trưởng lão hồi lâu không nói, chưa từng đáp ứng. Mục Trần cũng không nói thêm, lặng lặng chờ Luyện Thiên ý kiến của trưởng lão. Như thế, trầm mặc kéo dài hồi lâu. Mãi đến khi trong điện có đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, "Luyện Thiên đại nhân, ngài tìm ta." Vương tọa trên huyết đồng thiếu niên một tay chống cằm, lười biếng nói, "U Minh, từ năm đó tế rơi thanh diệp sau đó, ngươi đã thật lâu không có đi ra đi." "Đúng vậy Luyện Thiên đại nhân, được có ngàn vạn năm có thừa." "Vậy thì tốt, ngươi thì ra ngoài hoạt động một chút đi, nhường người đời nhớ lại một chút uy danh của ngươi." "Đúng." Chương 1713, Cổ Minh phản kích chương 1713, Cổ Minh phản kích thời gian nhoáng một cái. Trong lúc vô tình hơn tháng đã qua, gần đây Thiên Tâm Thành càng ngày càng náo nhiệt rồi, các phương tu sĩ sôi nổi hưởng ứng vụ Vân Lâu hiệu triệu, lần lượt chạy đến tụ họp cùng bàn đại sự. Một ngày, Tôn Tiểu Không cũng không tượng thường ngày như vậy bước vào Táng Thần Sơn tiếp tục buồn kẻ nhàm chán tu hành, mà là quyết định ra đây giải sầu một chút. Trong khoảng thời gian này tĩnh ngộ, hắn có thể cảm giác được tu vi một mực tăng trưởng, nhưng mà lại vẫn luôn không cách nào chạm đến kia nhìn như gần trong gang tấc, cản trở tại giới chủ đại đạo trước mắt chướng, càng không nói đến đem phá bỡ. Thế là hắn nhớ tới sư phụ từng nói qua một câu, vội vội vàng vàng nhân sinh trên đường. Khi ngươi cảm thấy phí sức, đi không đi xuống lúc, vậy liền tạm thời dừng lại, cố gắng sẽ thưởng thức được không giống nhau phong cảnh. Tôn Tiểu Không vô cùng buồn chán đi tại một cái coi như phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, nếu không phải có ý thức hoặc vô ý thức né tránh, tranh luận miễn sẽ có tiếp xúc, cho dù hắn bây giờ thần đạo đại viên mãn cũng là như thế. Chỉ khi nào thể nội thế giới triệt để đúc thành, đi ra giới chủ chi đạo, vậy liền không đồng dạng. Lúc đó, là được nhảy thoát tại thế, độc lập mọi vật, thiên địa quy tắc còn khó mà trói buộc, càng không cần nói còn đang ở quy tắc ở dưới chúng sinh. Chu Tà Thiếp quảng phát đã lâu, nhưng vì sao chỉ rồi chút ít tốt kép, thì cái này như tuyên bố quét sạch của mình, chỉ sợ là kém không ít ta. Tôn Tiểu Không bây giờ tu vi đã không hề kém, giới chủ phía dưới có thể xưng vô địch, lại thêm gốc rễ thì vượt xa cùng cảnh linh giác thần thức. Có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, tâm niệm khẽ động là được biết trong thành bất luận cái gì góc nhất cử nhất động. Về phần phong trần mệt mỏi chạy tới các phương tu sĩ, hắn dường như hiểu rõ như lòng bàn tay, cũng chi kỳ sâu cạn, tự nhiên cũng xa dưới giới chủ. Thậm chí cùng hắn tu vi gần, thực lực lại rõ ràng kém hơn không ít thần đạo đại viên mãn đều tìm không ra mấy cái, không đủ một tay số lượng. Hắn không khỏi hoài nghi, lẽ nào là vụ Vân Lâu hào hy vọng chưa đủ, hoặc là cuồng minh tiếng xấu quá thịnh, dẫn đến thiên hạ đại tu trong lòng còn có cố kỵ, cho nên chưa từng đến phó ước. Tiểu Không đại nhân, suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, chợt có một đạo nữ tử âm thanh lọt vào tai, treo đến hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Ngạo Thiên huynh, Ngạo Tình cô nương, nhận ra người, Tôn Tiểu Không cười lấy chắp tay một cái chào hỏi, hai vị cũng đúng thế thật ra đây đi một chút không, thực sự là trước ca. Đông Phương Ngạo Thiên cười nói, không dối gạt Tiểu Không đại nhân nói, tại hạ cùng với xá muội ngày mai liền muốn vào vụ Vân Lâu kia thông thần lộ rồi, cho nên hôm nay liền hóng gió một ngày. A, nguyên lai là như vậy. Tôn Tiểu Không giật mình, lúc trước hắn liền nghe nói, không lâu sau đó cùng Cổ Minh đại chiến, chỉ có đến rồi thần giai mới có thể có tư cách tham dự. Không chỉ là này hai huynh muội, rất nhiều thành nội ngoại thành cựu giai tu sĩ đều đã chuẩn bị vào thông thần lộ rồi. Chỉ vì rồi tăng thêm phần thắng, vì giữ lại làm hết sức nhiều sinh lực, vụ Vân Lâu đã triệt để mở ra nguyên bản một danh ngạch khó cầu thông thần lộ. Nhớ ngày đó hắn đã từng mộ danh qua, nhưng bất quá hai tháng sau khi sau hôm nay lại không cần dùng. Tôn Tiểu Không thở dài, nói ra vừa rồi trong lòng khó hiểu, Ngạo Thiên huynh có biết vì sao vụ Vân Lâu phát ra Chu Tà Thiếp sau nhưng không thấy cường giả tới trước? Cái này, Đông Phương Ngạo Thiên nghe vậy khẽ giật mình, đều đã thì đoán được thiếu niên đối diện trong miệng nói tới cường giả khoảng được tại cỡ nào cấp độ, không khỏi cười khổ nói, Tiểu Không đại nhân có lẽ là khởi điểm quá cao, liền thì đem này Thiên Thịnh giới vực cao nhìn thoáng qua. Kỳ thực giới chủ loại kia cấp độ cường giả, phóng tầm mắt tất cả giới vực thì tìm không ra bao nhiêu, cũng liền Âm Huyền Thiên ở dưới ngày này tâm trong thành nhiều chút ít. Nguyên bản giới Hải Minh Vi Tôn Dương Huyền Thiên thì còn nhiều hơn chút ít, có thể từ của mình độc lập, bị vị kia luyện thiên đạo quân mang đi hơn phân nửa sau đó cũng rất ít. Thiên Thịnh Đạo Châu, vừa là Thiên Thịnh giới vực thập tam đạo châu số 1, thực lực tổng hợp tự nhiên thì mạnh nhất, trừ ra Âm Dương hai Huyền Thiên bên ngoài cái khác thiên vực, ngược lại cũng đều có một hai tôn giới chủ. Về phần Kỳ Tha Đạo Châu, chỉ sợ lật út một châu đều tìm không ra một tôn, bằng không thời cổ vị kia danh hảo U Minh Đại Ma Thần cũng sẽ không vì rồi tu thành giới chủ, quyết tâm tế rơi mất tất cả Thanh Diệp Đạo Châu rồi. Đối với cái này, Tôn Tiểu Không giá thâm dị vi nhiên. Gần đoạn thời gian nhường hắn hiểu được thần đạo chuyển giới đạo có nhiều khó, ngay cả nắm giữ thiên đạo quà tặng hắn, đều không thể thời gian ngắn vượt qua này danh trời. Kia những người khác tự nhiên càng là hơn khó càng thêm khó. Có thể cũng chỉ có bị sư tôn vô hạn thiên vị sư đường, mới có thể một tiếng chống tăng khí thế, không trở ngại chút nào vượt cấp sông lên giới chủ chi cảnh rồi. Bất chi bất giác, lại qua mấy ngày. Đột nhiên có một ngày, Tôn Điểu Không thần thức cảm giác dưới, trời nam biển bắc thế lực khắp nơi phái tới thiên tâm thành nghị sự đại biểu rõ ràng biến ít. Mặc dù thường ngày mỗi ngày người tới cũng không xác thực đếm, nhưng cũng năng lực đại khái gìn giữ tại nào đó trong đơn vị. Mà bây giờ lại chuyển tiếp đột ngột. Cùng lúc đó, Vũ Vân lâu bên ấy đồng dạng đã nhận ra dị thường, cũng lập tức ra tay điều tra. Tình báo đến nhanh, càng khiến người ta kinh ngạc. Thiên Thịnh Đạo Châu trên lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn, bốn phía săn giết tiến về thiên tâm thành tu sĩ, hơn nữa còn là không hỏi lý do, hết thảy giết chi. Thiên sát của mình. Những thứ này Tiêu Tiểu không khỏi cũng quá khoa trương. Vũ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà, xưa nay trầm ổn tổng chấp đại nhân hiếm thấy thất thố, không chịu được một tay lấy trong lòng bàn tay thanh ngọc trà chản bóp rồi cái vỡ nát. Mặc cho cháo bột vẩy ra thân trên, sau đó nháy mắt bốc hơi thành nhiệt khí lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh Hoa trưởng lão cao mày nói, tổng chấp đại nhân, của mình đây là đang uy hiếp, dùng để cản trở thiên hạ tu sĩ tạo thành chu tà minh. Ừ, thẩm trường không tự nhiên cũng có thể ra này rõ ràng ý đồ, hỏi tiếp, Thanh Hoa trưởng lão, nhưng có tra ra người hành hung kia thân phận? Thanh Hoa trưởng lão lắc đầu, tạm thời còn không có. Chẳng qua nhìn xem hắn ra tay như vậy và gàng, không lưu dấu vết, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể gián tiếp đến địa, làm cho nhiều như vậy thần giai tu sĩ khó thoát ma trảo, chắc hẳn chí ít cũng phải là thần đạo đại viên mãn tu sĩ, thậm chí còn có thể càng mạnh. Thẩm Trường không sắc mặt ngưng trọng bước chân đi thong thả, thầm nghĩ, Cổ Minh lần này lớn như vậy động tác, cơ hồ là ảnh hưởng nghiêm trọng chu tà kế hoạch tiến hành, mà giới Hải Minh lại chưa từng trước giờ nhận được nửa điểm phong thanh. Vì sao viên kia thật sâu xếp vào Cổ Minh nội bộ quân cờ không có cảnh báo đấy? Trong chốc ngắn này, Thẩm Trường không trong đầu lóe lên nhiều loại không tốt dự đoán, nhưng rất nhanh liền nhất đem nó ném sau, không lo sợ không đâu. Vì kế hoạch hôm nay, còn phải là mau chóng đem người hành hung kia giải quyết mới là. Thẩm Trường không nhìn về phía bên cạnh lão giả, Thanh Hoa trưởng lão, tổng đài chủ hiểu rõ chuyện này sao? Hiểu rõ rồi, với lại đã phái ra trong lầu vài vị giới chủ cường giả tiến đến vây quét rồi. Thẩm Trường không do dự một lát, sau đó nói, những thứ này còn chưa đủ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho dù giết gà cũng phải mời ra giao mổ châu. Tổng chấp đại nhân nói đúng lắm. Vị kia, ừm. Nhưng vấn đề là, Diễm đại nhân sớm tại nhiều ngày trước liền rời đi rồi Thiên Tâm Thành, không biết đi đâu. Chương 1714, lại gặp Hồng Vân Tông. Chương 1714, lại gặp Hồng Vân Tông. Thiên Tâm Thành xa xôi bên ngoài, một mảnh rộng lớn cằn cỗi xích hồng đại địa bên trên, nóng bỏng sóng khí vặn mèo chính thời khắc vặn mèo lên tầm mắt. Có đúng đồng dạng thân mang một bộ thanh niên áo trắng nam nữ hành tẩu tại đây phiến vùng hoang dã, bước chân cùng nhau vừa rơi xuống ở giữa, có khi hơn 10 trượng, có khi trên 100 trượng. Nhìn như hướng hở, kỳ thực cũng là chẳng có mục đích. Tức phụ nhi, chúng ta tựa hồ là bước vào Hỏa Huyền Thiên địa giới rồi, địa phương quỷ quái này thật đúng là như là trong truyền thuyết như thế, nhìn thì nóng. Hỏa Tam thuận miệng trầm biếm, trong tay một cái không biết từ chỗ nào thuận tới phá quạt hương bộ tử, câu được câu không chợt lóe, kỳ thực cũng không thể phá đến bài phòng. Tất nhiên cũng đúng thế thật dâu dịa. Sơ sơ tu hành tiểu học đồ còn có thể nóng lạnh bất xâm, thì càng không cần phải nói tu vi sớm đã không biết cao đi nơi nào đầu sọ sát thủ rồi. Nhìn thì nóng. Vậy ngươi tiếp tục chịu được thôi, hồ ly bĩu môi, tức giận nói, ai bảo ngươi có nơi tốt không đợi, hết lần này tới lần khác xa như vậy chạy đến tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Hòa Tam cười hắc hắc gãi gãi đầu, tức phụ nhi, ngươi biết con người của ta không thích nhất tiếng người huyên náo nơi. Bây giờ trời nam biển bắc người đều lần lượt chen vào Thiên Tâm Thành đi, ở chỗ nào chen chúc chỗ, ta cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Hồ ly từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng, không có lại tiếp tục phản bác cái gì. Người nào đó trước kia không còn nói thích náo nhiệt sao? Sao hiện tại ngược lại lại không thể hít thở? A, nam nhân, quả nhiên cũng là giỏi thay đổi. Hòa Tam tiếp tục trầm biếm, đầy bụng bực tức. Ngươi nói Vũ Vân lâu kia hai cửa hàng thì thật là, thì không phải quân lấy nhường lão tử rời núi. Kia nếu là lão tử thật rời núi rồi, vậy bọn hắn còn có chơi? Bất hắc có ý gì? Ngày đó, Trần Nam cùng Thẩm Trường không liên tục đề xuất Diễm đại nhân rời núi chủ trì đại cục, thận tình khuyên bảo, nước bọn đều nhanh nói khô rồi. Có thể kết quả chính là bị Diễm đại nhân một người thưởng một con trứng bách thảo treo trên mặt loại đó. Qua loa trầm mặc một lát, hồ ly lên tiếng lần nữa, gần đây nghe nói của mình bên ấy thì có đánh trả rồi, phái ra một tôn giới chủ, bốn phía đi săn các phương tiến đến Thiên Tâm Thành gia nhập chu tà minh người. Hòa Tam xem thường nói, tôn kép mà thôi, nếu điểm ấy thí sự Vũ Vân lâu bên ấy cũng ứng phó không được, vậy dứt khoát thúc thủ chịu trói tới tốt lắm. Có thể hồ ly trong đôi mắt đẹp lại là dần hiện ra một vòng lửa nóng, nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Từ đặt chân giới chủ chi cảnh về sau, nàng còn không từng có cơ hội cùng cảnh tu sĩ đại chiến một trận, cho nên đối với cái này không khỏi có thật nhiều chờ mong. Lúc trước, bất kể là đúng chiến thiên sơn giới chủ tôn này phân thân, hay là cùng Trần Nam cũng hoặc Vũ Vân lâu ngoài ra mấy tôn giới chủ luận bàn linh giáo. Thực chất cũng còn lâu mới có được tận hứng. Nàng là thật là nghĩ rõ ràng cảm thụ một chút, Trần Nam nói loại đó giới chủ cùng giới chủ cấp độ chênh lệch. Mắt thấy vợ bộ kia kích động dáng vẻ, Hỏa Tam nhún vai không có lại nói cái gì. Hai người không biết đi được bao lâu. Xa xa, có tọa có chút quy mô thành trì lờ mờ xuất hiện tại tầm mắt trong. Đi thôi, liền đi kia rồi, Hỏa Tam chỉ xa xa thành trì, từ bước vào Hỏa Huyền Thiên địa giới, hay là gặp phải đầu một tòa. Hắn không khỏi cảm thán, này Thiên Thịnh Đạo Châu tất nhiên tu hành đường có đây kỳ tha đạo châu đi muốn xa một chút, động lòng người khói cũng thuộc về thực hiếm ít đến tương cảm. Kia không nói nhảm, hồ ly trợn trắng mắt, phiến thiên địa này ở giữa thế nhưng tràn ngập sát khí, nếu không phải có chút đạo hạnh, có thể mở ra một phương sinh mệnh nơi, lại sao có thể có sinh linh sống sung dưới. Hỏa Tam tán đồng nói, điều này cũng đúng, mạo hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại Thiên Thịnh Đạo Châu thiên địa điều kiện có thể khiến người ta tại trên con đường tu hành đi càng xa, tự nhiên cũng phải có nhất định đại giới. Thiên hạ chuyện tốt há có thể nhường một nhà chiếm. Dứt lời, Hỏa Tam đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Hai người thân hình lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là tại rồi trước cửa thành. Bích Thủy Thành. Hỏa Tam nhìn qua bảng hiệu bên trên ba chữ to, nét mặt cổ quái cười lấy trêu ghẹo nói, rõ ràng là Hỏa Nguyên Thiên, đất chết vô biên, khắp nơi nóng chết người, cái nào nghĩ đến nơi này lại dậy rồi như thế cái mát lạnh tên, có hứng, là thật có hứng, ha ha ha. Hồ Ly dường như quen thuộc cùng phu quân đấu võ mồm, thuận miệng nói, vật cực tất phản rồi, lẽ nào điểm đạo lý này người này đại cao thủ còn không biết sao? Âm Huyền Tiên khắp nơi tử khí, còn không phải dựng dục ra Thiên Thịnh Đạo Châu lớn nhất sinh mệnh nơi Thiên Tâm Thành, thân hân thừa binh. Mà danh xưng Thiên Thịnh Đạo Châu thiên địa điều kiện tốt nhất Dương Huyền Tiên, vốn nên tức giận đủ nhất, lại xuất hiện cái cuồng mình khiến cho chướng khí mù mịt, nhiều lần tạo sát nghiệt. Ách, được rồi. Hỏa Tam không phản bắt được, đành phải rụt rụt đầu, không nói lời nào. Hồ Ly thì như cái đắc thắng chiến thắng trở về nữ tướng quân, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, sải bước vào thành mà đi. Hỏa Tam liền ngoan ngoãn đi theo phía sau, quy củ như cái tiểu tùy tùng nhi. Nhưng hắn trong lòng lại âm thầm đánh lấy chủ ý xấu, à, đừng cao hứng quá sớm, đợi khi tìm được rồi đặt chân nơi, lão tử không phải ngươi điểm lợi hại nếm thử. Bích Thủy Thành. Không riêng tên lên mát lạnh, kỳ thực trong thành khí hậu cũng là thành như kỳ danh mát lạnh dễ chịu. Hỏa Tam hít sâu một miệng lớn, bài xuất lúc trước hành tẩu tại bên ngoài thời tích tụ trong người khô nóng, lại giãn gân cốt một cái, cực kỳ thoải mái. Vợ chồng trẻ vào thành về sau, còn chưa đứng vững gót chân, liền lập tức có người tiến lên đón tới. Hai vị thế nhưng chuẩn bị tiến đến Thiên Tâm Thành gia nhập Chu Tả Minh nghĩa sĩ. Trước ngực thêu lên một đóa dễ thấy hồng bần, tướng mạo khí chất đều ở trên thừa người thanh niên cười hỏi. Không phải a? Hỏa Tam thuận miệng đáp lại. Nghe vậy, người thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tiếp lấy liền hòa hóa lại, cười lấy giải thích. Hai vị trớn nên hiểu lầm, tại hạ cũng không ác ý. Tiếp theo hắn dẫn đầu tự báo danh hảo, tại hạ Hồng Vân Tông trừ Thiên Dục, hạnh ngộ. Hồng Vân Tông. Hỏa Tam còn nhớ Táng Thần Sơn gặp phải, cái đó gọi Mộng Hồng Trúc Nha đầu chính là xuất thân Hồng Vân Tông, thế giới này sẽ không như thế tiểu đi. Tên là Trừ Thiên Dục thanh niên nam tử dường như quen thuộc người bên ngoài nghe được Hồng Vân Tông tên thời kinh ngạc, rốt cuộc Hỏa Huyền Thiên người đứng đầu người cũng không phải là trưng cho đẹp. Cho nên hắn vẫn luôn tiếu dung không thay đổi, bình thản nói, gần đây của mình tôn này cường giả bí ẩn bốn phía hành hung, khiến cho Thiên Thịnh Đạo Châu lòng người bàng hoàng, chính là ý tại cản trở chúng ta hữu chí chi sĩ liên hợp cùng nhau. Hai vị nghĩa sĩ cứ yên tâm, có ta Hồng Vân Tông tại, có thể tự hộ hai triều chu toàn. Nghe nói như thế, Hỏa Tam vừa muốn giải thích chính mình cũng không phải cái gì hữu chí chi sĩ, cũng không muốn lẫn vào kia lông gà vỏ tỏi không thú vị sự tình. Sao liệu Hồ Ly lại vượt lên trước đáp ứng nói, vậy liền đa tạ quý tông có lòng. Tiên tử khách khí, hai vị xin mời đi theo ta. Chương 1715, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chương 1715, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Bích Thủy Thành bên trong nơi nào đó phủ đệ. Rất nhiều hưởng ứng vụ Vân Lâu hiệu triệu, ý muốn gia nhập Chu Tả Minh tu sĩ ở đây tụ tập. Trong đó hơn phân nửa chính là Hỏa Huyền Thiên quê hương tu sĩ, tất nhiên cũng không thiếu có đến từ ngoài ra mấy phương thiên vực người, thậm chí đến từ Thiên Thịnh Đạo Châu bên ngoài. Đồ hỗn trướng. Quân Minh những thứ này trộm chó không khỏi cũng quá khoa trương. Một tên thân hình khôi ngô, mang kiểm cầu nhiêm quang đầu đại hán giận không kềm được, chén rượu trong tay bị hắn dùng sức ném trên mặt đất, ngã nát bấy. Rõ ràng bọn hắn mới là chuột chạy qua đường chó nhà có tang, đã bị trốn vào đại hoang vô biên hải, sao còn dám chủ động đứng ra thị uy? Thật coi người bên ngoài bị dọa lớn không thành. Dứt lời, hắn liền hướng phía cửa phủ phương hướng đi đến. Có hay không có cùng lão tử cùng nhau? Tất nhiên tránh không được muốn cùng đám kia tặc nhân nhất quyết sinh tử, hoặc sớm hoặc trễ lại có gì khác biệt, cùng lắm thì chính là bồi lên đầu này tính mệnh, vẫn còn tỉnh trốn ở này sợ đầu sợ đuôi bị bất khí. Triệu Minh, Triệu Minh, ngươi trước tạm bất giận. Có người ngăn lại hắn, khuyên nhủ, thường nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, làm sao khổ là tranh nhất thời chi khí mà tống táng nửa đời tu vi. Quang đầu đại hán không vui, lời này của ngươi nói là, lão tử ra ngoài liền là không công chịu chết. Thân mang một bộ nho sam, tướng mạo ôn tồn lễ độ nam tử trẻ tuổi từ chối cho ý kiến cười cười, trong tay chậm rãi đong đưa quạt xếp nói, chắc hẳn Triệu Minh cũng nghe nói, Quân Minh lần này phái ra người kia, vô cùng có khả năng chính là một tôn giới chủ, tại hạ chẳng qua là cảm thấy phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Quang đầu đại hán khịt mũi coi thường, liền xem như giới chủ lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ ra đây hắn một, chẳng lẽ lại còn muốn dùng cái này trấn nhiếp toàn bộ thiên hạ hay sao? Nam tử trẻ tuổi cười lấy lắc đầu, Triệu Minh nói đúng, vẹn vẹn chỉ là một tôn giới chủ quả thực không đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Có thể mấu chốt lại là địch tối ta sáng, đối phương lại là như vậy giàu hạn. Mỗi lần hành hung, luôn luôn một kích thành công liền trốn xa thiên ngoại, là thật khó tìm tung tích. Nếu không phải như thế, sớm đã có Chu Tả Minh cường giả tiến đến cắn giết rồi. Nam tử trẻ tuổi vỗ vỗ quang đầu đại hán bà bay, Triệu huynh chớ có nóng nội, còn cần chờ lâu chút ít thời gian, chỉ đợi Hồng Vân Tông Xích Luyện Tông chủ vừa đến, chúng ta liền có thể xuất phát tiến đến Thiên Tâm Thành rồi. Nói đến thế thôi, nam tử trẻ tuổi cũng chưa tiếp tục nhiều lời, quay người trở về chỗ cũ. Mà quang đầu đại hán thì bỏ đi không lý trí xúc động, chẳng qua lại tại chỗ nhiều đứng một hồi, sau đó mới phất tay áo thối lui đến một bên. Đối với cái này, những người khác thì không có ý kiến. Rốt cuộc thần giai cùng giới chủ chi ở giữa chênh lệch, còn không phải thế sao có thể dựa vào số lượng bù đắp, nếu không phải trong tay nắm giữ thủ đoạn đặc thủ, đi bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Mà Hồng Vân Tông vị kia Xích Luyện tiên tử, tất nhiên thì tại thần tam đỉnh phong, nhưng người ta lại người mang giới binh, chiến lược hơn xa cùng cảnh một mạng lớn. Đến lúc đó, cho dù cùng minh kia cường giả bí ẩn thật bất kích, cũng sẽ nhiều mấy phần bảo toàn tính mạng khả năng. Sau đó không lâu, có ba người vào phụ mà đến. Vừa nhìn thấy mặt, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu chúng tu sĩ vội vàng tiến ra đón. Trong đó có người không kịp chờ đợi hỏi, "Trừ tiểu hữu, tôn sư thế nhưng đã đến." Thân mang hồng vân cẩm bào thanh niên nam tử cười lấy lắc đầu, chi tiết nói, "Còn không có." Có thể mắt thấy trên mặt mọi người khó mà che giấu thất vọng, Trừ Thiên Dục đội vàng lại trấn an nói, "Chẳng qua thì mời các vị đạo hữu yên tâm, tính toán thời gian, gia sư nên đã ở trên đường, tin tưởng rất nhanh liền đến rồi." Nghe nói như thế, mọi người nhất thời an tâm rất nhiều. Hồng Vân Tông Sơn môn vi nói xâm nhập Hỏa Huyền Thiên nội địa, nhưng vì Xích Luyện Tiên tử thần thông quảng đại, lại thêm chi truyền tống tế đàn phụ trợ, ít ngày nữa liền có thể đã đến. Trừ Thiên Dục tiếp lấy cho mọi người giới thiệu, hai cái vị này là Diễm đạo hữu cùng Hồ Ly cô nương, cùng mọi người giống nhau, đều là tiến đến tham gia Chu Tả Minh nghĩa sĩ. Nghe vậy, mọi người phần lớn là không yên lòng chắc tay, nhiều lắm là tại ra ngoài khách sáo nói một tiếng, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Chỉ vì trong khoảng thời gian này lần lượt đến các phương tu sĩ quá nhiều rồi, bọn hắn sớm đã chết lặng. Chẳng qua ngược lại cũng có người cảm thấy trước mặt hai người danh hào có chút quen hay, nhưng nhất thời không nhớ tới ở đâu nghe qua, lập tức rất nhanh liền thì ném đến sau. Thấy mọi người phản ứng như thế, Hồ Ly cũng không ngoài ý muốn, phu quân từ trước không thích bị người nhớ thương, tám thành lại là dùng cái gì che lấp thiên cơ thủ đoạn nhường người đời quên đi tin tức liên quan tới bọn họ. Bằng không mọi người nghe được chính mình hai người danh hào sau quả quyết sẽ không bình tĩnh như vậy. Hòa Tam đảo mắt tụ tập ở chỗ này mọi người, khoảng 20-30 người, bao gồm Trừ Thiên Dục ở bên trong cũng tại thần giai, trong đó lại vì thần nhị chiếm đa số, thần nhất kém hơn, thần tam người chẳng qua giải rác 2-3 số lượng. Một là đứng ở góc, nghiêm mặt không vui quang đầu đại hán, hai là ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, mỹ mắt đều không có nhấc một chút láo giả, lại có là tay cầm quạt xếp, mặt nén mỉm cười nam tử trẻ tuổi. Hắn tiến lên đón mấy bước nói, tại hạ Khương Diệp, may mắn kết bạn hai vị, về sau cố gắng liền muốn tổng phó chiến tiến đến rồi, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Gặp tình hình này, ở đây chúng tu sĩ trong lòng thất kinh đồng thời lại không thể không nhìn nhiều đến vài lần. Khương Diệp câu chuyện thật bọn hắn hiểu rõ, tu vi thành tựu trong bọn họ tuyệt đối phải là số 1 số 2, nhãn lực tự có chỗ độc đáo. Nhưng hắn lại đúng hai người kia khách khí như thế, đủ để thấy mới tới đôi nam nữ này chỉ bất phàm. Hồ Ly khẽ gật đầu, Khương đạo hữu. Hòa Tam cũng là gật đầu, nhưng không nói chuyện. Ngươi nói đám người này cũng trốn ở cùng nhau, tuy nói là báo đoàn sưởi ấm, cũng không có thể bị tận diệt rồi sao, nghĩ đến quả thực có hứng. Hắn âm thầm cho tức phụ nhi truyền âm trêu chọc. Nghe nói như thế, Hồ Ly ngược lại hai mắt tỏa sáng, kia không đổi vặn. Chúng ta ngay tại này chờ sẵn, đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ách, được rồi. Như thế, hai người liền đặt chân ở chỗ này rồi. Mỗi chùm ăn hàng chờ mong đã lâu thế giới hai người tùy theo lại bị ép kết thúc. Bích Thủy Thành bên ngoài, có người chính ở trên không trung nhìn xuống tòa này cô lập với vô biên đất chết biên giới nhỏ bé thành trì. Các ngươi từng cái ở đây tập kết, còn thật sự là tỉnh bản tọa từng nhà tìm tới cửa, thú vị, thú vị, ha ha ha. Chẳng qua thì dưới mắt những thứ này cá con tôm nhỏ còn không đáng được động thủ, còn phải chờ một cái đủ phân lượng cá lớn xa lưới mới được. Rốt cuộc, Hồng Vân lão gia hỏa kia cũng không dễ trọng, nếu như bị hắn cuốn lên, thật đúng là chưa từng dám thoát thân nha. Chương 1716 Cổ Minh Cường giả hiện thân. Chương 1716, Cổ Minh Cường giả hiện thân. Chúng tu sĩ tụ tập chỗ này phủ đệ, chính là một tòa phổ thông thông nhà cao cửa rộng, gạch là gạch, ngói là ngói, cũng không tự thành một phương tiểu thế giới. Chính là cùng phàm trần tục thế phú ông biên ngoại gia để không có gì sai biệt, nhiều lắm là quy mô hơi lớn. Hòa Tam tùy ý tuyển chỗ tương đối yên lặng xương phòng ngủ lại, không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng đừng có người tới quấy rầy hắn thế giới hai người thuận tiện. Nhưng cuối cùng là trời không toại lòng người. Ngay tại hắn vừa mới đặt chân, còn chưa hưởng thụ một lát an bình, liền có người tới cửa tới. Khương Mộ không quấy rầy đến hai vị đi. Kia thân mang một bộ nho sam, tướng mạo ôn tồn lễ độ thanh niên nam tử thu hồi quạt xếp cười lấy chắp tay. Bị quấy chuyện tốt, Hỏa Tam trong lòng không vui, tức giận hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Mà hảo vận tránh được một kiếp hồ ly thì âm thầm may mắn, không khỏi đối diện trước ân nhân lộ ra cái cảm kích đủ cười, chắp tay đáp lễ. Lúc trước vừa mới chiếu qua mặt không biết Khương đạo hữu cái này lại đến nhà cần làm chuyện gì. Khương Diệp cười nói, xin thứ cho tại hạ mạo muội, vừa rồi thấy một lần, tại hạ liền tuyệt đối cùng hai vị mới quen đã thân, đành phải mặt dày mày dạn đến kết giao bằng hữu. Nghe vậy, vợ chồng trẻ nhìn nhau nhìn, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra khác thường. Nói cái gì mới quen đã thân, này rõ ràng chỉ là cái cớ lý do thôi, có thể về phần đối phương có mục đích gì, vậy liền không được biết rồi. Mà mỗi chùm ăn hàng nghe tiếng lòng người khác, cũng chỉ đang treo cận tiểu đồ đệ thời mới sẽ sử dụng. Khương đạo hữu mời vào. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Hồ Ly đem Khương Diệp mời vào phòng, muốn nhìn một chút này như quen thuộc rốt cục có ôm ý đồ gì. Khương Diệp nhập tọa, đầu tiên là đơn giản khách sáo hàn huyên vài câu, sau đó liền hỏi, không biết hai vị xuất từ phương nào danh môn a. tại hạ quan hai vị tu vi sâu xa, khí độ bất phàm, nghĩ đến lửa này huyền thiên cũng không mấy phe thế lực có thể nuôi dưỡng hai vị như vậy thiên kiêu anh kiệt. Hồ Ly lắc đầu cười nói, Khương đạo hữu chê cười, ta hai người cũng không thuộc về hỏa huyền thiên bất kỳ một cái nào một phương, chẳng qua chỉ là đến từ thiên tịnh bên ngoài một giới chỉ là tán tu thôi.
Tán tu?
Nghe được Hồ Ly nói, Khương Diệp rõ ràng giật mình, ánh mắt bên trong toát ra không thể tưởng tượng nổi. Người đời đều biết con đường tu hành khó như lên trời, tán tu thì càng là như vậy. Không nói đến kia hư vô mở mịt cơ duyên khó được, cho dù tới tay vậy cũng đúng thất phu vô tội, mang ngọc có tội, sau lưng nếu không có cường đại bối cảnh bảo hộ, 80-90% cũng ngược lại trong minh tranh ám đấu. Có thể trước mặt hai người có thể tu luyện tới ngay cả mình này thần tam trung kỳ cũng nhìn không thấu tình trạng. Khương Diệp từ đáy lòng kính sợ nói, có được hai vị tán tu xuất thân còn có thể đi đến như thế độ cao, thật là làm cho chúng ta tông môn đệ tử xấu hổ a. Hồ Ly khiêm tốn nói, Khương đạo hữu nói quá lời, may mắn mà thôi. Sau đó, Khương Diệp tiếp tục câu được câu không tìm trọng tâm câu chuyện trò chuyện. Chẳng qua cũng đều là Hồ Ly nói tiếp, trong lòng khó chịu hỏa tam thì từ đầu đến cuối cũng mặt đen lên, im lặng không nói, mãi đến khi khách không mời mà đến rời đi. Hồ Ly thấy phu quân khó được ăn quả đắng, không khỏi vui che miệng yêu kiểu cười, nhánh hoa run rẩy. Hỏa tam trợn trắng mắt, thôi đi, có gì đáng cười, tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng chính là đến tìm hiểu chúng ta thân phận xem xét thì không có ý tốt. Ừ, ta biết, điểm này, Hồ Ly tự nhiên thì đã nhìn ra, chính là không rõ ràng hắn làm như thế đến mục đích vì sao. Hỏa tam hai tay ôm ngực, tức giận nói, còn có thể vì sao, khẳng định là cho hắn chủ tử sau lưng thám thính tình báo thôi. Hai ngày sau, Hồng Vân Tông Tông chủ Xích Luyện Tiên tử cuối cùng đã tới. Sư tôn, Trừ Thiên Dục mặt hướng vị kia dáng người cao gầy váy đỏ nữ tử cung kính hành lễ. Còn lại tu sĩ cũng đều trong lòng còn có kính sợ chắp tay, chúng ta gặp qua Xích Luyện Tông chủ. Cùng quần áo lửa nóng hoàn toàn tương phản, váy đỏ nữ tử lại là cái chính cống băng sơn mỹ nhân, giọng nói lạnh lùng nói, chư vị không cần đa lễ. Trái lại sau người đồng dạng thân mang một bộ váy đỏ, chỉ là cái đầu thấp không ít thiếu nữ lại cổ linh tinh quái, Mộng Hồng Trúc một chút liền từ trong đám người nhận ra hai đạo thân ảnh quen thuộc. Còn không đợi lên tiếng chào hỏi, chỉ thấy đối diện dung nhan tuyệt mỹ nữ tử làm cái im lặng thủ thế. Mộng Hồng Trúc mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng vẫn như cũng làm theo rồi. Xích Luyện Tiên tử đã nhận ra bên cạnh đệ tử dị thường, nhưng giọng nói vẫn như cũ không dậy nổi gợn sóng nói, "Đến đỏ, ngươi có chuyện gì sao?" Mộng Hồng Trúc có chút chột dạ lắc đầu, "Không có." Mà Xích Luyện Tiên tử thì cũng không có hỏi nhiều. "Sư muội, lần này bế quan, sư minh thấy ngươi tiến bộ là thật không nhỏ, chỉ cần lại đi kia thông thần lộ trên đi một lần, đặt chân thần giai, không thành vấn đề." Trừ Thiên Dục cười nhìn qua Mộng Hồng Trúc, trong mắt đúng hắn ái mộ không chút nào tiến hành che giấu. Nhưng mà cái này cũng chẳng qua là đơn phương tình nguyện. Đã sớm lòng có sở thuộc Mộng Hồng Trúc trợn trắng mắt, tức giận hừ nhẹ nói, "Kia còn cần phải ngươi nói, chỉ là thần giai sao có thể làm khó được ta?" Thiên Dục, dáng người luyện chuyển lánh diễm váy đỏ nữ tử môi son khẽ nhúc đích, đem hồn bay lên trời đệ tử từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Trừ Thiên Dục bộ dạng phục tùng gật đầu, "Đệ tử tại." "Những ngày gần đây, Bích Thủy Thành nhưng có dị động?" Xích Luyện Tiên tử nhàn nhạt hỏi. Trừ Thiên Dục nói, "Hồi bẩm sư tôn, những thứ này Thiên Bích Thủy Thành một mảnh an bình, cũng không dị động." Nghe nói lời ấy, Xích Luyện Tiên tử trong lòng lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Bây giờ Bích Thủy Thành bên trong tụ tập nhiều như vậy đến từ các phe thần giai tu sĩ, mà nàng lại bởi vì chuyện trì hoãn muộn rất nhiều thiên. Giả sử trong truyền thuyết kia cuồng minh cường giả bí ẩn tại trong lúc này tìm đến, hậu quả khó mà lường được. Việc này không nên chậm trễ, kia chư vị liền theo bản tông ngay lập tức lên đường tiến đến Thiên Tâm Thành đi. Xích Luyện Tiên tử trong lòng hiểu rõ, một ngày không đến Thiên Tâm Thành, liền một ngày không được thả lỏng. Cuồng minh kia vô tung vô ảnh cường giả bí ẩn, dường như treo ở thiên hạ tu sĩ chính đạo đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, tùy thời cũng có đâm xuống tới mạo hiểm. Đối với Xích Luyện Tiên tử đề nghị, còn lại tu sĩ tự nhiên cũng phải không có ý kiến. Với lại bọn hắn thì đã sớm không thể chờ đợi. Nhưng lại tại tập kết tại Bích Thủy Thành bên trong nhiều ngày bọn này thần giai tu sĩ sắp khởi hành thời khắc, lại chợt nghe một tiếng cười to từ trên trời truyền đến. Ha 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 ha. Chờ rồi nhiều ngày như vậy, cuối cùng coi như là chờ đến một cái hơi lớn điểm tôm cá, hôm nay liền lấy ngươi này tiểu nữ hoa giết gà dọa khỉ. Trong chốc lát, Bích Thủy Thành bên trong chúng tu sĩ kinh hãi. Bất luận là tụ tập tại một chỗ đám kia thần giai, hoặc là trong thành tu sĩ khác, cũng từng nghe nói của Minh ra đây một tôn cường giả bí ẩn sự tình, đều là hoảng hốt. Xích Luyện Tiên tử sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng chuyện lo lắng nhất vẫn là tới. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, một con hơn thước vân văn ngọc như ý chính là đột nhiên xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Mọi người chớ có bối rối. Một hồi bản tông hết sức đi ngăn chặn hắn, các ngươi phân tán bỏ chạy, có bao xa có bao xa. Nghe vậy, chúng tu sĩ nhìn nhau nhìn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế rồi. Nhưng này người đương thời trong đám lại truyền ra cười lạnh một tiếng, "À, hiện tại còn muốn đi, thật là muộn chút ít." Chương 1717, giới chủ chi uy chương 1717, giới chủ chi uy mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện người nói chuyện đúng là giữa sân là số không nhiều thần tam cường giả một trong. Mặc dù các phương tu sĩ giờ phút này đều là trong lòng khó chịu, nhưng trở ngại đối phương tu vi vô cùng cao minh, tại không có hiểu rõ trạng huống trước đó nhất thời cũng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Có thể hướng đến tính tình nóng nảy kia quang đầu đại hán lại không quan tâm những chuyện đó, lúc này nghiêm nghị quát hỏi, "Khương Diệp, lời này của ngươi là có ý gì?" Tay cầm quạt xếp thanh niên mặt lộ khinh miệt, ý nghĩa chính là, "Hôm nay các ngươi đều phải chết tại đây." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trên đỉnh đầu một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, mọi người ngẩng đầu mới thấy, vừa rồi còn gió êm sóng lặng bầu trời thoáng qua đã mây đen dày đặc, phong lôi cuộn cuộn. Đúng lúc này một con cự thủ theo hình vòng xoáy nặng trong mây nô ra, khí thế hùng hổ, phô thiên cái địa mà xuống. Cự thủ chi đại, có thể đem toàn bộ Bích Thủy Thành hoàn toàn bao trùm cũng dư giả. Những nơi đi qua, vạn vật vạn pháp đổ nát, mọi thứ đều bị chôn vùi biến thành hư vô.
A,
giới chủ, đó là một tôn giới chủ cường giả. Trong thành tu sĩ hoảng hốt, có không ít thấy nhiều biết rộng người một chút liền từ đủ loại dấu hiệu bên trong phân biệt rồi kẻ tập kích tu vi cảnh giới chi cao, không hề bất ngờ chính là vị giới chủ đại năng.
Không tốt,
nhất định là trong thành có ai chọc giận tôn này đại nhân vật, lúc này mới hạ xuống trách phạt, mọi người nhanh chóng rời xa này nơi thị phi. Ngắn ngủi hoảng sợ thất thần qua đi, trong thành tu sĩ nhanh chóng phản ứng, lập tức liền muốn bỏ chạy. Ai ngờ lúc này mới phát giác, thân thể sớm đã thoát ly khống chế, thể nội pháp lực thì chẳng biết lúc nào mất đi hướng, mảy may điều động không được. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào tôn này sát thần nhất định để tất cả Bích Thủy Thành chôn cùng không thành? Giới chủ đại nhân tha mạng a.
Tha mạng.
Trong lúc nhất thời, cùng loạn tiếng cầu xin tha thứ ở trong thành các nơi hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập tuyệt vọng. Giờ này khắc này, phóng tầm mắt tất cả Bích Thủy Thành, duy nhất còn có năng lực hành động chính là tụ tại nơi nào đó phụ đệ, đang chuẩn bị đi Thiên Tâm Thành gia nhập Chu Tả Minh một đám thần giai. Không nói đến những người này vốn là tu vi cao hơn, có thể chịu được có thể chống cự trên trời diệt thế bàn tay lớn mang theo khủng bố uy áp, còn có thể tranh thủ chút ít năng lực hành động. Càng quan trọng hơn, Xích Luyện Tiên Tử trên tay giới binh đã hiển uy, đem trên trời uy áp triệt tiêu hơn phân nửa.
Khương Diệp,
đến lúc nào rồi rồi, ngươi cái thằng này lại vẫn nói lời châm chọc, chúng ta phải chết lẽ nào ngươi thì không cần chết sao? Cho dù ngươi độn thuật cao siêu, có thể lên bên cạnh đây chính là cái giới chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được? Ta nhìn xem ngươi hay là sớm đi thu hồi tiểu tâm tư đi, chỉ có chúng ta mọi người liên thủ, cố gắng mới có tránh được kiếp nạn này chút điểm có thể. Chúng thần giai tu sĩ căm tức nhìn hướng Khương Diệp. Mặc dù bọn hắn đã đúng hắn lần giải thích này cùng thái độ cực kỳ bất mãn, nhưng không thể làm gì, tu vi không còn nghi ngờ gì nữa ở trong sân trong đám người ở hàng đầu. Rốt cuộc nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần chạy thoát tới cửa sinh hy vọng. Nhưng này thời Xích Luyện Tiên Tử lại ngự xuất kinh nhân, "Khương Diệp, ngươi là khi nào quy thuận rồi của mình?"
Nghe vậy, đám người kinh hãi.
"Cái gì?
Quy thuận của mình?
Lẽ nào gia hỏa này đúng là của mình xếp vào trong chúng ta nội gián?" Khương Diệp khinh thường hừ nhẹ, không che giấu chút nào nói, "Thường nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ mảnh trời này dưới đáy thấy rõ hiện thực, không chỉ có Khương Mỗ một người mà thôi."
Xích Luyện Tiên Tử nhíu mày, "Ngươi là nói của mình còn chôn rất nhiều giống như ngươi ám tuyến."
Khương Diệp từ chối cho ý kiến cười cười, trầm trọng nói, "Sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tư để ý cái này? Chẳng bằng trước vì chính mình tiện chỗ yên giấc nơi đi, ha 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 ha."
Lao tử mẹ hắn trước cho ngươi tìm mộ phần.
Quang đầu đại hán hét lớn một tiếng, bạo khởi một quyền trực tiếp đánh phía Khương Diệp mặt mà đi. Sao liệu hắn lại không tránh không né, đưa tay chặn lại, dễ như trở bàn tay liền hóa giải quang đầu đại hán này đủ để bài sơn đảo hải dốc sức một kích.
Cái này làm sao có khả năng?
Quang đầu đại hán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là từ bỏ tất cả loại loẹt, tu hành là đơn thuần lực lượng, cận thân vật lộn cùng cảnh bên trong chưa có người năng lực địch. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị vì thân pháp nổi tiếng Khương Diệp tiện tay liền nắm rồi nắm đấm của hắn.
Là cái này chủ thượng ban cho lực lượng sao? Làm thật là mỹ diệu a, ha 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 ha.
Nương theo lấy trận trận tiếng cười quái dị, Khương Diệp một đôi đồng tử đúng là dần dần lộ sắc thành đỏ tươi chi sắc, đồng thời tu vi tăng vọt, theo thần tam trùng kỳ nhảy vọt đến thần tam đỉnh phong.
Quang đầu đại hán cảm thấy không ổn, gấp dục bước ra rút đi, không ngờ lúc này mới phát hiện nắm đấm của mình lại sao cũng thu không trở lại.
Dưới tình thế cấp bách hắn đành phải tráng sĩ chặt tay, không chút do dự đem chính mình một cái cánh tay phải sinh sinh kéo đứt.
Thấy thế, Khương Diệp rõ ràng khẽ giật mình, hiển nhiên là đúng quang đầu đại hán lớn như thế quyết đoán có chút ngoài ý muốn.
Tiếp theo, hắn cầm trong tay tay cụt tiện tay bóp nát, khinh miệt cười nói, có thể không cần đến chủ thượng ra tay, Khương Mỗ một người cũng có thể đem các ngươi thu hết nhặt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ép thành mà đến cự thủ, chẳng qua lần này, Khương Mỗ không phục hồi.
Dứt lời liền dung thân hóa thành độn quang biến mất tại chỗ.
Khương Tặc chạy đâu?
Lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận.
Quang đầu đại hán nhún nhác, không nói lời gì liền muốn đuổi theo liều mạng.
Sao liệu hai chân vừa mới cách mặt đất liền bị người theo giữa không trung lôi xuống.
Được rồi, ngươi có bản lĩnh đó nha, còn cùng người ta liều mạng, khoái thành thật một chút đi.
Quang đầu đại hán bất chấp quay đầu nhìn xem ngăn lại chính mình đến tuột cùng là ai, một mực liều mạng dãy rủa, tận lực muốn tránh thoát trói buộc truy kích mà đi.
Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác thân thể hơi khác thường, vừa rồi còn giống như toàn tâm đau nhức tay cụt tổn thương lại không đau.
Chờ hắn quay đầu lại mới phát hiện, vừa mới là bảo mệnh tự đoạn đã bị Khương Diệp hủy đi cánh tay phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn có loại càng hơn lúc trước cảm giác.
Đầu chọc người choáng váng.
"Đừng xem, đây là lão tử vừa giúp ngươi tiếp hảo."
Bên cạnh thanh niên nam tử tức giận nói.
Tiếp theo, còn không đợi quang đầu đại hán phản ứng, chỉ thấy thanh niên nam tử đưa tay một chút, giữa không trung khí thế hùng hổ đè xuống cự thủ trong nháy mắt đứng im.
Hắn nhướng mày, nghiền ngẫm nhi cười nói, không có nghĩ tới tên này vẫn rất cẩn thận, ra cái tay vậy mà đều lẫn mất xa như vậy. Chẳng qua có một dẫn đường ngược lại là tỉnh lại hao tâm tốn sức đi tìm.
Bên kia,
chỉ trong nháy mắt, Khương Diệp liền tới đến Bích Thủy Thành ngoài vạn dặm một tôn trên núi hoang.
"Chủ thượng, thuộc hạ quay về rồi."
Một bộ áo bào đen phủ đầy thân, thấy không rõ mặt mũi nam tử hài lòng gật đầu,
"Ừm, rất tốt, ngươi làm không tệ."
Hồng Vân lão giả kia lại vẫn nghĩ ném ra ngoài cái mồi nhử dẫn bản tọa mắc câu.
"Vậy bản tọa liền tương kế tự kế, để ngươi mất cả trì lẫn trải."
Hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn về phía Bích Thủy Thành phương hướng. Khu vực kia xung quanh hơn vạn dặm đã bị hắn ngăn cách thiên cơ, cho dù bên trong long trời lở đất, ngoại giới cũng sẽ không nhận được nửa điểm phong thanh. Nhưng lại tại hắn âm thầm vì mình diệu kế đắc chí lúc, lại đột nhiên nghe nói sau lưng truyền đến một đạo nữ tử thanh âm thanh lãnh.
"Ngươi có nghe nói qua bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sao?"
Chương 1718, ngươi chỉ xứng mài kiếm. Chương 1718, ngươi chỉ xứng mài kiếm là ai? Hắc bào nhân thông suốt quay người, đồng thời tay áo lật một cái, vung ra một đạo tràn ngập giới lực ô quang, đánh phía âm thanh truyền ra chỗ kia phương hướng. Sau một khắc, một con trắng non non mềm, da trắng non nà thon thon tay ngọc theo vòng vòng gợn sóng không gian bên trong chậm rãi nô ra, lập tức chọc trời một nắm. Lập tức, ngàn dặm băng phong. Ngay cả đạo kia ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng, khí thế hùng hổ mà đến ô quang cũng không ngoại lệ. Chỉ có tu vi cao thâm khó lường tôn này giới chủ, cùng với ở tại giới lực bao phủ phía dưới Khương Diệp có thể tránh được một kiếp, chưa từng trực tiếp hóa thành băng điều. Sau đó, chính là tại đầy trời vụn băng bay tán loạn bên trong, một tên váy trắng trắng hơn tuyết tuyệt mỹ nữ tử hiện ra thân hình. A, tại sao là ngươi? Thấy rõ người tới khuôn mặt, Khương Diệp quá sợ hãi, trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Áo bào đen bao phủ xuống, tôn này giới chủ nhíu mày, thế nào, ngươi bên nàng? Khương Diệp nét mặt kinh hãi nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy chột dạ nói, hồi bẩm chủ thượng, nàng chính là mấy ngày trước vừa mới đã đến Bích Thủy Thành hai người một trong. Cái gì? Nghe nói như thế, áo bào đen giới chủ trong lòng lập tức sinh ra mấy phần nộ khí, nổi giận nói, đồ vô dụng, lưu ngươi đang đó không phải là tìm hiểu rõ lai lịch của bọn hắn sao, vì sao hết lần này tới lần khác đem nàng cho bỏ sót? Chủ thượng tha mạng. Thấy chủ thượng là di chuyển chân hỏa, Khương Diệp muôn phần hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất, là thuộc hạ nhất thời sơ sẩy, mong rằng chủ thượng nể tình thuộc hạ một mảnh trung tâm phân thượng bỏ qua cho lần này đi. Nhưng hắn trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, oán thầm nói, người ta thế nhưng giới chủ, vừa nãy ngay cả ngài cũng không phát hiện, nếu là có chủ tâm giấu giếm, ta lại như thế nào năng lực nhìn ra? Áo bào đen giới chủ hừ lạnh nói, thành sự không có bại sự có thừa thứ gì đó, lưu ngươi làm gì dùng? Dứt lời hắn tay áo hất lên, không lưu tình chút nào liền đem Khương Diệp đánh cái vỡ nát, hình thần câu diệt. Cho dù hắn đã là thần đạo đỉnh phong, so với thiên tâm thành bên trong tứ đại thế gia gia chủ cũng không thua bao nhiêu, thế gian tu sĩ trong mắt cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà trong mắt giới chủ đại năng nhưng như cũng là có thể tùy tiện bước quân cờ, chỉ thường thôi. Áo bào đen giới chủ nhìn về phía vách núi bên ngoài, dấu ở bóng tối dưới, kia đối như chim ưng sắc bén đôi mắt xem kỹ đứng lơ lửng trên không nữ tử váy trắng. Hồi lâu hắn mới mở miệng, vị bằng hữu này, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, sao không đại lộ hướng tiên các tàu nhất biên, chúng ta xin từ biệt. Tự dưng động thủ không chỉ sẽ làm bị thương hòa khí, vẫn thì tránh không được muốn tiện nghi người khác, ngươi cứ nói đi. Đang khi nói chuyện, áo bào đen giới chủ có ý riêng chỉ lên trời bên cạnh một phương hướng nào đó lướt qua. Sao liệu cô gái đối diện nhưng căn bản không ăn bộ này, mà không thay đổi chậm rãi nhất kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, không cần nói nhảm, đến chiến. Tích chữ như vàng. Ngươi mới mở miệng thì đụng phải một cái mũi cho, áo bào đen giới chủ căm tức không thôi, nhưng hắn lúc này vẫn thật là không dám phát tác. Tuy nói hắn nhìn ra được đối diện tôn này gia chủ nên vừa đột phá không lâu, căn cơ hãy còn bất ổn, đúng giới lực cảm nộ cùng khống chế càng là hơn kém hắn rồi quá xa. Nhưng đối phương vừa năng lực lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn, nghĩ đến tất nhiên có chút bất phàm thủ đoạn. Thật đánh nhau thời gian ngắn chưa hẳn năng lực cầm xuống. Huống chi còn có vì Hồng Vân lão tổ cầm đầu Hỏa Huyền Thiên một nhóm người đang tại chờ lấy hắn, một khi bên này có động tĩnh, khoảng sẽ ở rất nhanh đuổi tới. Lúc đó còn muốn thoát thân coi như khó khăn. Áo bào đen giới chủ hít thở sâu một hơi, nỗ lực bình phục trong lồng ngực tức giận, hết sức tâm bình khí hòa nói, "Bằng hữu, tu hành không dễ, ngươi năng lực đi đến bây giờ một bước này, nghĩ đến cũng là trải qua gian khổ đi. Với lại, ta quan ngươi cảnh giới còn chưa đến thượng vị, mà bản tọa cũng đã ở trên vị thâm canh không biết bao nhiêu năm, thật độc thủ, cho dù trên tay ngươi thật có chút ít át chủ bài, lại cảm thấy sẽ có bao nhiêu phần thắng đâu?" Hồ Ly hờ hững nói, "Cảnh giới cũng không thể cân nhắc chiến lược cao thấp, mà ngươi chỉ xứng khó khăn lắm mài kiếm." Dứt lời, nàng chém xuống một kiếm. Trong chớp mắt, kiếm khí đầy căn côn. Áo bào đen giới chủ hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng, đã như vậy, vậy bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút giới chủ chi ở giữa trên lệch đồng dạng như danh trời. Trong lòng của hắn mặc niệm, U Minh giới, Giáng Lâm. Tùy theo, ma khí nuốt thiên địa. Trắng cùng đen, rõ cùng ám, hai cỗ kinh thiên năng lượng chính diện giao phòng, đem thiên địa trưởng không hoàn toàn điểm làm phân biệt rõ ràng hai nửa, giống như hai phe thế giới chạm vào nhau. Thời không sụp đổ, càn khôn lật úp. Giờ phút này, ở chỗ nào dần dần hai tướng giao hòa hắc bạch lượng giới bên trong, vạn sự vạn vật chôn bụi, vạn đạo vạn pháp sụp đổ, đều chẳng qua hai bên một cái ý niệm trong đầu lên xuống. Gần như chỉ ở thoáng qua, hai bên đã giao thủ nghìn vạn lần hiệp, trong lúc nhất thời lại cân sức ngang tài. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, râu tóc đều là xích hồng, nguyên bản còn đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi Khôi Ngô lao giả đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhảy lên giữa không trung. Không tốt, là U Minh độc thủ. Hồng Vân lão tổ roi mắt nhìn về phía thiên biên, tầm mắt xuyên thủng hư không, trông thấy kia đang kịch liệt giao phong, khó bỏ khó phân hắc bạch lưỡng giới. Hắn cau mày, kỳ lạ, đến tuột cùng là ai tại cùng U Minh đánh nhau, hơn nữa thoạt nhìn dường như còn mơ hồ vượt trên tên kia một đầu. Sau đó, có ba đạo lưu quang theo sau, hóa thành trung niên bộ dáng hai nam một nữ. Trong đó cái kia thân hình thon dài, đầu đội tử kim quan, tóc mai điểm bạc, xúc có một túm đen nhánh râu dài nam tử nói, dám hỏi Hồng Vân tiền bối, bây giờ ở phương xa giao thủ trong hai người, nhưng có kia U Minh giới chủ. Ừm, Hồng Vân lão tổ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, tuy nói còn không rõ ràng một phương khác là ai, nhưng có thể khẳng định U Minh đã mất nhập xuống phong. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ đồng thời nhưng lại không khỏi vui mừng quá đỗi. Kia cung trang mỹ phụ nóng độ nói, Hồng Vân tiền bối, tận dụng thời cơ, không bằng chúng ta hiện tại thì chạy tới trợ kia cường giả bí ẩn một chút sức lực, tranh thủ dơ lên đem U Minh giới chủ cầm xuống. Hồng Vân lão tổ trầm ngâm một lát, cuối cùng là khẽ lắc đầu, không thể. Bây giờ còn không rõ ràng đối phương hư thực, là địch hay bạn cũng không rõ ràng, tùy tiện ra tay, một khi rơi vào quyền sáo, hậu quả khó mà lường được. Cung Trang Mỹ phụ sợ hay nói, Hồng Vân tiền bối là lo lắng đó là U Minh giới chủ khổ nhục kế, cố ý dẫn chúng ta mắc câu. Hồng Vân lão tổ từ chối cho ý kiến nói, bọn hắn giao chiến chỗ khoảng cách Bích Thủy Thành cũng không xa, không bằng liền trước tiên đi nơi này tìm kiếm hư thực. Lúc này, Hồng Vân lão tổ trong lòng bất an. Hắn từng quyết định nhu kế, đem ý muốn gia nhập Chu Tả Minh chúng thần giai tụ tại Bích Thủy Thành, cố gắng dùng cái này đến dụ dỗ ra đầy thị uy U Minh giới chủ mắc câu. Bây giờ mục tiêu xuất hiện, có thể Bích Thủy Thành lại không có tin tức truyền ra, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Mặc dù có trong tông hậu bối mang theo hắn một kiện giới binh tiền đến, nhưng cũng không tính là sách lược vẹn toàn, U Minh như trước đó có chỗ phòng bị, vẫn đúng là năng lực ngăn cách thiên cơ. Chúng ta đi. Hồng Vân lão tổ tay háo lật một cái, bọc lấy còn lại ba người trốn vào hư không. Chương 1719, treo ở giữa không trung cự thủ. Chương 1719, treo ở giữa không trung cự thủ giống như bị thiên biên kịch liệt tranh phong hắc bạch lưỡng giới phủ thêm một tầng xám nhạt sa mỏng, chính có hơi run sợ vô tận trường không, đột nhiên bị xé mở một lỗ lớn. Sau một khắc, bốn bóng người tuần tự từ đó lướt nhanh ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Hồng Vân tiền bối, đây là làm sao vậy? Cung Trang Mỹ phụ quan sát bên cạnh đồng dạng mặt lộ khó hiểu hai người, nhịn không được hỏi. Nguyên bản bọn hắn chính cùng theo Hồng Vân lão tổ hướng phía Bích Thủy Thành phương hướng hành độ hư không, ai ngờ hắn lại tại trong hành trình đột nhiên ngừng. Mặc dù ba người cũng chẳng biết tại sao, nhưng lại vô cùng ăn ý cũng đi theo bước chân. Hồng Vân lão tổ không nói, chính nhìn chăm chú phía trước một mảnh hư không nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ít khi, chỉ gặp hắn tay áo bung lên, một đạo tràn ngập giới lực quy tắc nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bắn ra, đem vùng hư không kia nóng chảy ra một cái độc lớn. Cùng lúc đó, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp trong nháy mắt từ đó phun ra ngoài. A, cỗ khí thế này, giới chủ cảnh. Cảm thụ lấy đạo kia giống như thực chất lực các bách, thoáng như một tôn vạn nhận đại sơn đặt ở đỉnh đầu, ba vị bán bộ giới chủ không khỏi kinh hãi. Có thể khiến cho bọn hắn có mãnh liệt như thế khó chịu cảm giác, cũng chỉ có thể là xuất từ chân chính giới chủ. Hồng Vân lão tổ nhìn qua trước mặt đã bị chính mình đánh vỡ tòa kia kết giới, sắc mặt nghiêm trọng, là chúng ta chủ quan rồi, U Minh tên kia nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Nghe vậy, sau người ba người đều là biến sắc, Hồng Vân ý của tiền bối là. Hồng Vân lão tổ trầm ngâm nói, "Ừm." Nghĩ đến kia U Minh lão tặc xác nhận trước giờ nhận được tiếng gió, hiểu rõ chúng ta ở đây bố trí mai phục, lúc này mới tại đúng Bích Thủy Thành trước khi động thủ trước lồng lên một tầng kết giới. Cứ như vậy, cho dù hắn buông tay buông chân, không chút kiêng kỵ đem Bích Thủy Thành làm ra cái long trời lở đất, chúng ta cũng sẽ không phát giác. Cái gì? Cung Trang Mỹ phụ cả kinh mặt mày tái nhợt, Hồng Vân tiền bối, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là tận mau đi tới đi, cố gắng. Nàng môn hạ đệ tử thì tại Thiên Tâm Thành, đã không dám nghĩ thêm nữa rồi. Giả sử U Minh giới chủ động thủ thật rồi, vậy rốt cuộc sẽ là kết quả thế nào? Đoán chừng tất cả Bích Thủy Thành đều sẽ bị xóa đi, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Chết tiệt ác tặc đạo phụ. Cung Trang Mỹ phụ dưới đáy lòng cắn răng giận mắng. Trở ngại tu vi trên tuyệt đối hạn chế, cho dù lúc này kết giới đã bị Hồng Vân lão tổ đánh ra lỗ hổng, nàng vẫn như cũ không thể dò xét ra bên trong tình huống. Nhưng mà Hồng Vân lão tổ nét mặt lại qua loa thư giãn, có một chút, các ngươi ngược lại là có thể yên tâm, mặc dù không biết là vị cao nhân nào tương trợ, may mà Bích Thủy Thành bên trong những kia hậu bối là bảo vệ. Cái này, ba vị bán bộ giới chủ nhìn nhau sững sờ. Sau đó, một chuyến này bốn người xông vào kết giới, thoáng qua liền đã tới Bích Thủy Thành vùng trời. Cùng lúc đó, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, bao gồm Hồng Vân lão tổ cũng là khó mà bình tĩnh. Chỉ thấy một con đen nhánh ma khí ngưng tụ thành cự thủ chính đứng im cách đỉnh đầu, nó lớn nhỏ, đủ để đem toàn bộ Bích Thủy Thành bao trùm ở bên trong. Nếu không phải lúc này nó chẳng biết tại sao đứng tại này, chỉ sợ nâng trên thành hạ sớm đã tan thành mây khói. Hồng Vân tiền bối, đến tột cùng là bực nào cường giả mới có như vậy tác phẩm? Cung Trang Mỹ phụ yết hầu nhấp nô, nuốt nước miếng một cái sợ hãi nói. Hồng Vân lão tổ lắc đầu thở dài, nói không nên lời a, tối thiểu lão phu là làm không được. Chỉ là đem cái cự thủ này đánh vỡ, Hồng Vân lão tổ tự tin dễ như trở bàn tay, nhưng nếu nói đem nó như thế lông tóc không tổn hao gì, lại thật là không thể. Nghe nói như thế, ba vị bán bộ giới chủ trên mặt nét mặt càng thêm không chế không nổi. Bọn hắn thế nhưng trong lòng hiểu rõ, Hồng Vân lão tổ cho dù đặt thiên hạ giới chủ trong thì đủ để được xưng tụng là người nổi bật ở thượng vị. Mà sau này người lại rất thắng cục, có thể thấy được sáng lập trước mặt thịnh cảnh người kia được cao thâm bậc nào khó lường. Lúc này, trong thành tụ tập hơn 20 vị thần giai tu sĩ chỗ kia trong phủ đệ cũng là người người mặt lộ vẻ khẩn trương. Bọn hắn từng cái quy quy củ củ đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, sợ lỡ như có điểm này không thích hợp ngôn hành cử chỉ sẽ chọc cho được tiền bối không vui. Một tôn có thể tiện tay hóa giải giới chủ cảnh công phạt đại thuật cường giả, ai dám không trong lòng còn có kính sợ. Chỉ có kia dáng người to con quang đầu đại hán lúc này đang si ngốc nhìn qua tay phải của mình, khi thì nhịn không được hắc hắc địa cười ngây ngô. Hắn trực giác cảm giác cái này mất mà được lại cánh tay khó nói lên lời lực lượng, cho dù nói là năng lực một quyền đánh nổ một tên cùng cảnh tu sĩ cũng không chút nào khoa trương. Dưới mắt hắn bức thiết muốn tìm đến một quần minh tiểu tặc, đi thử một chút chính mình thiết quyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một tay dựng vào rồi bờ vai của hắn, Đồ Nhi. Ai ngờ chính tâm trong phần diễn 10 phần quang đầu đại hán, trở lại chính là đấm ra một quyền, ầm một tiếng, chính giữa sau lưng người đến mặt. Cái kia thân hình con dài, tóc mai điểm bạc xúc có râu dài nam tử bị đánh ngửa mặt chỉ lên trời, liệt lão đảo nghiêng rút lui rồi mấy bước mới gian nan ổn định thân hình. Ngay cả trên đầu tử kim quan cũng một chút. Nhưng khi thấy rõ người tới, quang đầu đại hán giống như bị một chậu nước lạnh tưới vào chen quang ngói sáng chán, trong nháy mắt trợn tròn mắt, người sững sờ ở tại chỗ. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Đối diện nam tử sạm mặt lại, một tay che mặt lại tức giận đến mức cả người run run, chọn vẹn trầm thật lâu mới âm thanh run rẩy nói, liệt đổ. Ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì? Lẽ nào động thủ trước đó thì không xem trước một chút là ai chăng? Quang đầu đại hán hậm hực rụt cổ một cái, chê cười nói, ách, sư phụ chớ trách, kỳ thực đệ tử cũng không biết vì sao, chính là mơ mơ hồ hồ, kìm lòng không được thì động thủ. Ngươi, tóc mai điểm bạc râu dài nam tử căm tức, có thể nghĩ nghĩ chính mình thì là có lỗi với đệ tử trước đây, đành phải cắn răng nhịn xuống. Liệt đồ này lễ gặp mặt mặc dù có chút nặng, nhưng cuối cùng là người còn sống sót. Với lại lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, liệt đồ tu vi dường như ứ lại có tinh tiến. Hồng Vân lão tổ quét mắt trong phủ một đám thần giai tu sĩ, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Xích Luyện tiên tử. Xích Luyện, ngươi lại nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Xích Luyện tiên tử đáp lại nói, bẩm lão tổ, lúc trước kia cùng mình giới chủ đột kích, muốn đem chúng ta liên quan tất cả Bích Thủy Thành xóa đi. Nàng đôi mắt đẹp liếc qua ngồi một mình ở một bên đạo thân ảnh kia, còn có chút ít không nắm chắc được nói, hẳn là vị tiền bối kia xuất thủ cứu chúng ta. Hồng Vân lão tổ tầm mắt lại lần nữa về đến kia tướng mạo thanh niên tuấn tú nam tử trên người, chắp tay nói, vừa mới nhận được đạo hữu ra tay, nhường đám nhóc con này nhóm bảo vệ tính mệnh, lão phu đi đầu cảm ơn, dám hỏi đạo hữu tục danh. Chỉ thấy đối diện thanh niên lười biếng duỗi lưng một cái, hướng hờ nói, ta gọi cái gì tên cũng không trọng yếu, mấu chốt các ngươi có phải được nghĩ vì sao chuẩn bị kín đáo kế hoạch sẽ bị người tùy tiện xem thấu đâu? Hồng Vân lão tổ nhíu mày, đạo hữu lời này là ý gì? Hòa Tam ý vị thâm trường nói, ta nói là có hay không có một loại khả năng, các ngươi cố nhiên là có người cung cấp tình báo, ở đây bố trí mai phục, nhưng đối phương sao lại không phải trước giờ có chỗ phòng bị đấy? Nghe vậy, Hồng Vân lão tổ trong lòng kịch chấn, hắn làm sao lại như vậy hiểu rõ giới Hải Minh cung cấp tình báo? Chương 1720, thân phận bại lộ. Chương 1720, thân phận bại lộ. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại hiểu rõ những thứ này? Hồng Vân lão tổ bí mật truyền âm tra hỏi hắn trong lòng muôn phần khiếp sợ, đồng thời lại không khỏi nhiều sinh ra mấy phần đề phòng, như lâm đại địch. Giới Hải Minh cho ra tình báo chính là tuyệt mật, do Thanh Minh đạo nhân tự mình truyền lại, hắn người biết chuyện, phóng tầm mắt thế gian chỉ sợ còn không đủ một tay số lượng. Huống hồ hắn cũng đều nhận ra. Nhưng trước mắt này, trước mặt cực kỳ xa lạ nam tử thần bí lại là từ chỗ nào biết được? Hòa Tam khẽ thở dài, kỳ thực ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, có một số việc ta cũng không muốn quản, tỉ như cái gì của mình phái ra cái kia tôn cái nhãi nhép. Hắn dương mắt nhìn hướng chân trời, hắc bạch năng lượng bộc phát phương hướng, bất đắc dĩ buông tay. Cũng không cách nào tử, ai bảo ta kia bảo bối tức phụ nhi muốn tìm hắn luyện tay một chút đâu, cũng chỉ đành để các ngươi thì đi theo dính được nhờ rồi. Đang khi nói chuyện, thanh niên nam tử thân ảnh tại trước mắt bao người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thì là tại Hồng Vân lão tổ bên cạnh thân. Hắn vô vô hắn bà bay, nhắc nhở, ta nghĩ các ngươi có cần phải suy nghĩ một chút cuồng minh chuyến này kính mục đích thực sự rồi, có thể chấn nhiếp người đời, cản trở Chu Tả Minh lớn mạnh chỉ là cái giả tưởng. Dứt lời thân ảnh của hắn lại một lần biến mất, nhưng lần trở lại này lại là không có lại xuất hiện, chỉ là trước khi đi đối người trong đám mộng hồng trúc cười lấy phất phất tay. Cùng lúc đó, trên trời che khuất bầu trời, bao trùm cái tất cả Bích Thủy Thành cự thủ cũng đã biến mất. Xích Luyện tiên tử lưu ý đến rồi nam tử thần bí trước khi rời đi động tác, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhỏ nhất đệ tử, kinh ngạc nói, nến đỏ, hẳn là biết nhau vị tiền bối kia. Mộng Hồng Trúc chê cười gật đầu, ách, đúng vậy a, sư tôn. Nghe nói như thế, những người có mặt toàn bộ ánh mắt cũng tụ tập đến, bao gồm Hồng Vân lão tổ thì ở bên trong, cũng nghĩ kia nghe một chút cao nhân đến tột cùng ra sao lai lịch. Xích Luyện tiên tử có chút bất đắc dĩ vớt vớt lông mày, người đứa nhỏ này, biết rõ tiền bối là ai, vì sao không còn sớm nói với vi sư a? Có thể cảm thụ lấy chung quanh bắn ra tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, vị này Hồng Vân tông đương nhiệm tông chủ trong lòng lại dâng lên khó mà áp chế kích động. Thì vừa rồi vị tiền bối kia thi triển đủ loại thủ đoạn đến xem, tu vi cho là không tại nhà mình lão tổ phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Môn hạ đệ tử vừa năng lực kết bạn cao như thế người, nghĩ đến Hồng Vân tông ngày sau cũng sẽ có điều được lợi. Ngỗng Hồng Trúc gãi đầu một cái, quỷ linh tinh phải nói, có thể sư tôn ngài không phải thì không hỏi sao? Huống hồ, Diễm đại nhân vừa mới thì không có để cho ta nói. Cái gì? Ngươi nói hắn chính là Diễm? Nghe vậy, Hồng Vân lão tổ lập tức quá sợ hãi, một nháy mắt nổi ra gà trực tiếp mạo đầy người, mồ hôi lạnh thì không tự chủ được thấm hiện ra. Nhớ ngày đó, khi hắn nghe nói Tây Môn thế gia gần đây cảnh ngộ thời còn từng mở miệng chà phúng, cho rằng ông bạn già là càng sống càng nhát gan. Muốn đổi làm là Hồng Vân tông bị người đánh đến tận cửa, cho dù đối phương mạnh hơn hắn cũng không phải được đòi cái công đạo quay về. Bây giờ tưởng tượng, thật đúng là dùng mình a. Đại hoang chỗ sâu, tòa nào đó ẩn tàng u ám trong hạp cốc tiểu thế giới, sinh ra một đôi yêu dị huyết đồng, người thiếu niên bộ dáng luyện tiên trưởng lão chính lấy tay chống đỡ đầu, nghiêng dựa vào cung điện màu đen trong điện vương tọa bên trên. Hắn trước người lại có một viên màu mực tròn bích chính nhẹ nhàng trôi nổi nhìn, như thổ tức có hơi lấp lóe. Như nhìn kỹ, tròn bích trên lại trải rộng chút ít một tầng lít nha lít nhít nhỏ bé với dạng, dường như còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía quyết tán. Đây là một viên mệnh hồn thạch. Cái gọi là mệnh hồn thạch chính là thế gian tu sĩ vì tính mệnh thần hồn vì đặc thù nào đó bí pháp huyết luyện mà thành. Hắn chu toàn cùng huyết luyện người cùng một nhị tờ. Một khi mệnh hồn thạch phá toái, cũng liền mang ý nghĩa huyết luyện người thân tử đạo tiêu. Bây giờ luyện tiên trưởng lão trước mặt khối này mệnh hồn thạch trên xuất hiện rất nhiều vết dạng, thì nói rõ kỳ chủ U Minh giới chủ đã thâm thụ trọng thương, nguy cơ sớm tối. Ít khi, một tên thanh niên nam tử trong điện nhiệt thần, luyện tiên trưởng lão, ngài tìm ta. Vương tọa trên huyết đồng thiếu niên hơi híp con mắt, nhìn không ra hỉ nộ thản nhiên nói, Mục Trần, gần đây có thể lại có tinh tiến. Mục Trần thành kính gật đầu, cung kính nói, nhận được luyện tiên trưởng lão ưu ái, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ đã xem ngài bàn cho kia phần cơ duyên luyện hóa rất nhiều, tu vi thì đã đến thần tam chi cảnh. Đợi một thời gian, thuộc hạ nhất định có thể đem nó đều luyện hóa, hoặc đem đột phá tới thần đạo đỉnh phong. Ừm, không sai, ngươi thật sự là một nhân tài. Luyện Thiên trưởng lão nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, giả sử cho thêm ngươi chút thời gian, minh bên trong chắc chắn sẽ lại nhiều một tôn giới chủ. Nhưng mà tiếp lấy hắn lại lời nói xoay chuyển, hình như có chút ít bỗng nhiên lắc đầu nói, chỉ tiếc, ngươi cùng bản tọa cuối cùng không phải người một đường a. Nghe vậy, Mục Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng là bé không thể nghe biến đổi, nhưng hắn nhưng trong nháy mắt thì điều chỉnh quay về, giả bộ nghe không hiểu nói, xin thứ cho thuộc hạ ngu dốt, Luyện Thiên trưởng lão lời này, thuộc hạ ngược lại là có chút nghe không rõ rồi, còn xin Luyện Thiên trưởng lão ngài giải thích nghi hoặc. Luyện Thiên trưởng lão cười lạnh thành tiếng, được rồi, ngươi cũng không cần tại trước mặt bản tọa nghĩ minh bạch giả hồ đồ, U Minh hành tung là ngươi để lộ ra đi à. Nghe nói như thế, Mục Trần sắc mặt lập tức trắng bệnh, cái trán cũng không nhịn được chảy ra, hắn đành phải kiệt lực chôn túi đầu, không cho Luyện Thiên trưởng lão nhìn thấy ánh mắt của mình. Hắn nếm thử giải thích, Luyện Thiên trưởng lão, thuộc hạ thực sự nghe không hiểu ngài lời này ý gì. U Minh giới chủ từ đi Thiên Tịnh đạo châu về sau, ngài từng nói sẽ sai khiến hai vị giới chủ phụ trách tiếp ứng, thuộc hạ chưa bao giờ hỏi đến bất luận cái gì tương quan, về phần hắn hành tung, thuộc hạ thì càng có phải không biết, lại như thế nào. Luyện Thiên trưởng lão đưa tay ngắt lời, được rồi, bản lãnh của ngươi bản tọa lại biết rõ rành rành, muốn lấy tay hạ quyền lực đạt được U Minh hành tung cũng không khó. Nếu không phải có những thủ đoạn này cũng sẽ không tại như thế ngắn ngủi thời gian leo đến địa vị của hôm nay. Mục Trần cúi đầu, trầm mặc không nói. Luyện Thiên trưởng lão mỉa mai cười nói, ta nhớ ngươi lúc này nhất định muốn biết bản tọa là như thế nào đống chốc chắc chắn ngươi chính là thanh minh tiểu quỷ kia người đi. Mục Trần ngẩng đầu, thần sắc đã khôi phục lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti nói, không sai, ta xác thực tò mò. Luyện Thiên trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, bẽ lẽ nói, vì U Minh lần này xuất động, từ đầu đến cuối thì không từng có người thứ tư hiểu rõ. Thiên Tịnh đạo châu, Hỏa Nguyên Thiên. Hắc Bạch lưỡng giới tranh phong đã kết thúc, cuối cùng là giữa thiên địa không còn một tia bóng tối, phóng tầm mắt nhìn tới, liền chỉ còn lại có một mảnh sương lạnh băng tuyết. Lúc này thì dần dần héo tàn, theo gió mà qua. Hồ Ly cầm trong tay tam xích băng phong chống đỡ tại rồi U Minh giới chủ cổ họng, ngươi thua. Hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen, mặc dù lúc này đã cực độ bề bại, nhưng nét mặt nhưng như cũng hung ác, thư lệnh nói, chớ có nói nhảm, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Vậy liền như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Hồ Ly vẫn thật là không nói chuyện nhiều, nhấc kiếm liền muốn chém xuống. Thấy thế, U Minh giới chủ cũng bối rối, thật chẳng lẽ cứ làm như vậy thúy, không muốn hỏi hỏi của Minh đại bản doanh ở đâu. Chẳng qua đối phương không hỏi vừa vặn, hắn ngược lại là cũng vui vẻ được một chết trăm song. Ai ngờ lúc này đột nhiên hiện thân một thanh niên nam tử lại là ngăn cả nói, tức phụ nhi chấm đã, giữ hắn lại cố gắng có tác dụng khác. Chương 1721, giới chủ nghị sự chương 1721, giới chủ nghị sự mấy ngày sau. Mười mấy vị giới chủ tề tụ Thiên Tâm Thành, trong đó hơn phân nửa là Thiên Thịnh đạo châu các phương thiên vực quê hương tu sĩ, tất nhiên thì có triển vọng số không nhiều đến từ Thiên Thịnh bên ngoài. Ở đây người, còn có hai người không tại giới chủ liệt kê, nhưng hắn thân phận nhưng lại cũng không yếu bao nhiêu. Chính là trên đời hai đại cự đầu thế lực bên ngoài hành tẩu đời thứ nhất Lý người. Vụ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà tổng chấp đại nhân Thẩm Trường Không, cùng với giới Hải Minh Thiên Thịnh phân minh đầu tịch phó minh chủ Thanh Minh đạo nhân. Thanh Minh, ngươi lại cùng chư vị tiền bối nói một câu gần đây tình huống đi. Giới Hải Minh vị kia tiên phong đạo cốt áo trắng lao giới chủ giọng nói hơi có vẻ nặng nề nói. Đúng, lão tổ tông. Một bộ xanh thấm đạo bào, trung niên nhân hình tượng Thanh Minh đạo nhân nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối, bây giờ cho dù Chu Tả Minh đã khởi thế, có thể địch tại ám ta ở ngoài sáng, quân Minh liền có thể vẫn luôn chiếm cứ quyền chủ động. Trước đây, Vạn Bối từng tại quân Minh chôn xuống một khóa rất sâu quân cờ, vốn định tại thời điểm then chốt này dùng cái này đến cho quân Minh một kích chí mạng. Thật không nghĩ đến, mấy ngày trước hắn lại đột nhiên mất đi liên hệ, đến nay bật vô âm tín. Vạn Bối nghĩ đến, hắn có thể đã bại lộ. Lời nói ở đây, Thanh Minh đạo nhân nhịn không được khe khẽ thở dài, nói đến Mục Trần cũng coi như hắn nửa cái đệ tử, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc trước mới quen đã thân. Bây giờ đệ tử sinh tử chưa biết, hắn này vừa là lại làm bằng hữu lại có thể nào không lo lắng. Nghe được này, chúng giới chủ đều là không khỏi kinh hãi. Mặc dù trong đó hơn phân nửa cũng không phải là người biết chuyện, nhưng bao nhiêu cũng đều đã đoán vụ Vân lâu cùng với giới Hải Minh sẽ trước thời gian trong cuộc minh xếp vào chút ít nội tuyến, lo trước khỏi hoạn. Nhưng hôm nay Thanh Minh đạo nhân đã đem lời nói đến đây, chỉ có thể nói rõ nội tuyến đại khái là toàn bộ đoạn mất. Nhìn tới cùng minh bên trong vị kia giá tâm mừng mừng, tự xưng luyện thiên cùng nhân, xa so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó nhiều. A Thanh Minh đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, nói tiếp, ngoài ra của Minh thực lực có thể so với chúng ta trước đó dự đoán còn cường đại hơn. Theo Mục Trần một lần cuối cùng truyền ra thông tin, của Minh lần này phái ra dùng để trấn nhiếp mọi người kia cường giả bí ẩn, chính là ngàn vạn năm trước liền đã ở thế gian mai danh nhận tích của U Minh giới chủ. Cái gì? Đúng là hắn. Nghe được cái này như sấm bên thai danh hảo, ở đây giới chủ trừ ra đã sớm biết nội tình, có chỗ chuẩn bị tâm tư mấy bị kia, những người còn lại đều là quá sợ hãi. Giới chủ đại năng cho dù trường sinh trường tồn, có thể ngàn vạn năm năm tháng cũng thuộc về thực không ngắn, cũng tỉ như ở đây thì có mấy vị chưa sống qua cái này tuổi tác. Về phần còn xa xa không thể vượt qua giới chủ cánh cửa Thẩm Trường Không cùng Thanh Minh đạo nhân, hài lòng hay không cũng mới vượt qua vạn năm xuân thu, này trong mắt giới chủ cùng phụ du không khác. Nhưng mà muốn đếm kỹ gần ngàn vạn năm ở giữa vang dội nhất mấy cái tên tuổi, U Minh giới chủ tất ở trong đó. Năm đó vì khi Thiên Thần Thông tránh khỏi vụ Vân lâu cùng với giới Hải Minh hai đại cự đầu đông đảo hai mắt, trong vòng một đêm tế rơi hắn cả tòa Thanh Diệp đạo châu, xông lên giới chủ chi cảnh cái thế mãnh nhân. Tuy nói bây giờ nghĩ đến U Minh giới chủ lúc đó sở dĩ năng lực thành đạt được, trong đó khẳng định không thể thiếu có những người khác âm thầm ra tay giúp đỡ. Nhưng phách lực như thế, thủ đoạn như thế, thì đủ để xưng là một đời kiêu hùng rồi. Tây Môn thế gia giới chủ Tây Môn Ấn sợ hay nói, U Minh tên kia lúc trước bị đuổi giết thành trọng thương, chật vật trốn vào Vô Biên Hải, từ đây mai danh nhận tích. Lão phu vốn cho rằng cậu tặc kia đã sớm thân tử đạo tiêu rồi, không ngờ rằng lại còn sống trên đời. Đông Phương thế gia tôn này giới chủ nói, U Minh giới chủ lại xuất hiện thế gian, hơn nữa còn là đã về thuộc về của Minh trận doanh, này có thể cũng không phải dấu hiệu tốt. Từ thượng cổ đến nay, có bao nhiêu tu sĩ là truy cầu tu vi tiến thêm một bước, mạo hiểm bước vào đại hoang chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên mà một đi không trở lại. Trước đó chúng ta đều cho rằng những người này hơn phân nửa là vẫn lạc, bây giờ nghĩ có thể cũng không phải là như thế. Giả sử những người kia có bộ phận sống đến nay, đồng thời tu vi lại có tinh tiến, lại đầu nhập tại của Minh giới trướng, kia chỉ sợ. Đông Phương thế gia lão tổ càng nói càng kinh hãi, bất chi bất giác trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vũ Vân lâu Trần tổng đà chủ trầm ngâm nói, "Ừm, Đông Phương huynh lời nói không phải không có lý, chúng ta là cái kia dẫn tới đầy đủ coi trọng rồi. Kia luyện tiên yêu nhân mặc dù cuồng, nhưng xưa nay làm việc cẩn thận, hắn chi như vậy cùng khắp thiên hạ là địch, nếu nói trên tay không có điểm át chủ bài vậy ai đều không tin." Giới Hải Minh tôn này lão giới chủ cao mày nói, "Bây giờ chúng ta tại Cổn Minh chôn xuống ám tuyến đã toàn bộ đoán mất, cũng coi là triệt để lâm vào bị động. Sau này luyện tiên như lại có hành động, chỉ sợ sẽ đây lần này càng khó ứng phó." Hú hồn, lần trước sở dĩ không có nhường kia U Minh tương kế tiểu kế đạt được, vẫn là bởi vì có kia nhị vị đại nhân tình cờ đụng vào cho chúng ta mở rồi bộ. Bằng không hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Giới Hải Minh lão giới chủ trên mặt hiếm thấy hiện ra ngạc nhiên cùng nghĩ mà sợ. Nếu Bích Thủy Thành bên trong tập kết chúng thần giai thật bị U Minh giới chủ tận diệt rồi, kia Chu Tả Minh vừa mới tụ lên khí thế chắc chắn sẽ tùy theo tán loạn. Lúc đó còn muốn tập hợp lại, tất nhiên khó càng thêm khó. Nói đến đây, ta vẫn còn có một chuyện muốn hỏi. Trần tổng đà chủ nhìn về phía một bên Hồng Vân lão tổ, "Hồng Vân huynh, ngươi có biết Diễm đại nhân bọn hắn giải quyết U Minh giới chủ sau đó lại đi nơi nào?" Dưới mắt tình thế càng thêm nghiêm trọng, chúng ta chỉ sợ thật chỉ có mời hắn rời núi mới có phần thắng rồi. Hồng Vân lão tổ cười khổ lắc đầu, "Không biết ta, lúc đó lần đầu gặp gỡ ta thậm chí cũng không nhận ra Diễm đại nhân, sau đó hay là nghe trong tông có một tiểu nhi tử nói lên mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, càng không cần nói hiểu rõ nhị vị đại nhân hướng đi rồi." "Được rồi." Trần tổng đà chủ cũng là bất đắc dĩ thở dài, theo bản năng sợ lên vừa mới tiêu sưng còn mơ hồ làm đau hốc mắt. Trong lòng tự nhủ được rồi, hay là không bắt buộc rồi, nếu không làm không tốt còn phải chịu ngừng đánh. Trần tổng đà chủ lại nhìn phía Thẩm Trường Không, "Trường Không à, Tôn tiểu hữu bên ấy tình huống làm sao?" Thẩm Trường Không chi tiết nói, "Tiểu Không đại nhân gần đây một mực đóng cửa khổ tu, ngẫu nhiên mới ra ngoài hít thở không khí, thuộc hạ thì rất nhiều ngày không gặp hắn rồi." Nghe vậy, Trần tổng đà chủ như có điều suy nghĩ gật đầu, "Ừm, ta biết rồi, vậy liền đang chờ đợi, nhìn xem Tôn tiểu hữu trong khoảng thời gian này năng lực vọt tới cao bao nhiêu." Trần Nam cố nhiên là chờ mong Tôn Tiểu Không năng lực trực tiếp xông lên giới chủ cảnh, như thế lại thêm hắn khủng bố chiến lực, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không dám kinh thường. Chẳng qua là đến người, hắn tất nhiên hiểu rõ do thần đạo chuyển giới đạo có nhiều khó, cho nên trong lòng cũng không cách nào ôm hy vọng quá lớn. Là thật xoắn suýt ta. Đang Trần tổng đà chủ đau đầu thời khắc, Thẩm Trường Không tay nâng một viên có hơi lấp lóe truyền tín ngọc giản mở miệng nói, "Tổng đà chủ đại nhân, vừa rồi Thanh Hoa trưởng lão truyền tin nói, Diễm đại nhân quay về rồi." Nghe xong lời này, Trần tổng đà chủ vui mừng quá đỗi, "Ở chỗ nào, mau dẫn ta đi." Chương 1722 Tân tấn thần giai nhóm chương 1722, tân tấn thần giai nhóm Vũ Vân lâu nơi nào đó để phòng xâm nghiêm cấm địa. Dĩ vãng cầu còn không được vừa vào thông thần lộ, bây giờ đã tuyên bố đối ngoại mở ra, phàm cửu giai người, chỉ cần lai lịch rõ ràng, đều có thể vào trong đánh cược một lần thần giai. Chỉ vì cùng Cổn Minh đại chiến sắp đến, phe mình mỗi nhiều một vị thần giai liền có thể năng lực nhiều một tơ một hào phần thắng. Dù là nhỏ nhặt không đáng kể cũng là đáng giá. Chẳng qua, theo tòa kia xưa cũ trong cửa lớn đi ra, từng đạo mặt lộ đắng chát cô đơn thân ảnh nhưng cũng nhìn ra được, thần giai trước bích chướng cũng không tốt phá. Kẻ thất bại, 80-90%. Hạt dự, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng sao? Một tên đột phá thất bại đại giáo đệ tử nhịn không được thở dài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thực sớm tại bước vào thông thần lộ trước đó hắn liền có dự cảm, lần này xung kích thần giai hơn phân nửa không thành, dù sao chính mình tu vi mới bất quá thần giai hậu kỳ. Nhưng hắn hay là quyết định đến thử một lần, chỉ vì lưu cho thiên hạ an bình không nhiều lắm. Mặc dù thần chi lĩnh vực rất khó bước vào, đủ để cho vô số thiên kiêu lực bất tòng tâm, nhưng khi thì có thành công phá cảnh người nhịn không được hưng phấn hò hét, buôn tẩu bẩm báo. Hoặc là may mắn, hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc cũng là hậu tích bạc phát, thực lực chỗ. Tóm lại là thành công. Một khi đưa thân thần giai, tuổi thọ hạn mức cao nhất chính là gấp 10 lần so với cựu giai đỉnh phong, đến lúc đó liền sẽ có tương đối đầy đủ thời gian tại tu hành đường tranh độ. Tiểu sư muội, nguyên lai thật ngươi đang này a, thật đúng là nhường cháo sư minh tìm. Vòng qua tầng tầng dòng người, Trừ Thiên Dục cười lấy đi vào một bộ váy đỏ trắng lượm mộng hồng trúc bên cạnh, hắn trong hai con ngươi lộ ra không che giấu được cái mộ. Đúng không đây, hắn lại làm như không thấy, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút, mà là vẫn luôn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nhìn xa xa tòa kia xưa cũ cửa lớn. Hồi lâu cũng không thấy trong lòng nhớ mong người ra đây, nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong miệng nàng lẩm bẩm, từ lúc Ngạo Thiên vào trong đã qua hơn tháng, vì sao đến bây giờ đều không có tiếng động, theo lý thuyết sớm cái kia đột phá mới đúng. Lúc trước nàng cùng Đông Phương Ngạo Thiên là cùng nhau tiến vào thông thần lộ, có thể nàng chỉ dùng 10 ngày không đến liền thành công đột phá trở về, Liễu Mộ Bạch đám người cũng là không sai biệt lắm. Trái lại cảnh giới tối thực, cảm ngộ sâu nhất Đông Phương Ngạo Thiên lại là chậm chạp không thấy trở về. Nghe được sư muội nhắc đi nhắc lại, Trừ Thiên Dục trong lòng khó chịu, thuận miệng chế nhạo nói, thông thần lộ trên phá cảnh thời gian phần lớn cũng tại trong vòng 10 ngày, Như cơ hội không đến, ở bên trong lại bao lâu thời gian cũng vô dụng. Nghe vậy, Mộc Hồng Trúc quay đầu róc xương lóc thịt hắn một chút, cảnh cáo nói, không biết nói chuyện thì câm miệng, ngạo thiên cảnh giới nhưng so với ta đột phá trước đó vững chắc nhiều, ta đều có thể phá cảnh, hắn lại như thế nào không thể. Trừ Thiên Dục lắc đầu thở dài, cảnh giới vững chắc lại như thế nào, đột phá thần giai còn không phải thế sao, chỉ nhìn điểm này à, ta nhìn xem sư mọi người hay là câm miệng. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Mộc Hồng Trúc không chút khách khí ngắt lời nói. Đối với cái này, Trừ Thiên Dục ngược lại cũng không buồn, nhún vai không có lại nói tiếp, có thể hắn trên mặt lại rõ ràng treo lấy chủng cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Sau đó không lâu, Đông Vương Ngạo Tình cũng tới, đứng chân tại Mộng Hồng Trúc bên cạnh, đại ca nhà ta còn chưa thông tin sao? Mộng Hồng Trúc lắc đầu, không có. Theo lý thuyết không nên a. Đông Vương Ngạo Tình chân mày cau lại, mặt lộ lo lắng nói, đại ca tu vi sớm trên Táng Thần Sơn thời đã đến cửu giai tuyệt điên, đột phá thần giai điểm giới hạn, dù là không vào thông thần lộ cũng nên nước chảy thành sông rồi mới đúng, như thế nào lại kéo thời gian dài như vậy? Mộng Hồng Trúc không nói, có thể nàng lo âu trong lòng lại một chút cũng không đầy Đông Vương Ngạo Tình này là muội muội thiếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lại qua hồi lâu, Trừ Thiên Dục mở miệng nói, tiểu sư muội, muốn sư huynh nhìn xem chúng ta hay là đi về trước đi, lại như thế chờ đợi đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì. Mộng Hồng Trúc tức giận nói, muốn trở về chính ngươi trở về, không ai để ngươi thì tại bực này. Đông Vương Ngạo Tình nghiêng đầu đồng dạng đúng Trừ Thiên Dục gửi đi bất thiện nét mặt, chẳng biết tại sao, hắn lúc này mỗi tiếng nói cử động đều bị nàng cảm giác rất khó chịu. Nếu không phải hắn tu vi đã tại thần giai hậu kỳ, mạnh hơn nàng ra không ít, đánh nhau ăn thiệt thòi, nàng sợ là trực tiếp thì đạo thủ. Nhưng mà Trừ Thiên Dục chẳng những không có rời đi, ngược lại nói tiếp dậy rồi ngồi trầm trọng, có ít người nhìn như tiền đồ vô lượng, kỳ thực có hoa không quả, nhất định là không đến được không thuộc về hắn độ cao rồi. Đông Phương Ngạo Tình cuối cùng là không thể nhịn được nữa, trợn mắt nhìn, uy, ngươi còn có hết hay không rồi. Nàng vốn muốn chửi ầm lên, nhưng khi mắt thấy ánh mắt xéo qua rơi vào một bên Mộng Hồng Trúc trên người thời lại trong óc linh quang lóe lên, chuyển thành âm dương, cười nhạo nói, à, cũng khó trách nhà ta đại tẩu trướng mắt ngươi, lòng dạ nhỏ mọn, một chút cũng không đại khí nam nhân, lại có nhà ai cô nương tốt coi trọng đấy. Nghe xong lời này, Trừ Thiên Dục nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, sắc mặt âm trầm nói, tiểu nha đầu phía tử, ngươi nói nhăng gì đấy, cái nào là nhà ngươi đại tẩu? Mộng Hồng Trúc thì là hai gò má nổi lên một vòng đỏ, mặc dù lôi kéo Đông Phương Ngạo Tình không nên gây chuyện, nhưng trong lòng lại không tự chủ được có chút vui vẻ. Đông Phương Ngạo Tình ý vị thâm trường nói, ngươi đoán ta nói cái nào, có phải hay không là ngươi nhớ thương rồi bao nhiêu năm, nhưng thủy chung mong mà không được vị kia đâu. Đại tẩu, ngươi nói đúng không? Đông Phương Ngạo Tình liếc nhìn Mộng Hồng Trúc một cái, tức chết người không đền mạng. Lập tức, hắn mặt càng đỏ hơn. Trừ Thiên Dục thì giận không kèm được, hừ lạnh nói, không biết lễ phép tiểu nha đầu, bản tọa cái này giáo huấn ngươi một chút không giữ mồm giữ miệng. Dứt lời hắn đưa tay một cái tát thì quả tới. Mộng Hồng Trúc vốn định ngăn cản, nhưng ai biết hữu tâm vô lực, thân thể giống như đột nhiên lâm vào vũng bùn căn bản xê dịch không được mấy may. Đông Phương Ngạo Tình cũng thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí thế hung hung bàn tay sắp rơi vào trên mặt nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo tàn ảnh chớp mắt đã tới, đưa tay liền đem kia bàn tay đo lấy. Vị đạo hữu này, không biết xá muội ra sao chỗ đắc tội ngươi, về phần hạ như thế độc thủ. Mặc dù giọng nói ngôn từ cũng tại cực điểm khắc chế, nhưng vừa vặn phá quan mà ra Đông Phương Ngạo Thiên lại sắc mặt lạnh băng, đáy mắt lóe lên sát ý đại ca. Ngạo Thiên, ngươi phá quan. Thấy rõ người tới, Đông Phương Ngạo Tình cùng Mộng Hồng Trúc đều là đại hỉ, nhịn không được hô lên âm thanh. Trừ Thiên Dục càng là hơn hư vấn, hắn ba không phải tìm cơ hội giáo huấn một chút Đông Phương Ngạo Thiên, tại tiểu sư muội trước mặt chứng minh bản thân càng mạnh. Hắn phồng lên khí cơ, cổ tay trong nháy mắt tránh thoát Đông Phương Ngạo Thiên kiểm chế, cũng đem hắn đẩy lui mấy bước. Hắn kinh miệt hừ lạnh, chẳng qua là một vừa mới tiến vào thần giai linh mới, dù là cơ duyên xảo hợp đi thẳng đến rồi thần nhất trung kỳ, thì vẫn không có tại trước mặt bản tọa kêu gào tư cách. Chương 1723, ta vừa định quy củ chương 1723, ta vừa định quy củ đại ca. Ngạo Thiên, ngươi thế nào, không có sao chứ? Thấy thế, Đông Phương Ngạo Tình lập tức liền xông ra ngoài đem Đông Phương Ngạo Thiên đỡ lấy, tận lực tránh thoát trói buộc Mộng Hồng Trúc theo sát phía sau. Đông Phương Ngạo Thiên đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, nói câu, ta không sao. Có thể kỳ thực hắn thể nội khí huyết sớm đã rảo làm một đoạn, nếu không phải cảnh giới đầy đủ vững chắc, chỉ sợ chúng vào một kích này đã là thương cân độ cốt. Mộng Hồng Trúc giận dữ, Trừ Thiên Dục, ngươi đây là ý gì? Vì sao đột nhiên hạ như thế ngoan thủ? Lẽ nào là nghĩ giết người không thành? Nam tử đối diện giang tay ra, một bộ không đồng ý dáng vẻ, ngược lại cười cười nói, tiểu sư muội đừng hiểu lầm, sư minh chỉ là muốn nhắc nhở vị tiểu huynh đệ này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đột phá thần giai cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Ngươi, Mộng Hồng Trúc khí nói không ra lời, quy mô khá lớn bộ ngực nhỏ chập trùng không dứt. Kỳ thực nàng khoảng thì đoán ra Trừ Thiên Dục động thủ nguyên nhân, đơn giản là tranh giành tình nhân vân vân, nhưng này đơn thuần chính là tự mình đa tình. Nàng từ trước đến giờ chán ghét vị này đồng môn sư minh dây dưa không rõ. Trừ Thiên Dục nhìn về phía tiểu sư muội sau lưng Đông Phương Ngạo Thiên, khích tướng nói, ngươi nhất định phải luôn luôn trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Hay là nói ngươi này tân tấn thần giai chẳng qua là cái có hoa không quả công tử bột? Hắn ánh mắt khinh miệt, ra vẻ rộng lượng nói, như vậy đi, nếu lại luật bản, bản tọa có thể chỉ xuất một nửa thực lực, ngươi có dám tiếp? Đủ rồi. Dứt lời, còn không đợi Đông Phương Ngạo Thiên đáp lại, Đông Phương Ngạo Tỉnh thì đứng ra giành nói, ngươi lão già này thật không biết xấu hổ, ngươi bao nhiêu tuổi, ta đại ca bao nhiêu tuổi, tu hành năm tháng nhiều mấy lần lại còn không biết xấu hổ nói ra luận bản hai chữ. Ngươi thế nào không trực tiếp cùng Phạm Trần Tục trợ đũa Hoàng Mao Hải đồng luận bản đâu, kia ha không càng chiếm tiện nghi. Nghe nói như thế, nguyên bản khoe miệng còn mang theo nụ cười đắc ý Trừ Thiên Dục lập tức sắc mặt âm trầm. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu phía tử, lẽ nào nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi, cùng tôn trưởng nói chuyện phải chú ý lễ phép tìm từ sao? Đông Phương Ngạo Tình hừ lạnh nói, cùng tôn trưởng nói chuyện đương nhiên là có lễ phép, có thể cùng ngươi này cái chạy cái cối, ra mà không tính bị ổi đồ vật cũng không cần phải. Trừ Thiên Dục bị chửi sắc mặt xanh xám, trong lời nói chiếm không nhân tiện nghi đúng là trực tiếp động thủ. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên liền đến Đông Phương Ngạo Tình bên cạnh thân, lập tức giơ lên bàn tay liền muốn chiếu vào hắn trên mặt chào hỏi, tiểu nha đầu phía tử, hôm nay bản tọa liền muốn thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ngươi dám? Đông Phương Ngạo Thiên hét lớn, vốn muốn xông lên trước đem tiểu bội bảo hộ ở sau lưng, có thể sau một khắc lại bị một câu ngang ngược khí cơ trực tiếp bước lui, căn bản tới gần không được. Trừ Thiên Dục cười lạnh nói, ngươi cũng chớ gấp, đợi bản tọa giáo huấn hết cô gái nhỏ này, lại đến hảo hảo chào hỏi ngươi này bất thành khí ca ca. Nhưng mà đang lúc hắn bàn tay sắp rơi xuống lúc, cổ tay lại đột nhiên bị chế trụ, mảy may không thể động đậy, xen vào việc của người khác. Trừ Thiên Dục cũng không quay đầu, lập tức buộc phát khí cơ liền muốn đem sau lưng hạn chế chính mình người kia đẩy lui. Sao liệu lần này lại là đá vào tấm sắt? Bất kể hắn lại làm sao đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển bắt hắn lại cổ tay cái tay kia. Ngạo Thiên Minh, gia hỏa này là ai a, sao phách lối như vậy? Thân mang một bộ áo bào màu vàng nóng thon gầy thiếu niên thuận miệng hỏi. Thấy rõ người tới diện mạo, Đông Vương Ngạo Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, tiểu không đại nhân, ngươi xuất quan. Tôn tiểu không thở dài, đúng vậy à, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy trùng quy là phá cảnh, nếu không ra hít thở không khí chắc chắn đem ta buồn bực làm hư. Chợt nghe xong lời này, Trừ Thiên Dục nghĩ đương nhiên cho rằng Kim Bảo người thiếu niên cũng là vừa mới đột phá thần giai, theo thông thần lộ ra tới. Chỉ là hắn không nghĩ ra, một mới vào thần giai lính mới không nên lớn như vậy ma lực, lại nhường hắn căn bản không tránh thoát. Về phần tiểu không đại nhân xưng hô thế này, mặc dù giống như đã từng nghe thấy, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao, ra ngoài cẩn thận, hắn cũng không dám quá lỗ mãng. Trừ Thiên Dục chậm dần giọng nói, vị bằng hữu này, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất mặc muốn can thiệp vào xen vào việc của người khác. Tôn tiểu không cười nhạo, cái nào là bằng hữu của ngươi, thiếu cùng tiểu gia ta lôi kéo làm quen. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, chẳng lẽ không biết có Chu Tả Minh thành viên không được nội đấu đầu quy củ này sao? Hẳn là ngươi nghĩ lấy thân thử nghiệm. Trừ Thiên Dục nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, thì không nhớ tới khi nào nhiều như thế điều ước buộc, không khỏi hỏi, đầu quy củ này ngươi lại là từ đâu biết được? Vì sao Trừ Mộ chưa từng nghe nói? Tôn tiểu không thuận miệng nói, đầu quy củ này là tiểu gia vừa mới quyết định, còn chưa trong Chu Tả Minh công kỳ, ngươi đương nhiên sẽ không nghe nói. Trừ Thiên Dục im lặng, khí mặt như gan heo, người trẻ tuổi, ngươi đùa bỡn ta? Đùa giỡn ngươi? Tôn tiểu không sững sờ, có chút khó hiểu nói, ta cái nào đùa giỡn ngươi rồi, bản này chính là ta vừa mới nghĩ đến quy củ được rồi. Lại nói, thì ngươi dạng này tiểu gia ta vẫn đúng là lười nhác đùa giỡn. Mắt thấy người thiếu niên như thế không coi hắn là một chuyện, Trừ Thiên Dục giận không kèm được, giận sôi lên, cả người đều sắp tức giận nổ. Ngươi thì tính là cái gì, lại vẫn dám nói bốc nói phét cho Chu Tả Minh định quy củ, đừng nói là ngươi, chính là của ngươi sư tôn, sư môn lão tổ đều không có tư cách này. Tôn tiểu không có chút buồn cười nói, ngươi nhìn xem, ngươi vừa đội, ngươi cũng không biết ta là ai, lại làm sao biết ta không có tư cách. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm nơi này chuyện gì xảy ra, trên tay nắm đuốt giá hỏa này lại là người nào, chẳng qua nhìn hắn bất lực cuồng nộ dạng này thật có chút mừng thầm. Tất nhiên hắn càng nghĩ không thông, trên đời này còn có cái gì là nhà mình sư phụ không có tư cách làm. Tôn tiểu không tiện tay hất lên đem Trừ Thiên Dục ném qua một bên, hướng hờ nói, đã là quyết định quy củ, vậy dĩ nhiên thì bao gồm ta ở bên trong, lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai ngờ nhốn nhác đã cấp trên Trừ Thiên Dục lại không cảm kích chút nào, ngươi tha ta, ta còn chưa hẳn tha cho ngươi đâu. Nhìn xem bản tọa trấn áp ngươi. Lập tức hắn vẫy tay, 12 chuôi xích hồng phi đao đột nhiên chợt hiện, lưới đao nhắm thẳng vào Kim Bảo thiếu niên. Nhưng này thời đã có đạo hồng váy thân ảnh thuấn thân mà tới, ngăn tại Trừ Thiên Dục cùng Tôn Tiểu Không trong lúc đó, Thiên Dục đổ nhi không thể lỗ mãng. Thấy rõ người tới, Trừ Thiên Dục con mắt hơi chuyển động, vội vàng vì một bộ người bị hại bộ dáng hướng sư tôn con xuống. Sư tôn, tiểu tử này cuồng vọng đến cực điểm, không chút nào đem chúng ta Hồng Vân Tông để vào mắt, còn xin sư tôn vì đệ tử làm chủ, là tông môn lập uy. Nhưng khi lại ngẩng đầu, một màn trước mắt quả thực nhường hắn sợ ngây người. Chỉ thấy sư tôn chính quỳ một chân trên đất, chắp tay hướng Kim Bảo thiếu niên thỉnh tội, giọng nói khiêm cung nói, xích luyện dạy bảo vô phương, khiến môn hạ đệ tử va chạm rồi tiểu không đại nhân, còn xin trách phạt. Chương 1424, trước khi chiến đấu nghiêm túc. Chương 1424, trước khi chiến đấu nghiêm túc hở. Ngươi biết ta? Mắt thấy trước mặt dáng người huyền chuyển, dáng vẻ ung dung váy đỏ nữ tử kia khiêm tốn cung kính ngôn hành cử chỉ, Tôn tiểu không khỏi có chút ngộng. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng không còn nhớ biết nhau như thế một vị thành thục vũ mị đại tỷ tỷ. Nhận ra, váy đỏ nữ tử dịu dàng cười một tiếng, gật đầu nói, vài ngày trước xích luyện theo Hồng Vân tổ sư tiến đến Vũ Vân lâu tham dự hội nghị, may mắn gặp qua ngài một mặt. Ách, được rồi. Tôn tiểu không là nghĩ không dậy nổi khi nào gặp qua nữ tử, nhưng tất nhiên người ta năng lực chắc chắn như thế, kia tám thành là không có chạy. Kỳ thực Tôn tiểu không muốn mượn việc này lập một lập uy, nghiêm túc một phen Chu Tả Minh tới. Giả sử lúc trước đã thương Đông Phương Ngạo Thiên nam tử tiếp tục phép lối, hắn hoàn toàn có thể liên quan hắn bối cảnh sau lưng cùng nghiêm trị, gian đe. Ai ngờ dễ dàng như thế liền bị nhận ra, quả thực là có chút thất sách. Tôn tiểu không có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, "Ừm. Kia cái gì, ngươi đứng lên trước đi." Váy đỏ nữ tử thì không ra mồm, nói câu, đa tạ tiểu không đại nhân lập tức đứng dậy, mỉm cười đứng ở thon gầy trước mặt thiếu niên. Xích luyện tiên tử cái đầu rất cao, trọn vẹn cao hơn Tôn tiểu không ra hơn nửa cái đầu, đến mức hắn tầm mắt vừa vặn rơi vào kia sóng cả cuộn cháo mánh liệt chỗ vi diệu. Xinh đẹp phong cảnh, đẹp không sao tả xiết. Tôn Tiểu Không ho khan hai tiếng, lưu luyến không rời rời tầm mắt, hướng Xích Luyện Tiên tử sau lưng đã bị dọa sợ Trừ Thiên dùng ánh mắt ra hiệu nói, tất nhiên đây là đệ tử của ngươi, vậy ngươi sau khi trở về nhưng phải chặt chẽ quản giáo rồi, nhớ lấy chớ có lại để cho hắn làm ra cùng loại sự tình. Xích Luyện Tiên tử gật đầu, Xích Luyện đã hiểu. Ừm. Tôn Tiểu Không liếc nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, nghiêm mặt nói, bây giờ là giải quyết của mình chi mắc, do Vũ Vân Lâu dẫn đầu tổ kiến Chu Tà Minh, các môn các phái, các lộ tán tu đều đã lần lượt hưởng ứng, này rất tốt. Tất nhiên như vậy thì khó tránh khỏi sẽ có ngày xưa có chút thù hận ma sát oan gia tập hợp một chỗ, ta mặc kệ các ngươi trước tiên là như thế nào thế bất lưỡng lập, nhưng bây giờ ta hy vọng các ngươi đều có thể tạm thời phóng, bằng không. Lời nói ở đây, Tôn Tiểu Không ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, trầm giọng nói, ta sẽ để cho tất cả không ổn định nhân tố biến mất, các ngươi không ngại đoán xem, ta rốt cục có hay không có thực lực kia. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người, bao gồm Xích Luyện Tiên tử ở bên trong cũng không khỏi trên người nổi lên một cô ý lạnh, trong lúc nhất thời dùng mình. Mà kia vừa rồi còn khí thế hung hăng đại sư Hồng Vân Tông Minh, lúc này sớm bị hù mất hồn, hai mắt tối đen, đã bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, Tôn Tiểu Không nhíu môi, âm thầm châm chọc một câu, a, rác rưởi đổ vỡ. Sau đó hắn quay đầu cùng Đông Phương Ngạo Thiên đám người lại hàn huyên vài câu, thuận tiện giúp hắn chữa khỏi ám thương, lúc này mới yên tâm rời đi. Nhìn qua ánh mắt trống rỗng, như bùn nhão sủi lơ trên mặt đất đại đệ tử, Xích Luyện Tiên tử chân mày cau lại, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Có thể cái trước dù sao cũng là nàng bình sinh thu người đệ tử thứ nhất, tại nàng chưa thành thần thời thì theo bên người rồi, đến nay đã có mấy vạn năm. Bất kể nói thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn A Xích Luyện Tiên tử tay áo vung lên, lập tức có đạo hồng quang bao phủ lên đệ tử thân thể. Không bao lâu, Trừ Thiên Dục dần dần thức tỉnh. Chẳng qua theo hắn thấp thỏm lo âu ánh mắt lại năng lực nhìn ra, vẫn là không thể theo cực độ hồi hộp bên trong đi ra. Hắn run rẩy quỳ gối Xích Luyện Tiên tử trước người, mặt không có chút máu, âm thanh run rẩy, "Sư tôn." Xích Luyện Tiên tử mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Trừ Thiên Dục phục trên đất, không dám ngẩng đầu, "Đệ tử biết tội." Xích Luyện Tiên tử há to miệng, lại muốn nói lại thôi. Hắn nhìn ra được chính mình này đại đệ tử đúng tiểu sư muội tâm tư, không hề chỉ là tình yêu nam nữ. Mặc dù nàng một mực đem Mộng Hồng Trúc xem như chính mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng, có thể Trừ Thiên Dục năng lực cũng không phải không có cơ hội tranh thủ một chút. Rất không cần phải di chuyển bảng môn tà đạo suy nghĩ. Xích Luyện Tiên tử thở dài nói, từ giờ trở đi, ngươi bế môn hối lỗi, mãi đến khi quyết chiến đến. Đúng. Xích Luyện Tiên tử xoay người, bước đi nhẹ nhàng đến tiểu đồ đệ bên cạnh, mặt mày giãn ra, lộ ra cái cương triều lại vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế, ngươi có thể thỏa mãn. Mộng Hồng Trúc cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến nói, đệ tử nghe theo sư phụ sắp đặt. Xích Luyện Tiên tử ánh mắt rời về phía Đông Phương Ngạo Thiên, bộ dạng phục tùng gật đầu, liệt đồ ngang bướng, nhường tiểu hữu bị sợ hãi, mong rằng tiểu hữu rộng lòng tha thứ. Thấy thế, Đông Phương Ngạo Thiên kinh sợ, tiền bối nói quá lời, tại hạ. Còn không đợi Đông Phương Ngạo Thiên nói xong, liền bị Mộng Hồng Trúc ngắt lời nói, đây đều là kia họ Trừ lui mù, quan sư tôn ngại chuyện gì, về sau đều muốn là người một nhà, làm gì khách khí như vậy đâu, hắc hắc. A cái này. Đông Phương Ngạo Thiên lúng túng cười một tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Xích Luyện Tiên tử cũng là nghiêng qua tiểu đồ đệ một chút, người cô nàng này cũng không biết thận trọng một ít. Mộng Hồng Trúc cười hắc hắc, tiếp theo nhìn qua Tôn Tiểu Không rời đi phương hướng, chuyển lời nói, đúng rồi sư tôn, người xem đạt được tiểu không đại nhân tu vi hiện tại sao? Năng lực cao bao nhiêu? Xích Luyện Tiên tử lắc đầu, do dự hồi lâu mới miễn cưỡng rồi cái đánh giá, cao thâm khó dò. Áo, như vậy à? Mộng Hồng Trúc như có điều suy nghĩ, sư tôn tu vi đã ở thần đạo đỉnh phong nhiều năm, như này cũng nhìn không ra, kia tiểu không đại nhân hơn phân nửa đã bước vào giới chủ cảnh rồi. Tôn Tiểu Không giết gà dọa khỉ kế sách tuy nói không thể thành công, nhưng dự đoán chấn nhiếp lại kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, các phương sôi nổi phóng ngày xưa thù hận, chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa, năng lực tiếp tiểu không đại nhân dưới mặt mũi đài, lại cớ sao mà không làm đấy? Tất nhiên ở trong đó không thiếu có chỉ là tạm thời phóng, hậu kỳ có thể còn có thể lên phân tranh. Nhưng cái này cũng đầy đủ rồi, chỉ cần tại giải quyết của mình trước đó, nội bộ không ra nhiễu loạn, kia Chu Tả Minh phần thắng thì cũng đủ lớn. Chỉ ít Tôn Tiểu Không là nghĩ như vậy. Không nói đến Táng Thần Sơn trên hồn sát đại quân vô số kể, cùng với mấy chục hồn vương hậu tích bạc phát, đều là xông lên thần tam chi cảnh. Chỉ xuất ra hắc vũ một, tại giới chủ liệt kê dường như đã là vô địch tồn tại. Huống chi, sau lưng còn có sư phụ kia mặt tuyệt đối kiên cố hậu thuẫn, thực sự không được thì lại hô lên câu kia sư phụ cứu ta chứ sao. Mấy ngày sau, trải qua Trần Tổng Đà chủ cùng với Vũ Vân Lâu vị kia lão giới chủ nhiều phiên nỗ lực về sau, cuối cùng từ Diễm đại nhân mang về U Minh giới chủ trên người tìm được rồi điểm đột phá. Bọn hắn đánh tan hắn thần thức trên phong ấn, theo hắn trong trí nhớ tìm được rồi của Minh đại bản doanh chỗ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chờ xuất phát. Chương 1725, hai cái ẩn nút người. Chương 1725, hai cái ẩn nút người. Nơi nào đó âm trầm u ám địa lao. Một đạo tóc hai bù xù, toàn thân nhuốm máu thân ảnh được cầm tù tại đây. Hắn cổ tay, cổ chân cùng với xương tỳ bà đều đã được đóng xuyên, trói có xiềng xích, mà là bắt mắt nhất lại thuộc về bộ ngực hắn chỗ cái kia khắc đầy đạo văn ô truy. Vật này tên là tù thần. Khốn thần truy dưới, vạn pháp đều cấm, quỷ thần khó thoát, một khi nhập thể, cho dù người bị thông thiên chi công giới chủ đại năng cũng vô pháp tránh thoát. Sinh tử không tự chủ, duy dư dẫn cảnh chịu chết. Có ai cũng có thể nghĩ đến, hôm nay như thế chi chật vật tù nhân, nửa tháng trước lại sẽ là tất cả của Minh bên trong địa vị hiển hách nhất thần sứ đại nhân. Giới chủ phía dưới, không ai bằng. Thậm chí, liền xem như Minh bên trong giới chủ đại năng thấy vậy vị này thần sứ đại nhân cũng không thể không thu lại ngạo khí, cam tâm lấy lễ để tiếp đón. Chỉ vì hắn từng chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng liền thành Minh chủ luyện tiên khí trọng nhất tâm phúc, đang lâm dưới một người trên vạn người đỉnh phong, nhưng bây giờ cũng đã ngã vào vực sâu, ngày xưa quan huy một khi mất sạch. Mục Trần, ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì bản lãnh của ngươi, lại thêm luyện tiên đại nhân coi trọng, thành tựu giới chủ, đặt chân trường sinh trường tồn chi cảnh đem ở trong tầm tay, có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn phản bội đâu? Thiên Sơn giới chủ nhìn như là bất đắc dĩ thở dài, có thể kỳ thực ánh mắt bên trong lại tràn đầy lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng niệm mai đùa cợt. Kỳ thực, ban đầu ở hắn bị luyện tiên cưỡng ép cướp lấy rồi một nửa bản nguyên ban cho Mục Trần lúc, hắn liền luôn luôn đúng hắn ghi hận trong lòng. Chỉ là lúc đó trở ngại Mục Trần tại Minh bên trong địa vị cao thượng, hắn cũng không dám đắc tội thôi. Dù là Mục Trần từng đuổi theo ra đến, đưa ra qua đem bản nguyên vật quy nguyên chủ nguyện vọng, hắn cũng chỉ cho là hắn tại làm bộ làm tịch, vì lôi kéo người tâm. Nghe vậy, kia bị máu dính vào rối tung loạn phát hạ truyền ra một tiếng cực kỳ suy yếu cười lạnh, hỏi ngược lại, vậy ngươi tại Vụ Vân lâu hết sức quan trọng, không phải cũng phản loạn nhẹ ra? Ta cùng ngươi nhưng khác biệt, Thiên Sơn giới chủ giải thích, bản tọa sở dĩ đi theo luyện thiên đại nhân, là vì truy cầu cao hơn nói, đây là lưu tại Vụ Vân lâu vĩnh viễn không cách nào lấy được. À, những kia tự xưng là chính phái nhân sĩ, còn chú ý cái gì đạo nghĩa, danh giới cuối cùng, theo bản tọa đó chính là thuần túy cổ hủ, vu xuẩn mất khôn. Mà bây giờ đi theo luyện thiên đại nhân, bản tọa mới có thể hoàn toàn buông tay buông chân, xông lên tầng thứ cao hơn. Nghe vậy, Mục Trần không khỏi lắc đầu cười nhạo. Thiên Sơn giới chủ không vui, cau mày nói, ngươi cười cái gì? Mục Trần trầm giọng nói, ta là đang cười ngươi lừa mình dối người, còn luôn miệng nói cái gì cao hơn đạo. Nhưng ta sao chỉ thấy chính là ngươi vốn có tu vi đều bị chém tới rồi một nửa a, ha ha. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là đang muốn chết. Lại bị đề cập chỗ đau, Thiên Sơn giới chủ gương mặt giàn mua kêu bỗng chốc thì đen, hận đến cắn răng nghiến lợi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi luyện thành huyết đan, đem ta mất đi những kia gấp bội cầm về. Mục Trần không đồng ý cười cười, ngươi cũng chỉ có thể phóng nói dọa, qua miệng nhẹ rồi, nếu là luyện thiên thật cho phép ngươi đem ta luyện thành huyết đan, ngươi sợ là đã sớm luyện, còn có thể chờ tới bây giờ. Thiên Sơn giới chủ không thể làm gì trừng trừng mắt, ngươi không nên cao hứng quá sớm, luyện thiên đại nhân hiện tại không giết ngươi, cũng không đại biểu về sau thì không giết ngươi. Luyện thiên đại nhân chẳng qua là muốn cho ngươi tận mắt nhìn xem, Chu Tả Minh đám kia lão ngoan cố là như thế nào từng cái bị chúng ta cùng mình phục sát tại đại hoang trong. Mắt thấy Thiên Sơn giới chủ này nhớn nhác dáng vẻ, Mục Trần cười không nói. Vì hắn đối với mình gia sư tôn cùng với Vụ Vân lâu vị kia tổng chấp đại nhân hiểu rõ, tại không cách nào xác định cùng mình đại bản doanh vị trí cụ thể trước đó, hắn hai người là tuyệt đối sẽ không tùy tiện quy mô đánh vào đại hoang. Nghĩ đến một mình hắn bại lộ, kết quả đơn giản sẽ chỉ dựng vào một cái mạng, đúng đại cục kỳ thực cũng không quá lớn ảnh hưởng. Có thể Thiên Sơn giới chủ dường như xem thấu Mục Trần thời khắc này ý nghĩ, cười lạnh nói, quên rồi kể ngươi nghe, các ngươi Chu Tả Minh đại quân đã hướng đại hoang cùng vô biên hải xuất phát rồi, tin tưởng không bao lâu rồi sẽ nhất nhất rơi vào bẫy. Nghe nói lời ấy, Mục Trần toàn thân chấn động, hồi quang phản chiếu thông suốt ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Bọn hắn đã hành động? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy Mục Trần cuối cùng là bối rối, Thiên Sơn giới chủ trong lòng không khỏi có chút tối thoải mái, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao bản tọa đã đạt được tin tức xác thật, Chu Tả Minh tinh nhuệ ra hết, với lại do Trần Nam cùng với các ngươi giới Hải Minh Dung phái kia huyền không lao đạo tự mình dẫn đội. Xem ra, hẳn là muốn trải rộng ra trận thế, từng tấc tìm kiếm tất cả vô biên hải cùng đại hoang rồi, thật đúng là cái hạ sách. Thiên Sơn giới chủ có chút thương hại nhìn đang đứng ở kinh ngạc cùng bán tín bán nghi bên trong Mục Trần, lắc đầu nói, Mục Trần à, kỳ thực bản tọa ngược lại là có chút đồng tình ngươi, ngươi nói ngươi không chối từ gian khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng tại ta cùng Minh nhận nút hơn nghìn năm, kết quả lại là thân phận bại lộ cũng không người hỏi thăm. Chu Tả Minh lúc này quy mô tiến công hoàn toàn chính là không ai quan tâm sống chết của ngươi à? Mục Trần mặc luôn không nói, hắn ngược lại là cũng không sợ chết, thì sao cũng được sư tôn vì cứu hắn muốn như thế nào cùng quần minh thỏa hiệp, nhượng bộ, chỉ là Chu Tả Minh như thật lô mang đánh vào đại hoang, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. A, hắn tất nhiên đã ở quần minh nhận nút nhiều năm, có thể mãi đến khi gần đây mới thực sự hiểu rõ đến luyện tiên của bố. Hắn thủ hạ nắm trong tay lực lượng, hoàn toàn không phải vẹn vẹn lúc trước giới Hải Minh kia cùng phái nhất mạch, mà có thể còn bao gồm những kia thời cổ mất tích tại đại hoang, chưa từng mất đi ngược lại tiến thêm một bước gì thế đáng người. Đại hoang chỗ sâu. Một chỗ từ bên ngoài nhìn vào bình thường không có gì đặc biệt, không có danh tiếng gì ưu gốc, mấy đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động theo trong hư không hiện ra thân hình. Tiểu không đại nhân, đây cũng là theo U Minh giới chủ trong trí nhớ tìm kiếm đến chỗ kia phương hướng, U Minh đại bản doanh chính là dấu kín tại đây. Một tên lưng đeo trường kiếm thanh niên nam tử truyền âm nói, hắn từng là nhiều năm trước cùng Thẩm Trường không nổi danh thiên chi tiêu tử, sau đó tự phong trong phủ dốc lòng tu luyện bao năm, ngoại giới sớm đã đem hắn quên. Mấy người khác cũng là tương tự nhân vật, vì chỉ có như vậy mới biết hoàn toàn không bị U Minh phát giác, xuất kỳ bất ý xâm nhập nội địa. Về phần tôn tiểu không bản thân lại có thân ngoại hóa thần, đây chính là mộ diễm đại nhân truyền thụ cho thần thông, cho dù luyện thiên tận mắt nhìn thấy cũng phân biệt không ra. Cầm đầu kim bảo thiếu niên hai con ngươi hiện ra kim quang, khóa chặt rồi cách đó không xa một chỗ cổ động. Tuy nói quần minh nhân đại bộ phận cũng ra ngoài mai phục, nhưng lưu thủ đám người thì không dung kinh thường, một hồi sau khi tiến vào chú ý ẩn tàng dấu vết hoạt động. Cho dù bị phát giác cũng không cần ham chiến, mục đích của chúng ta chỉ là cứu ra một trận. Đúng. Chương 1726, Điệu Hổ Ly Sơn chương 1726. Điệu Hổ Ly Sơn vô biên vô ngân hải vực chỉ có thủy thiên tương đúng. Trên biển gió êm sóng lặng, không dậy nổi gợn sóng, có thể thủy sâu không lường được, đen như mực, lâu nhìn đến, rất dễ hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí, thần hồn đều sẽ tự dưng ly thể, rơi vào vực sâu, vinh thế không được siêu sinh. Cho nên vô biên hải lợi dụng quỷ quyệt tà dị mà nổi tiếng, cùng từng bước sát cơ đại hoàng cùng xưng là thiên thịnh giới vực hai phe tuyệt địa, hung danh hiển hách. Người đời không không nghe đến đã biến sắc, kính nhi viết chi. Nhưng hôm nay đã có đông đảo có trí nghĩa sĩ biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được. Chu Tà Minh chia ra nhiều đường sông vào đại hoang cùng vô biên hải, chỉ vì triệt để quét sạch quần minh dương nghiệt, hủy diệt kỹ xảo, còn trên đời dẹp an định. Xanh như mới dựa trường không bên trên. Hai thân ảnh thừa phong mà đi, quan sát dưới chân tử khí cùng sát khí giao hòa màu đen hải vực. Mặc dù này phương thủy vực nhìn như bình tĩnh, không sóng không gió, càng không khả năng dựng dục ra sinh mệnh, nhưng lại cũng không ảnh hưởng trong đó khắp nơi giấu giếm sát cơ. Không ai sẽ biết được, mảnh này thế gian sinh linh công nhận cấm địa sau một khắc có thể xảy ra cái gì. Có thể tử vong chi uy hiếp sớm tại trong lúc vô hình. Phụ thân, chúng ta thì như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, thật có thể tìm ra cùng mình chỗ ẩn thân sao sao? Thẩm Yến có chút hoài nghi mà hỏi. Từ bước vào vô biên hải đã có mấy ngày, nhưng lại vẫn luôn chưa từng phát giác dị thường, chớ nói cùng mình hung đổ, ngay cả nửa cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Chỉ vì phương này thủy vực thực sự quá lớn, muốn từ đó tìm ra mấy cái cùng mình tu sĩ, còn hơn nhiều mỏ kim đáy biển. Thẩm Trương không sắc mặt nghiêm trọng, hơi nhíu lên hai đầu lông mày rõ ràng lộ ra mấy phần sầu lo. Là trong liên minh số lượng không nhiều lắm mở nội tình một trong mấy người, hắn tất nhiên hiểu rõ cùng minh đại bản doanh cũng không ở đây mà ở đại hoang. Nhưng này lại cũng không có nghĩa là cùng minh người sẽ không xuất hiện ở đây. Chu Tà Minh tất nhiên là nghĩ dơ lên đánh tan của mình, nhưng đối phương lại làm sao không nghĩ phản kích chi đâu, bây giờ cái trước chia binh chính là bọn hắn là số không nhiều cơ hội. Thẩm Trương không lựa chọn đem Thẩm Yến mang theo bên người, đương nhiên là vì hộ hắn an nguy. Có thể đổi cái góc độ nghĩ, hắn bên này sao lại không phải nguy hiểm nhất, đấy. Cổ Minh tại nhân số trên cũng không chiếm ưu thế, chính diện giao phong phần thắng không lớn, cho nên hắn tối hành chi hữu hiệu phương thức tấn công chính là chặn thủ. Mà hắn vị này Vũ Vân lâu tổng chấp đại nhân không hề nghi ngờ sẽ trở thành đứng mũi chịu sào mục tiêu một trong. Thật muốn nói như vậy, nhi tử đi theo hắn ngược lại nguy hiểm hơn. Là thật xoắn suýt ta. Thấy phụ thân hồi lâu không đáp, với lại sắc mặt cũng có nhìn, Thẩm Yến cũng là tức thời không có tái phát hỏi. Nghĩ đến mấy ngày tìm kiếm tiếp theo vẫn như cũ không có đầu mối, phụ thân trong lòng áp lực tất nhiên không nhỏ, lúc này hay là không muốn mỏ mẫm thêm phiền tốt. Ý niệm tới đây, Thẩm Yến đành phải qua loa cách xa một chút, trải rộng ra linh thức tiếp tục tìm kiếm cùng Minh hành tung. Có thể đúng lúc này, bên hai lại đột nhiên nhớ ra phụ thân hét lớn, "Tiến Nhi, nguy hiểm!" Thẩm Yến khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị một thứ từ mặt biển phía dưới đột nhiên nô ra cự thủ bắt lấy rồi, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Thẩm Trương không hoảng hốt, đội vàng thân hóa lưu quang tiến đến giải cứu hái tử, không ngờ nhưng lại có trưởng ấn theo bên cạnh thân đánh tới, có thể hắn không thể không trở mình chống đỡ. Như thế đối chiến một trường, chuẩn bị không kịp phía dưới Thẩm Trương không đúng là bị sinh sinh đẩy lui rồi ngán trượng có thừa, thể nội khí huyết lập tức quần quần không thôi. Là ai? Thẩm Trương không cảnh giác nhìn khắp bốn phía, tất nhiên đến rồi, lại sao còn giấu đầu lộ đuôi, sao không hiện thân gặp mặt? Ít khi, một đạo thân mang rộng lớn áo bào đen, đầu đội mũ trùm thân ảnh dần dần tại hai cha con trước mặt ngưng thực, nhưng chỉ có thể nhìn rõ nửa gương mặt. Lập tức, đại hắc mũ trùm hạ truyền ra ung tùm tiếng cười, ngươi chính là bây giờ trên đời lừng lẫy nổi danh vị tiên nhân tài mới nổi đi, chẳng qua chết trên tay lão phu, ngược lại cũng không tính bôi nhọ rồi ngươi. Ngươi là người nào? Thẩm Trương không nhìn chăm chú người tới, khí tức đối phương cổ quái quỷ quyệt, lơ lửng không cố định, nhường hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắc bào nhân trả lời, đã sớm bị thế gian quên người. Thẩm Trương không hừ lạnh nói, ít tại này ra vẻ thần bí, còn không mau thả con ta, như muốn động thủ Thẩm Mỗ tự sẽ phục hồi. Hắc bào nhân lắc đầu, ngươi vị này Vũ Vân lâu tổng chấp đại nhân thật không đơn giản. Mặc dù dưới mắt vẫn chỉ là nửa chân đạp đến vào giới chủ cảnh, có thể lão phu lại biết, ngươi có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Thẩm Trương không đôi mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi rốt cục muốn nói điều gì? Nghe vậy, Hắc bào nhân cười ha ha, thản nhiên nói, lão phu này tới là phụng luyện thiên đại nhân tên tới lấy ngươi trên cổ đầu người, không bằng chính ngươi lấy xuống làm sao? Quả nhiên, Cổ Minh thật đúng là theo dõi hắn này Vũ Vân lâu tổng chấp đại nhân. Kỳ thực Thẩm Trương không cũng không ngoài ý muốn, Chu Tà Minh vài vị người quyết định, chỉ có hắn cùng Thanh Minh đạo nhân không phải giới chủ, tự nhiên lại càng dễ bị chọn làm mục tiêu. Chẳng qua hiện nay xác định Cổ Minh đã xuất kích, trong lòng của hắn ngược lại là buông xuống khác một tảng đá lớn, nói rõ cố định kế điệu hộ Ly Sơn nên tính là xong rồi. Tiếp xuống liền phải nhìn xem Tôn Tiểu Không rồi. Thấy Thẩm Trương không có trả lời, Hắc Bảo Nhân tiếp lấy trầm trọng nói, nhìn tới ngươi vẫn không nỡ là nhi tử đi chết à, nghĩ cũng đúng, nhi tử hết rồi còn có thể lại muốn, có thể mạng nhỏ hết rồi liền cái gì cũng xong rồi. Thẩm Trương không cười lạnh, các ngươi của Minh ngược lại là thật để mắt Thẩm Mỗ, lại trực tiếp phái tới một tôn giới chủ tập sát cha con chúng ta. Chẳng qua ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Thẩm Mỗ sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao? Nghe nói như thế, Hắc Bảo Nhân khỏe môi nết lên nụ cười đắc ý rõ ràng trì trệ, còn không đợi hắn muốn tới đây, liền nghe sau lưng ầm một tiếng. Con kia cầm con tin hắc thủ lầm vang nổ nát vụn, bà đi thiếu niên đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã về tới phụ thân bên cạnh. Thẩm Trương không truyền âm nói, Tiến Nhi, vi phụ theo tổng đà chủ kia muốn tới hộ thân phủ chỉ có thể bảo đảm ngươi lần này. Tiếp xuống ta đưa ngươi rời khỏi, nhớ kỹ, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chớ trở về đầu. Ừm, kia phụ thân ngài cẩn thận. Thẩm Yến gật đầu, hắn biết mình ngay tại cái này sẽ chỉ là liên lụy, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Sau đó Thẩm Trương không tay áo vung lên, vạch ra một khe hở không gian, đem Thẩm Yến hút vào sau kín kẽ. Thẩm Trương không đột nhiên buông ra khí thế, hắn vây tay, một thanh băng kiếm từ thiên biên bay tới. Chỉ một thoáng, sơ sát tiêu điều kiếm khí, băng phong bản lý. Hắn trên mặt mấy phần đùa cợt nhìn qua cách đó không xa Hắc Bảo Nhân, ta nhìn xem ngươi này bao nhiêu năm trước thì bị chặn đường tiến lên lão bất tử. Cho dù đặt chân giới chủ chi cảnh lại như thế nào, hàng lầm thôi. Hôm nay ta liền mượn Ly đại nhân một kiếm, chẳng ngươi đang này.